Đông Hoang thế giới bán thánh liền có thể gọi tôn, nếu như có thể được thánh nhân, hoặc là chí tôn truyền thừa, cái kia nằm mơ đều phải cười tỉnh. Bí cảnh chu vi trải rộng tu sĩ, có điều không có một người có thể tiến vào, bởi vì bí cảnh lối vào có tấm bình phong thiên nhiên, lớp bình phong này không thể dùng ngoại lực đánh vỡ. Có mấy vị bán thánh vọng tưởng dùng sức mạnh đánh vỡ bình phong này, cuối cùng tự rước lấy nhục, bị bình phong cho hãm hại, những người khác cũng không dám nữa động thủ. Liền ngay cả bán thánh đều nắm bình phong này hết cách rồi, bọn họ những này phổ thông tu sĩ thì có biện pháp gì đây? Phong Thần Tú đang âm thầm quan sát, thấy cảnh này cười gần không ngớt, khí vận chi tử không đến, này bí cảnh làm sao có khả năng mở. Này bí cảnh chính là phần thiên đại đế vì là khí vận chi tử Tần Thiên chuẩn bị, nếu là hắn không đến, bí cảnh khẳng định mở ra không được. Đi rồi. Phong Thần Tú triển khai côn bằng cửu biến, cả người biến thành một vệt sáng, có vẻ vô cùng tiêu sái. Bí cảnh lối vào, thần quang vạn đạo, không gian khí tức tràn ngập, có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy tình hình bên trong tiên khí mịt mờ, giống như là tiên giới chất chứa ở trong đó, rất nhiều người mê tít mắt không ngớt. Ngay vào lúc này, Phong Thần Tú giáng lâm. Chỉ thấy hắn quần áo phân phật, Phong Thần Tú, giống như là trích tiên. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Phong Thần Tú yên lặng không ngớt, đây là người phương nào? Vì sao phong thái như vậy lóa mắt? Đây là người phương nào? Nói cẩn thận, đây là Thần Tú công tử. Dĩ nhiên là hắn. Đúng là Thần Tú công tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, Thần Tú công tử thực sự là quá tuấn tú. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Phong Thần Tú. Phong Thần Tú ở Đông Hoang đã trở thành một chuyện kỳ, hắn đến từ thượng giới, cao quý không tả nổi, tuổi còn trẻ liền đạt đến vương giả cảnh giới, đã từng một người hoành sông cổ côn đảo, đối kích thánh nhân, không rơi xuống hạ phong. Rất nhiều tu sĩ lui về phía sau, Phong Thần Tú bất kể là bối cảnh vẫn là thực lực đều ở bọn họ bên trên, bọn họ căn bản không dám trêu chọc Phong Thần Tú. Ngay vào lúc này bí cảnh bình phong xuất hiện một trọng đại biến hóa, có mãnh liệt không gian rung động sản sinh, Phong Thần Tú không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển côn bằng cửu biến bước vào bí cảnh bên trong. Những người khác nhìn thấy Phong Thần Tú như vậy, cắn răng, đi theo Phong Thần Tú mặt sau, tiến vào mật tàng bên trong. Một chỗ bí cảnh mở ra, bên trong khẳng định có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp điển tịch, bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy cơ duyên. Trời đất quay cuồng, thời không xuyên thoa, Phong Thần Tú thân hình đã là xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Mọi người mở mắt ra thời điểm đã đi tới mới trong thiên địa, nơi này chính là phần thiên mật tàng bên trong. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn, bọn họ cũng nhìn thấy Phong Thần Tú, dồn dập tránh thật xa. Vị công tử này nhưng là đến từ thượng giới, thân phận cao quý không tả nổi, đồng thời thực lực mạnh mẽ, còn chưa phải muốn vời chọc cho thỏa đáng. Thật nồng nặc linh khí. Phong Thần Tú cảm giác được chính mình tế bào đều sống động, nơi này nồng độ linh khí có thể so với đại thiên thế giới. Thật không hổ là một vị đại đế tác phẩm, quả thực không đơn giản. Mỗi một vị đại đế đều có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Vô cùng cứng hãn. Cái này bí cảnh đối với hạ giới tu sĩ là một hồi tạo hóa, dù cho bọn họ không có tìm được bất kỳ bảo vật, chỉ là ở đây bế quan tu luyện cũng là kiếm lời. Phong Thần Tú thì thào nói. Lấy nơi này nồng độ linh khí, ở đây tu luyện một ngày, bù đắp được ngoại giới tu luyện một tháng. Chỉ là có người chịu bình tĩnh lại tu luyện sao? Phong Thần Tú quan sát bốn phía một cái, phát hiện phần lớn tu sĩ đều đi tìm bảo, chỉ có cực nhỏ một số người dừng lại tu luyện. Nhân tính là tham lam. Hy vọng lấy nhỏ thằng lớn. Phong Thần Tú cũng không cần biết nhiều như vậy, theo bọn họ đi thôi, mỗi người có mỗi người lựa chọn, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Phong Thần Tú không có gấp tìm kiếm bí cảnh, ngược lại có Tần Thiên ở. Có Tần Thiên này tầm bảo thử ở mặt trước do đường, ta cũng không cần phí lòng này thần. Trước tu dưỡng mấy ngày, sau đó sẽ hành động. Phong Thần Tú nội tâm không có bất kỳ một tia áp lực. Cái này bí cảnh là phần thiên đại đế vì hắn người truyền thừa sáng chế. Chỉ có Tần Thiên mới có thể tìm được bí cảnh khu vực trung tâm, những người khác chỉ có thể té đi. Phong Thần Tú đã ở Tần Thiên trên người để lại lần theo dấu ấn, chỉ còn chờ Tần Thiên tìm tới khu vực trung tâm, hắn cưỡng đoạt là được. Nhìn như vậy tới, Tần Thiên còn rất bi ai. Tần Thiên không biết tất cả những thứ này, hắn rất hưng phấn, tiến vào phần thiên mật tàng sau khi, hắn ở hỏa lao chỉ dẫn bên dưới tìm được rồi rất nhiều bảo vật. Phần thiên bí cảnh bên trong, nguy hiểm tầng tầng, có rất nhiều yêu thú lợi hại, Tần Thiên không tức giận chút nào. Hắn vừa vặn có thể mượn dùng những này yêu thú đến rèn luyện thực lực của chính mình. Xì. Tia sáng thầm chìm bên trong vùng rừng rậm, Tần Thiên thân hình thiểm lược mà qua, cuối cùng đột nhiên ở một gốc cây đại thụ bên trên ngừng lại. Khói độc. Tần Thiên cảm giác được trong không khí chất chứa độc tố, hắn lập tức triển khai Viêm Đế Quyết, ở Viêm Đế Quyết ra chỉ bên dưới, chu vi độc tố không có đối với hắn tạo thành bất kỳ nhiễu. Xì. Nồng nặc khí độc bên trong, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, mơ hồ có một vệt ánh bạc hiện lên. mà kỳ dị chính là ở đây đoàn ánh bạc xuất hiện thời điểm, chu vi những kia khí độc phảng phất là bị kinh sợ giống như vậy, lại là tự động lùi bước mà mở, nhường ra một cái trống rỗng rõ ràng con đường. Xuyên qua khói độc lâm sau khi, sẽ đi tới phần thiên mật tàng vùng đất trung tâm, nơi đó ẩn chứa đại đế truyền thừa. Thần thiên trong ánh mắt tán mạnh cắt vẻ. Một vị đại đế truyền thừa, cho dù là ở đại thiên thế giới cũng là khiến lòng người ngóng trông chi tồn tại, nếu như hắn được đại đế truyền thừa, cái gì phong thần tú, cái gì sở tử yên đều phải đứng ở bên. Xuyên qua khói độc lâm sau khi, thần thiên đi tới một trống trải địa giới, nơi này núi non chập trùng, cổ thụ phóng lên trời. Đó là, thần thiên cảm thấy một luồng hung hãn khí tức, này cỗ hung hãn khí tức để hắn đều có chút kính nể. Đây là thiên ma mãng. Thần thiên ngưng trọng nói, thiên ma mãng là một loại cực kỳ hung hãn xà hệ yêu thú, truyền thuyết, thiên ma mãng dòng máu, là có thêm tắm xuyến đồng thời nâng lên thân thể cường độ tác dụng. Hơn nữa thiên ma mãng có chút huyết trì ham muốn, vì vậy huyết trì sẽ là chúng nó đời sau sinh ra sinh sôi địa phương, vì có thể làm cho đời sau hấp thu đến đầy đủ năng lượng, chúng nó sẽ tiêu tốn mấy trăm năm thời gian khởi nguồn nguyên không ngừng sưu tập những kia có nồng nặc năng lượng thiên tài địa bảo, sau đó tập trung vào trong đó. Mà cuối cùng, những năng lượng này chính là sẽ bị trong ao dòng máu hấp thu lấy, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào sinh ra đời sau thân thể bên trong. Tần Thiên trong ánh mắt tán quá một tia nóng bỏng vẻ mặt. Hắn ở trên đấu giá hội vỗ Kim Cương Luyện Thể Quyết. Kim Cương Luyện Thể Quyết là một môn phi thường lợi hại luyện thể công pháp, có điều muốn đưa nó tu luyện tới đại thành vô cùng không dễ dàng. Nếu như có thể tìm tới Thiên Ma huyết trì, ta Kim Cương Luyện Thể Quyết là có thể tu luyện tới đại thành. Tần Thiên lâm vào mơ màng bên trong, chỉ cảm thấy tương lai vô hạn quang minh. Phần thiên mật tàng bao la cực kỳ, rất nhiều tu sĩ đều ở trong đó lấy được chỗ tốt, bọn họ từ chỗ tốt bên trong biết, cái này bí cảnh rất có thể là một vị đại đế sáng tạo. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng để vô số người đổ xô tới. Đại đế à, ngang dọc cửu thiên thập địa sự tồn tại vô địch, chỉ cần lấy được truyền thừa của hắn, đón lấy nhất định là mở đeo giống như nhân sinh, khai tông lập phái là điều chắc chắn. Ma khí. Này bí cảnh bên trong tại sao có nhiều như vậy ma khí? Phong thần tú ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Này bí cảnh chính là phần thiên đại đế sáng chế, phần thiên đại đế tuyệt đối không phải ma tộc. Chẳng lẽ là bởi vì thanh kiếm kia? Ma khí tràn ngập. Rất nhiều yêu thú bị ma khí nhuộm dần, trở nên vô cùng cuồng bạo, hơi một tí hại người, đã có vô số tu sĩ ngã xuống. Bởi vì ma khí tràn ngập, chu vi tu sĩ sinh tồn trở nên gian nan lên. Ma khí cùng linh khí là xung đột lẫn nhau, tu sĩ thông thường hấp thu chính là linh khí, nếu là trong cơ thể hắn hấp thu nữa ma khí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Phong thần tú không có cái này quá nhiễu, thể chất của hắn chính là thôn thiên ma thể, có thể thôn phệ thiên địa đủ loại năng lượng, hắn đối với ma khí không có bất kỳ bài xích. Thậm chí còn vô cùng hoan nghênh. Phong thần tú như cá gặp nước hấp thu ma khí, trong cơ thể hắn 365 viên khiếu huyệt tự động vận chuyển, giống như là lóe sáng ngôi sao. Những này ma khí bị hấp thu sau khi, sẽ rèn luyện kinh mạch của hắn cùng với, đồng thời sẽ rèn luyện ra hỗn độn khí tức. Phong thần tú ánh mắt cũng càng ngày càng hồng, khí chất của hắn cũng đã xảy ra thay đổi. Nguyên lai phong thần tú bạch đi tung bay, phong thần như ngọc, giống như là trích tiên. Bây giờ phong thần tú tà mị cuồng quyến, dị thường quỷ mị. Có chút giống diệt thế ma đầu. Vụ. Phía trước sương mù tràn ngập, ẩn chứa hơi ngạt. Phong lão nói, công tử, đây là khói độc lâm, bên trong độc tố vô cùng mãnh liệt, coi như là thánh nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân. Đồng thời độc này vụ lâm dựa theo trận pháp đặc biệt sắp xếp, người thường xông vào trong đó, sẽ rơi vào trong trận pháp, không thể tự kiểm chế, tại chỗ đặt bước. Công tử ngươi không thể dễ dàng mạo hiểm. Phong lão ngưng trọng nhìn độc này vụ lâm, cho dù là hắn, cũng đừng muốn dễ dàng xuyên qua. Không sao cả. Phong thần tú thản nhiên nói. Lập tức, phong thần tú thân hình liền biến mất, trước mắt khói độc lâm không có đối với hắn tạo thành bất kỳ nhiễu, hắn giống như là như dẫm trên đất bằng giống như vậy, vô cùng tiêu sái. Phong lão trừng lớn mắt nhìn tình cảnh này, sau đó thở dài nói, công tử thật là thần nhân vậy. Phong thần tú mỉm cười nở nụ cười, nếu không phải Tần Thiên ở mặt trước do đường, hắn làm sao có khả năng dễ dàng thông qua khói độc lâm. Chương 109, ngươi cứ như vậy muốn làm con trai của ta. Phong thần tú đi rất là ung dung, có Tần Thiên ở mặt trước do đường, hắn chỉ cần đi theo sau đó là được. Tao ngộ mấy lần hung thú tập kích, cũng bị hắn tiện tay cho chấn áp. Những này yêu thú liền Tần Thiên đều không đối phó được, huống chi là hắn. Cùng lúc đó, Tần Thiên rốt cục đi tới phần thiên mật tàng lối vào chỗ. Nơi này là một mảnh dung nham khu vực, có chút giống thi hải bí cảnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nương theo lấy vòng xoáy mở rộng, đầy đủ ngàn trượng khổng lồ dung nham của lửa. Đột nhiên che ngập bầu trời từ dung nham mặt biển bên trên xì ra. Rào. Cao tới ngàn trượng dung nham sóng lớn đột nhiên dâng lên, chợt mạnh mẽ đập xuống, ở bắn lên đầy trời dung nham lúc, cái kia xoay tròn cấp tốc dung nham vòng xoáy, tốc độ nhưng là từ từ chậm lại. Mà ở cái kia xoay tròn tốc độ chậm lại lúc, dung nham trên mặt biển bắt đầu nhô ra to lớn dung nham, đỏ đậm dung nham nhanh chóng khuyết tán ra. Mà nương theo lấy dung nham tản ra, một đạo đứng sừng sững thiên địa cổ lão cửa đá, ở đây từng đạo cuồng nhiệt giống như con mắt mẽ dưới, chậm rãi tự dung nham bên trong hiện lên. Trên cửa đá, dung nham nhanh chóng rút đi, một loại cổ lão, mãng hoang giống như khí tức, trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này. Đây chính là đại đế động phủ sao? Tần Thiên có chút chấn động nhìn này cửa đá, hắn từ cửa đá trên người cảm nhận được một luồng cổ điện tăng thương, vượt lên thiên địa bên trên khí thế. Không hổ là đại đế động phủ. Tần Thiên nội tâm vô cùng kích động, rốt cục đi tới nơi này, chính mình rốt cục muốn tiếp thu đại đế truyền thừa. Chỉ cần ta chiếm được đại đế truyền thừa, cái gì phong thần tú, cái gì sở tử yên, các ngươi toàn bộ cũng bị ta đạp ở dưới chân. To lớn cổ lão cửa đá, đứng sững ở dung nham trên, ở đây khổng lồ thể tích dưới, Tần Thiên có vẻ nhỏ bé như vậy, hắn mỗi đi một bước đều cảm thấy cực cường áp lực. Thời gian trôi qua, cái kia đóng chặt cổ lão trên cửa lớn, phảng phất cũng là có ánh sáng lấp lóe, cái kia đóng chặt vạn năm thời gian cổ môn, phảng phất là có mở ra dấu hiệu. Ngay vào lúc này, Phong Thần Tú cũng tới đến phần Thiên Đại Đế động phủ trước mặt, hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Nơi này không phải là Thi Hải Bí Cảnh phiên bản sao? Phong Thần Tú thì thào nói. Nơi này thiết trí hầu như cùng Thi Hải Bí Cảnh thiết trí là giống nhau, đều có một dung nham hải dương, đều có một cửa đá. Phong Thần Tú ngắm nhìn cửa đá, hắn từ cửa đá trên người cảm thấy một luồng run rẩy khí tức, đó là đại đế mới có thể lưu lại khí tức, nhiếp hồn và phách, dị thường khủng bố. Tần Thiên lấy ra một khối thạch ngọc, thạch ngọc phát sinh huyền sắc hào quang chói mắt, sau đó cái kia cửa đá khổng lồ chậm rãi bay lên. Tần Thiên trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt tâm tình, đại đế truyền thừa, ta đến rồi. Thần sắc của hắn vô cùng kích động, tuy rằng gặp một loạt ngăn trở, tuy rằng bị Phong Thần Tú chen ép, tuy rằng bị Sở Tử Yên miệt thị, nhưng ta cuối cùng vẫn là khắc phục tất cả khó khăn, đến nơi này, tiếp thu đại đế truyền thừa. Thầm nghĩ nơi này, Tần Thiên có chút tự đắc. Người bình thường ai có thể giống ta như vậy bị liên tục chen ép, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Phong Thần Tú, ngươi không nghĩ nói, ta sẽ tiếp thu đại đế truyền thừa. Chờ xem, đã từng bị ngươi lấn ép ta, luôn có một ngày sẽ làm ngươi quỳ gối trước mặt của ta hát chính phục, Phong Thần Tú ngươi không trốn khỏi. Cửa đá mở ra, trong cung điện tình hình hoàn toàn ở Tần Thiên trước mặt hiện ra, không phải hắn tưởng tượng bên trong tiên khí mịt mờ, ngược lại là ma khí lẫm liệt. Trên đất có rất nhiều bạch cốt, nhìn qua âm u dị thường. Còn có rất nhiều phá vụn binh khí. Hết thảy trước mắt để Tần Thiên lưng hơi bị lạnh. Hắn không có lùi bước. Ta nếu chạy tới nơi này, đoạn sẽ không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nếu là ta không chiếm được đại đế truyền thừa, ta sẽ cả đời thần phục ở Phong Thần Tú bóng tối bên dưới. Ta đã không có lựa chọn nào khác. Tần Thiên âm thầm nói. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không lùi bước. Tần Thiên vận lên Viêm Đế Quyết, quanh người hắn bị ngọn lửa khí tức gói hàng, giống như là hỏa thần giống như vậy, chu vi ma khí căn bản không có thể gần hắn thân. Đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến từng trận thê thảm tiếng gào, này tiếng gào như khóc như tố, chu vi từng trận âm phong thổi qua. Tần Thiên tâm thần dần dần mà mơ hồ, hắn thấy được một bức hư huyễn cảnh tượng. Ở đây hư huyễn cảnh tượng bên trong, một vị nam tử mặc áo bào đen đón gió mà đứng, khi hắn trước người có vô số cường giả, những cường giả kia khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như là thái cổ tiên thần. Sau đó hắc bảo nam tử kia vung ra một chiêu kiếm bên dưới trước mắt hắn bóng người toàn bộ phá vụn. Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, sợ hãi nhìn bốn phía, hỏa lão, ta làm sao đây? Hỏa lão hồi đáp, không biết, ngươi vừa nãy ngơ ngác, giống như là cử chỉ điên rồ. Nghe được hỏa lão, Tần Thiên sợ hãi nhìn bốn phía, hắn cảm thấy nơi này quá tà môn. Hỏa lão, nơi này đúng là đại đế động phủ sao? Ta thế nào cảm giác tà khí ung tùm? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Hỏa lão hồi đáp, ta chỉ là đại đế 1/3 thần nghiệm, cũng không có quan hệ đại đế ký ức, ta cũng không biết nơi này tại sao cổ quái như vậy. Không muốn, hay là trước tìm tới truyền thừa lại nói. Tần Thiên ở bốn phía tìm kiếm, hắn học Viêm Đế Quyết chỉ có trước nửa bộ phận, mặt sau bộ phận đều ở đại đế động phủ bên trong, hắn phải đến này phần sau bộ phận. Như không chiếm được phần sau bộ phận Viêm Đế Quyết, hắn trung thân sẽ bị nhốt canh giữ ở nguyên đăng cảnh. Tần Thiên, ngươi quay về đại đế chân dung bái trên ba bái. Truyền thừa dĩ nhiên là sẽ xuất hiện. Hỏa lão đối với Tần Thiên nói. Ở cung điện ngay chính giữa, có một bức chân dung, vẽ bên trong là một người ảnh, hắn khuôn mặt kiệt ngạo, trong tay hiện ra hỗn độn chi hỏa, khí thế của hắn tựa hồ ngự trị ở thiên địa bầu trời bên trên. Không cần phải nói, bức họa này như bên trong người chính là phần thiên đại đế. Bức họa này như khí thế phi phàm, Tần Thiên đứng ở nơi này bức chân dung trước mặt, liền không nhịn được quỳ xuống. Tần Thiên mặc dù tâm tính đã thay đổi, cũng không dám ở đại đế chân dung trước mặt sĩ diện. Ai biết đại đế sẽ lưu lại thủ đoạn gì? Ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, hắn rất thức thời quỳ gối phần thiên đại đế chân dung trước mặt. Hậu thế người truyền thừa Tần Thiên cho đại đế dập đầu, hy vọng đại đế có thể dành cho ta đến tiếp sau truyền thừa, giúp ta thất bại cường địch. Tần Thiên rất cung kính cho phần thiên đại đế chân dung ba dập đầu. Tần Thiên, ta cũng không phải phụ thân ngươi, ngươi làm gì thế cho ta dập đầu lại? Ngươi cứ như vậy muốn làm con trai của ta sao? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Tần Thiên trong tai, Tần Thiên cả người đều đánh cái cơ linh, thanh âm này có chút quen tai. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không, ở phần thiên đại đế chân dung xuất hiện trước mặt một bóng người, hắn đứng chắp tay, có vẻ vô cùng có bức ô. Bạch y tung bay, phong thần như ngọc. Người này không phải phong thần tú vẫn là ai? Hắn chính phiêu phủ ở trong hư không, che ở phần thiên đại đế chân dung trước mặt, dùng tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn thấy phong thần tú lập tức con mắt trợn thật lớn, lập tức hắn cũng cảm giác được buồn nôn. Ta vừa nãy cho phong thần tú dập đầu ba cái. Chương 110, hỏa lao rơi xuống và bị thiêu cháy. Phong thần tú. Tần Thiên nhìn về phía phong thần tú ánh mắt tràn đầy cựu hận. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phong thần tú mang cho chính mình khuất nhục. Có thể nói cuộc đời của hắn hoàn toàn bị phong thần tú cho sửa. Không gặp phải phong thần tú trước, hắn cơ hồ là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, gặp phải ngăn trở, cũng có thể gặp dự hóa lành, được kỳ ngộ. Gặp phải phong thần tú sau khi, hắn lại bắt đầu chính mình bi thảm nhân sinh, đầu tiên là bị hắn một tia khí thế chấn áp, nhốt vào phòng giam, mỗi ngày nhìn hắn cùng Sở Tử Yên tình trạng ý thiếp. Chạy trốn ngục giam sau khi, vốn tưởng rằng có thể rửa sạch nhục nhã, bị phong thần tú chấn áp, còn bị phong thần tú giết mình bán thánh lao ca. Nhất không thể để cho hắn chịu đựng chính là, hắn bị chính mình đã từng xem thường Tô Liệt tùy ý làm đục, thậm chí hắn còn hướng về Tô Liệt quỳ xuống đất xin tha, hắn tất cả kiêu ngạo, cùng tôn nghiêm đều bị đạp ở dưới chân. Hay là bởi vì phong thần tú, hắn trở thành quả chạy hiệp. Nay từng việc, từng kiện sự tình xuất hiện ở Tần Thiên đầu góc bên trong, hắn hận không thể đem phong thần tú cho ăn tươi nuốt sống. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy cho hận nhất người dập đầu lại, hắn cũng cảm giác như là ăn cất bình thường buồn nôn. Đột nhiên, hắn phản ứng lại, thân thể xuất hiện một luồng run rẩy cảm xúc. Bây giờ không phải là tính toán cừu hận thời điểm, mà là nên quan tâm phong thần tú tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Phong thần tú, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tần Thiên dùng tay run rẩy chỉ phong thần tú. Tần Thiên tính cách đã xảy ra thay đổi, không hề như trước như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn hiện tại nội tâm vô cùng hoảng sợ. Bởi vì phong thần tú xuất hiện thời cơ không đúng lúc, hắn vẫn không có được đại đế truyền thừa. Bây giờ căn bản không phải phong thần tú đối thủ. Tần Thiên thầm nghĩ lần trước cắt ngang khe nước lớn tình hình, ngay ở hắn sắp chấn áp tử linh thời điểm, phong thần tú từ trên trời giáng xuống, anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn trở thành phản diện tài liệu giảng dạy, vì phong thần tú làm áo cưới, tất cả những thứ này lẽ nào đều là trùng hợp sao? Không. Không thể trùng hợp như thế. Phong thần tú ngươi đang ở đây trên người ta để lại lần theo dấu ấn đúng không? Tần Thiên dùng tức giận ánh mắt nhìn phong thần tú. Hắn cảm giác mình trở thành phong thần tú quân cờ, tùy ý hắn điều khiển, cảm giác như vậy để hắn vô cùng khó chịu. Phong thần tú tiêu a a nói, Tần Thiên ngươi vẫn không tính là ngốc mà, dĩ nhiên có thể thẩm nghĩ điểm này. Không sai, ta ở trên thân thể ngươi để lại lần theo dấu ấn, ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tra xét đến vị trí của ngươi. Thực sự là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi dẫn đường, ta còn thực sự không tìm được nơi này. Nghe được phong thần tú, Tần Thiên tức giận thổ huyết. Nguyên lai chính là ta một vai hề. Nguyên lai ta làm hết thảy đều ở phong thần tú nằm trong kế hoạch. Thiệt thòi ta còn cảm giác mình là thiên mệnh chi tử. Thực sự là buồn cười, cuộc đời của ta chính là một chuyện cười. Tần Thiên nội tâm tan vỡ cực kỳ, hắn không nghĩ nói phong thần tú tính toán sâu như vậy. Hỏa lao ở trong nội tâm cũng cực kỳ chấn động, thật ác độc cay trẻ tuổi người. Hắn cũng bị phong thần tú thủ đoạn gây kinh hãi, so với phong thần tú, Tần Thiên vẫn là quá non. Phong thần tú, ta với ngươi liều mạng. Tần Thiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì chính mình nội tâm tinh táo. Đồng nhiên, Tần Thiên hai chân như lò xo giống như, nhảy lên thật cao, toàn thân khí thế tăng mạnh, phảng phất nhảy vọt núi rừng mánh hổ, hướng về nơi xa con ngồi, phát sinh chí mạng vồ giết một đòn. Trong mắt hắn hường quang, càng dường như khát máu giống như, phát sinh uy nghiêm đáng sợ vô cùng khí tức. Tần Thiên toàn thân bị kim quang nhàn nhạt bao phủ, như hổ trưởng giống như một quyền, như sao chổi rơi xuống đất giống như, hướng về phong thần tú đánh tới. Cùng săn kinh khí, thổi đến mức đại điện bay phần phật, trên trần nhà đèn treo cũng đung đưa không ngừng. Cú đấm này khí thế là như thế mạnh mẽ. Tần Thiên sớm đã là vượt xa quá khứ, hắn không chỉ tu luyện Viêm Đế quyết, còn tu luyện Kim Cương luyện thể quyết, thân thể vô cùng cường hãn, có thể dùng thế không thể đỡ để hình dung. Nhưng mà, đối mặt cú đấm này, Phong Thần Tú nhưng chỉ là đứng tại chỗ, đánh cái hà hơi, bình thường một quyền vung đi ra ngoài. Phong Thần Tú cú đấm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, một điểm uy lực đều không có. Nhìn thấy Phong Thần Tú như vậy xem thường chính mình, Tần Thiên nội tâm vô cùng tức giận. Cái gì? Tần Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một luồng không cách nào ngang hàng năng lượng dọc theo quả đấm của chính mình, sau đó bao phủ chính mình toàn thân. Nhưng là đây cũng làm sao có thể chứ? Hắn đã đem kim cương luyện thể quyết tu luyện tới đại thành, như thế nào sẽ chống đối không được Phong Thần Tú công kích đây? Ầm ầm. Phảng phất bị đánh bay đống cát, Tần Thiên thân thể trực tiếp đụng gãy đại sảnh một cái trụ đá, sau đó nặng nề ngã tại mặt đất, này một cái hắn cảm giác mình toàn thân đều vỡ vụn. Chưa kịp Tần Thiên đứng lên, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, Phong Thần Tú mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ đạp ở Tần Thiên trên người. Tần Thiên chỉ nghe răng rắc thanh âm của vang lên, trước ngực hắn xương ngực toàn bộ bị Phong Thần Tú đạp vỡ, Phong Thần Tú chỉ nửa bước đã dẫm tiến vào Tần Thiên thân thể. Ngay ở Phong Thần Tú sắp giết chết Tần Thiên thời điểm, dị biến đột phát. Trong đó, một vệt ánh sáng đoàn từ Tần Thiên trong cơ thể bay vút lên, trôi nổi ở giữa không trung bên trên, trong lúc mơ hồ, trùng sáng bên trong, có quang vụ dập dờn, cuối cùng, hóa thành một đạo hư huyễn thương lão thân ảnh. Theo cái kia một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, vùng thế giới này năng lượng, đều là vì vậy mà sôi trào lên, một luồng khác nào thiên địa chúa tể giống như uy thế, từ trên trời giáng xuống. Phần Thiên Đại Đế. Phong Thần Tú thì thào nói, này đột nhiên xuất hiện thể linh hồn cùng trong hình Phần Thiên Đại Đế giống như lúc. Hơn nữa cũng chỉ có đại đế mới nắm giữ như thế uy thế. Hỏa lão. Tần Thiên ngơ ngác nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện, đúng là hắn lao ra ra Hỏa lão. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa lão uy phong như vậy, trong nội tâm lại lần nữa dấy lên hy vọng. Có Hỏa lão ra tay, Phong Thần Tú tất không phải là đối thủ. Phong Thần Tú ngưng trọng nhìn Hỏa lão, đối với đại đế, hắn sẽ không có bất kỳ xem thường, dù cho đối phương chỉ là đại đế một đạo thần niệm. 404 chi trưởng. Phong Thần Tú quả đoán ra tay. Hắn hét lớn một tiếng, trên tay của hắn xuất hiện một tiểu nhân điểm đen, này điểm đen hắc đến cực kỳ thuần túy, liếc mắt nhìn phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào trong đó. Màu đen điểm nhỏ xuất hiện sau khi, Phong Thần Tú bàn tay phải liền đột nhiên giơ lên, sau đó nặng nề hướng về song đầu xà đập tới. Một vòng sóng gợn màu đen lặng yên khuếch tán, liền phảng phất một hắc động giống như vậy, đem tiếp xúc được tất cả mọi thứ đều hút vào trong đó. Vòng sáng màu đen không ngừng khuếch tán, kinh khủng sức hấp dẫn từ trong đó bạo phát, uy lực cực kỳ dọa người. Âm một tiếng, Phong Thần Tú một trưởng này vỗ vào Hỏa lão trên người, Hỏa lão phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bóng người trở nên hư vô lên. Tần Thiên chạy mau, tìm tới đại đế lưu lại đang ăn dược, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cùng hắn chống lại. Hỏa lão kêu thảm, thân thể của hắn chính một chút biến mất. Tần Thiên thấy cảnh này nội tâm sợ hãi cực kỳ, hắn không nghĩ nói Phong Thần Tú lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Hỏa lão cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn cắn răng, nhanh chóng rời đi. Hắn không thể lãng phí đi Hỏa lão cho mình tranh thủ cơ hội. Chương 111, Phong Thần Tú đã lâu không gặp. Phong Thần Tú đối với giải quyết đại đế thần niệm đã có một ít tâm đắc, đó chính là sử dụng 404 chi trưởng, đã từng hắn ở Bồ Đề cổ thụ bên trong chính là dùng một chiêu này giải quyết đại đế hoán nghiệm, hiện tại chẳng qua là bảo chế y theo chỉ dẫn. Thật không hổ là khí vận chi tử a. Phong Thần Tú không nghĩ nói Tần Thiên như thế mạng lớn, tại như vậy ngàn cân treo sợi tóc đều có người cứu hắn. Hỏa lão không tích sử dụng linh hồn lực của chính mình lượng cũng phải để hắn rời đi. Lần này Hỏa lão ngã xuống, ta xem lần sau còn có ai có thể cứu ngươi. Phong Thần Tú khà khà cười gằn, hắn vững tin Tần Thiên khí vận chi số đã hạ thấp băng điểm, đợi được lần thứ hai tìm tới hắn thời điểm, chính là hắn ngã xuống lúc sau. Ầm. Đáng sợ uy thế ở Giáng Lâm, có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế hướng Phong Thần Tú vượt trên đến, Phong Thần Tú cảm giác được một luồng trên linh hồn rung động. Chu vi ma khí hướng Phong Thần Tú toàn bộ dâng lên đến. Phong Thần Tú cả người trở nên âm khí âm u lên, hắn thôn thiên ma thể vô cùng sinh động, hóa thân thao thiết, tham lam hấp thu chu vi ma khí. Phong Thần Tú cũng không khống chế được thân thể của chính mình. Trong cơ thể hắn chí tôn cốt tản ra ánh sáng chói lòa, phù văn đang rực, vô cùng nóng ánh, làm sạch trong cơ thể hắn ma khí, nhưng cũng rất nhanh bị ma khí nhuộm dần, chỉ có thể rùa rụt cổ thành một bên. Phong Thần Tú chu vi giống như là một hắc động giống như vậy, liều mạng hấp thu chu vi ma khí. Cong. Phong Thần Tú nghe được một tiếng kiếm reo, hắn toàn bộ tim cũng thuận theo hơi nhúc nhích một chút, thật giống như thanh kiếm này cùng hắn huyết mạch liên kết. Phong Thần Tú lâm vào trong hai cái khó này, ta hẳn là đi trước tìm kiếm thanh kiếm này, hay là trước đi tìm Tần Thiên. Lần này hắn hạ giới có hai cái mục đích, số một, chính là tìm Tiêu Linh Nhi từ hôn, đệ nhị chính là tìm tới thanh kiếm này. Thanh kiếm này đã từng nhiều lần xuất hiện ở trong ngộng của hắn, với hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại thanh kiếm này đang ở trước mắt, có thể từ bỏ sao? Chuyện có hai mặt, hắn hiện tại nếu không phải đi tìm Tần Thiên, đợi được Tần Thiên tìm tới phần Thiên Đại Đế lưu lại thủ đoạn nhưng là phiền toái. Xoắn xuýt, phi thường vô cùng xoắn xuýt. Quên đi, hay là trước tìm tới thanh kiếm này đi. Phong Thần Tú vẫn là quyết định đi theo chính mình bản tâm. Ở nơi đó, Phong Thần Tú đi theo trong lòng chỉ dẫn, nơi đó là ma khí đầu nguồn, ma khí hội tụ nơi, một thanh kiếm chính đứng sừng sững ở chỗ đó, tản ra ngự trị ở thiên địa bên trên khí thế. Thật giống như đứng trước mặt không phải một thanh kiếm, mà là một người. Thanh kiếm này tựa hồ cảm nhận được Phong Thần Tú đến, thân kiếm rung động, tản ra vô tận thần quang, hỗn độn khí tràn ngập, ma quang vạn đạo, vô cùng đáng sợ. Chênh một tiếng, thân kiếm rung động, bắt đầu phóng lên trời, thẳng tắp liền hướng Phong Thần Tú chém giết tới. Ma kiếm phá vỡ trời cao, không gian đều bị hắn chém thành hai nửa, vô tận ma khí đi theo, hiện lên bàng bạc kinh khủng ý thế, giống như là một thanh diệt tiên giết thần trường kiếm giống như vậy, vô cùng khủng bố. Cảm nhận được ma kiếm đáng sợ, Phong Thần Tú có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn rõ ràng đây là ma kiếm đối với hắn thử thách. Trong cơ thể hắn 365 viên khiếu huyệt vận chuyển, giống như là 365 ngôi sao giống như vậy, chói loa mắt, cùng giữa bầu trời 365 viên chủ tinh đối ứng với nhau, dạng người rực rỡ. Phong Thần Tú quanh thân xuất hiện một tầng 5 màu lóa mắt vòng bảo vệ, đưa hắn gói hàng ở trong đó. Có một tiếng, ma kiếm đâm vào Phong Thần Tú trên người của hắn vòng bảo vệ cũng không có bị xuyên thủng, vẫn vẩn quanh ở xung quanh hắn. Phong Thần Tú thân thể phòng ngự không có bị công phá. Phong Thần Tú không có đắc ý, hắn biết đây chỉ là món ăn khai vị, khảo nghiệm chân chính còn đang mặt sau. Một đòn không trúng sau khi, ma kiếm cũng không có đình chỉ công kích, trái lại trở nên vô cùng nhảy nhót. Ao ao ma khí gói hàng ma kiếm thân thể. Giống như là muốn xé ra thiên địa giống như vậy, cắt phá trời cao, bổ ra vũ trụ. Phong Thần Tú cũng không có lui về phía sau, ngược lại là đón đánh tiến lên. Thân thể của hắn giống như là một cơn bão táp, một đạo kinh lôi, phong chống lôi động, một vệt thanh ảnh đã lùi đến trước mắt, mười mấy trượng khoảng cách cũng bất quá là một hô hấp thôi. Phong Thần Tú đã đi tới ma kiếm trước người, hắn trực tiếp dùng tay hướng về ma kiếm chụp tới. Hoát toàn tạo hóa. Phong Thần Tú sử dụng hoát toàn tạo hóa. Hoát toàn tạo hóa không chỉ có riêng có thể hấp thu sự công kích của đối phương, cũng có thể sản sinh một luồng đùa lực, đem đối phương hút lại đây. Một luồng khổng lồ sức hút từ Phong Thần Tú trên tay truyền đi, Phong Thần Tú một cái liền tóm lấy ma kiếm. Không như trong tưởng tượng dãy rủa, ma kiếm rất thuận theo bị Phong Thần Tú bắt lại. Phong Thần Tú nắm ma kiếm có một loại huyết mạch liên kết cảm giác, thật giống như thanh kiếm này là thân thể mình một phần, ma kiếm cũng dị thường hưng phấn, thậm chí mũi kiếm còn gõ gõ Phong Thần Tú cái chán. Phong Thần Tú trực tiếp đem chính mình tâm thần khắc ở ma kiếm trên người, nó cũng không có chống lại, hắn không tốn sức chút nào liền đem nó cho luyện hóa. Điều này làm cho Phong Thần Tú vô cùng kinh ngạc, trước mặt ma kiếm tối thiểu là chí tôn khí cấp bậc, thậm chí là đế khí, chỉ đơn giản như vậy bị hắn luyện hóa, như là giống như nằm mơ. Phong Thần Tú đánh giá thanh kiếm ma này, ma khí ung tùm, toàn thân đen thui, lưỡi kiếm lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Nó bị ma khí gói hàng, ánh sáng lạnh phun ra, vô cùng đáng sợ. Trọng lượng của nó cũng không phải rất nhẹ, có nặng mấy vạn cân. Tựa hồ trong truyền thuyết Tôn Đại Thánh gậy kim cô cũng là mấy vạn cân mà thôi. Điểm ấy trọng lượng đối với Phong Thần Tú tới nói không coi vào đâu, hắn đạt đến thân thể cực cảnh, trong lúc phất tay 9 triệu cân, nắm một chiêu kiếm mấy vạn cân binh khí vẫn là dư sức có thừa. Đột nhiên Phong Thần Tú trong đầu xuất hiện một hình ảnh, màn này đột nhiên xuất hiện khi hắn đầu góc bên trong. Đó là một thần bí cung điện, tiên khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, bên trong càng có các loại thần bí trận vân, khiến người ta cảm thấy không thể dễ dàng đụng vào. Đang lúc này, phương xa cung điện ở trung tâm nhất, vô tận ma khí hiện lên, một cái ẩn chứa vô tận khí tức sát phạt ma kiếm dâng trào mà ra. Ma kiếm trên có kỳ dị hoa văn, một chiêu kiếm quét ra, ngôi sao rơi, tất cả cung điện, tiên nhân, tiên nữ, toàn bộ bị một chiêu kiếm hủy diệt. Ha 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 ha, ha 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 ha, ta là ma chủ. Thanh âm kia vô cùng bi thương, vô cùng thống khổ. Phong Thần Tú thấy rõ nam tử khuôn mặt, người kia thình lình dài đến cùng mình giống như lúc, mà trong tay hắn nắm thanh kiếm kia chính là mình trên tay thanh kiếm này. Phong Thần Tú phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút biến ảo không ngừng, tình cảnh này thật là quỷ dị. Màn này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Lần trước xuất hiện, là hắn bắt được thời không chi sách thời điểm, trải qua thời không chi sách cọ rửa, óc của hắn xuất hiện tình cảnh như thế. Lần trước hắn không có thấy rõ nam tử khuôn mặt, lần này hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, tay kia nắm trường kiếm. Một chiêu kiếm đánh nát tiên đỉnh nam tử cùng mình giống nhau như lúc. Lẽ nào kiếp trước của ta là ma chúa? Phong Thần Tú nội tâm dâng lên một trận mù mịt. Ma chủ, vừa nghe chính là rất trâu bò nhân vật. Cùng nhân vật như vậy dính líu quan hệ thật sự không biết là phúc là họa. Phong Thần Tú trong nội tâm biến ảo không ngừng. Ma kiếm tựa hồ nhận ra được Phong Thần Tú không vui, sử dụng kiếm nhọn sượt sượt Phong Thần Tú lồng ngực. Phong Thần Tú hướng về nó nhìn sang, nó nâng lên Phong Thần Tú tay, lại trên tay của hắn khiêu vũ. Kỹ thuật nhảy siêu mẹo, có một phong vị khác. Người tốt tính hóa. Phong Thần Tú chà chà thở dài nói, tựa hồ hắn đối mặt không phải một thanh kiếm, mà là một người. Phong Thần Tú nhớ tới chính mình thấy cái kia bức họa diện, trong hình tay mình nắm thanh trường kiếm này, một chiêu kiếm đảo qua, chư thiên tiên thần vì đó ngã xuống, tiên đình phá vụn. Sau đó liền gọi ngươi Chu Tiên kiếm đi. Phong Thần Tú nhìn trên tay ma kiếm nói. Ma kiếm có thể nghe hiểu Phong Thần Tú. Nó đối với danh tự này rất hài lòng, không ngừng nhảy lên, truyền lại chính mình tâm tình vui sướng. Thân kiếm trên người ma khí biến mất, sau đó xuất hiện hai chữ này chính là xuất hiện, một luồng hủy diệt bầu trời, diệt tiên giết thần khí tức từ nơi này hai chữ trên hiện hiện ra. Phong Thần Tú trắng mịn tay tế tế lau chùi thân kiếm, hắn thì thào nói, sau đó ngươi đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, định cho ngươi khôi phục ngày xưa hào quang. Chu Tiên kiếm run rẩy lên, nó dĩ nhiên hướng Phong Thần Tú khẽ gật đầu một cái. Từng kia từng sợi ma khí từ trên người nó truyền tới, biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Phong Thần Tú nội tâm liền nói, không biết ngươi cùng Hồng Hoang Chu Tiên kiếm ai hơn lợi hại. Ở Hồng Hoang chạy bên trong cũng có một thanh Chu Tiên kiếm, nó chính là Thông Thiên giáo chủ binh khí, trong đó bốn thanh kiếm tạo thành Chu Tiên kiếm trận, càng thị phi bốn thánh không thể phá. Phong Thần Tú thể nội thiên địa chính là Hồng Hoang thế giới phá vụn bản nguyên biến thành, giả lấy thời gian không hẳn không thể nghịch phản Hồng Hoang. Đến lúc đó, hai thanh Chu Tiên kiếm là có thể ganh đua cao thấp. Đi tìm Tần Thiên đi, giải quyết hắn, lần này hạ giới hành trình coi như công đức viên mãn. Phong Thần Tú trong đôi mắt phóng ra thần quang. Lần này hạ giới hành trình, hắn cũng chỉ có hai cái mục đích, một là tìm Tiêu Linh Nhi từ hôn, hai là tìm tới Chu Tiên kiếm. Hiện tại hai người này mục đích đều hoàn thành, chỉ cần giết đi Tần Thiên là có thể trở về thượng giới. Phong Thần Tú dọc theo Tần Thiên khí tức một đường lần theo, hắn phát hiện một trong suốt đường cái, sau đó tiến vào trong đó. Đây là một tràn ngập sương mù không gian, Phong Thần Tú dĩ nhiên không thể dùng thần thức thăm dò, này sương mù có trở ngại chặn tu sĩ thần thức tác dụng. Này có thể không làm khó được Phong Thần Tú, Phong Thần Tú mi tâm mắt rộng mở, hắn trực tiếp mở ra thiên nhãn. Phong Thần Tú mở thiên nhãn sau khi, cả người trở nên cao cao tại thượng, không thể dự đoán, giống như là thiên đế phục sinh. Che ngập bầu trời linh hồn chi lực từ hắn mi tâm phun trào mà ra, tất cả xung quanh tình hình đều liếc mắt một cái là rõ một. Phong Thần Tú phát hiện mình đứng một trên quảng trường này lớn vô cùng, trên quảng trường đứng sừng sững từng cây cây cột, trên cây cột thiêu đốt một đoàn đoàn hỏa diễm. Không cần phải nói, những ngọn lửa này đều là năm xưa Phần Thiên Đại Đế tác phẩm. Phần Thiên Đại Đế đối với hỏa diễm nghiên cứu có thể nói phải đăng phong tạo cực, hắn đem hỗn độn chi hỏa không ngừng tách ra, tạo thành rất nhiều nói hỏa diễm. Vô số lần thí nghiệm sau khi, hắn mới thành công đem hỗn độn chi hỏa chia làm 3 phần. Những cây cột này trên hỏa diễm chính là năm xưa Phần Thiên Đại Đế làm thí nghiệm lưu lại. Dọc theo quảng trường tiếp tục tiến lên, quảng trường chu vi tất cả đều là trụ đá, trên trụ đá tất cả đều là hỏa diễm. Đi tới cái thứ nhất trụ đá thời điểm, Phong Thần Tú trong cơ thể hư vô thôn viêm bắt đầu táo động. Phong Thần Tú đăm chiêu, năm xưa hư vô thôn viêm ở nơi này cái trên trụ đá sinh ra. Ngoại trừ cái thứ nhất trụ đá ở ngoài, còn có cái thứ hai trụ đá cùng với cái thứ ba trụ đá cũng là trống không. Này hai cái trụ đá năm đó hẳn là ra đời Thái Âm Thánh Hỏa cùng với Thái Dương Thánh Hỏa. Không biết Phần Thiên Đại Đế đem đoàn kia hỏa diễm giấu tới chỗ nào đây? Phần Thiên Đại Đế đem truyền thừa chia làm 3 phần, cho dù Phong Thần Tú giết Tần Thiên, cũng không mang ý nghĩa hắn vô tư, Phần Thiên Đại Đế còn có mặt khác hai cái người truyền thừa. Tiếp tục hướng phía trước đi, Phong Thần Tú bị vấp một hồi. Đây là... Phong Thần Tú nhìn về phía mặt đất, vấp ngã hắn là một bộ thi thể này áo bào đen che thân, ngực bị hoàn toàn ao hãm. Đây là Tần Thiên. Phong Thần Tú có chút khiếp sợ nói. Hắn đối với Tần Thiên thật sự là quá quen thuộc, khoảng thời gian này hắn có thể vẫn nhổ Tần Thiên lông dê, đều nhổ ra tình cảm. Tần Thiên ngực ao hãm nơi chính là bị hắn đả thương. Nhìn Tần Thiên sắp chết, Phong Thần Tú cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tần Thiên cứ như vậy chết rồi sao? Hắn thật đã chết rồi sao? Tần Thiên nhưng là khí vận chi tử à, hắn làm sao có khả năng cứ như vậy dễ dàng chết rồi? Bất quá hắn xác chết đang ở trước mắt. Phong Thần Tú trong lúc nhất thời có chút nửa tin nửa ngờ. Không, Tần Thiên không có chết, nếu như hắn chết rồi, ta nhất định có thể thu được tiếng nhắc nhở. Ta không có thu được tiếng nhắc nhở, liền mặt ngoài hắn không có chết. Phong Thần Tú cảnh giác nhìn bốn phía, có thể Tần Thiên liền trốn ở nơi không xa. Phong Thần Tú lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, này đoàn hỏa diễm mờ mịt, chính là hư vô thôn viêm. Đi thôi. Phong Thần Tú đem hư vô thôn viêm quăng tung mà ra, sán lạn hỏa diễm trên không trung khuấy động, hư vô thôn viêm kế thừa hỗn độn chi hỏa thôn phệ vạn vật bản lĩnh, chu vi sương mù toàn bộ bị nó cho hấp thu. Sương mù tiêu tan, Phong Thần Tú tầm mắt lập tức trống trải rất nhiều, hắn thu hồi hư vô thôn viêm, hư vô thôn viêm hướng về hắn truyền vui mừng cảm xúc. Hư vô thôn viêm có hơi nhỏ thần trí, cùng Phong Thần Tú tâm linh tương thông, Phong Thần Tú có thể cảm giác được tâm tình của nó. Sương mù tiêu tan sau khi, quảng trường phía trước lộ ra một to lớn tượng đá. Tượng đá có tới vạn trượng khổng lồ, bóng tối bao phủ toàn bộ quảng trường, tượng đá là một vị hỏa diễm tóc người, chính là Phần Thiên Đại Đế. Đáng sợ uy thế từ trong đó tràn ngập ra, tại này cố khí thế giới áp chế, thiên địa chúng sinh đều phải thần phục. Đối mặt này cố áp chế, Phong Thần Tú mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn mở sau khi, Phong Thần Tú toàn thân khí chất đại biến, cả người hắn trở nên cao quý, giống như là quan sát thế gian thiên đế, cao cao tại thượng. Tại thiên nhãn trợ giúp bên dưới, Phong Thần Tú chống lại rồi tượng đá khí thế. Ha ha, Phong Thần Tú đã lâu không gặp. Nụ cười nhạt nhòa tiếng vang lên, một bóng người từ tượng đá sau lưng đi ra, hắn khuôn mặt kiên nghị, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Trên người hắn tản ra khí thế mạnh mẽ, tại này cố khí thế làm nổi bật bên dưới, cả người hắn có vẻ vĩ đại cực kỳ, tựa hồ thiên địa bầu trời đều bị hắn đạp ở dưới chân. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện bóng người, Phong Thần Tú có chút ngạc nhiên nói, Tần Thiên. Trong giọng nói của hắn có một ít chần chờ, người trước mắt tuy rằng cùng Tần Thiên giống nhau như lúc, nhưng hắn khí thế trên người cùng Tần Thiên tuyệt nhiên không giống. Người trước mắt không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Thậm chí để Phong Thần Tú cảm giác được một trận hồi hộp. Phong Thần Tú trong mắt nghi ngờ không thôi. Người trước mắt tại sao có thể là Tần Thiên đây? Tần Thiên làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tần Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn lấy được Phần Thiên Đại Đế hậu chiêu? Phong Thần Tú ngưng trọng nhìn Tần Thiên. Đợt, 404 chi trưởng trước văn có miêu tả, nếu không rõ ràng, chỉ có thể nói đọc sách không cẩn thận, vậy thì không có cách nào. Chương 112, chất thải chính là chất thải. Phong Thần Tú cảm khái, khí vận chi tử không hổ là khí vận chi tử, Tần Thiên bị hắn chèn ép thảm như vậy, còn có thể hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai, thu được tạo hóa. Đột nhiên, Phong Thần Tú nghe thấy được một luồng mùi thuốc, mùi thơm này thấm ruột thấm gan, chỉ là hít vào một hơi, Phong Thần Tú liền tinh thần gấp trăm lần. Nay cỗ mùi thuốc là từ Tần Thiên trên người truyền tới. Trong nháy mắt, Phong Thần Tú đầu óc như là bị một tia chớp bắn trúng quá. Hắn nhớ tới mình ở hư vô thôn viêm trong ký ức thấy một màn. Phần Thiên Đại Đế cho hắn người chuyển thừa lưu lại lớn nhất tạo hóa không phải hư vô thôn viêm, mà là đế phẩm đan dược. Đan dược chia rất nhiều cấp độ, vật phàm, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, cùng với trong truyền thuyết tiên phẩm. Đế phẩm đan dược quá chân quý, đó là đại đế cường giả mới có thể dùng đan dược, có đan dược có thể đoạt thiên địa tạo hóa, trợ giúp đại đế sống thêm đời thứ hai. Đế phẩm đan dược cho dù là tại thượng giới đều là vô cùng hy hữu. Một khi xuất thế nhất định để vô số người tranh cướp. Phong Thần Tú ánh mắt lập tức nóng bỏng, Tần Thiên, ngươi từ bỏ thân thể của chính mình, dung hợp đế phẩm đan dược. Tần Thiên ha ha cười nói, bái ngươi ban tặng, cơ thể ta bị hủy, linh hồn không thể không ký thân với đế phẩm sổ đan bên trên. Phong Thần Tú, nếu không ngươi, ta làm sao sẽ được như vậy tạo hóa? Ta ngày hôm nay phải cố gắng cảm tạ ngươi. Tần Thiên biểu hiện vô cùng âm u. Lúc đó Hỏa Lão ngăn cản Phong Thần Tú, hắn nhân cơ hội rời đi. Tìm kiếm Phần Thiên Đại Đế lưu lại truyền thừa. Hắn đến nơi này, phát hiện cái này đế phẩm sổ đan. Hắn liền đem chính mình linh hồn ký túc ở đế phẩm sổ đan bên trong, hiện tại hắn chính là đế phẩm sổ đan chính là hắn. Đế phẩm sổ đan bên trong ẩn chứa phong phú năng lượng, không thua với một loại chuẩn đế. Tần Thiên rất tự tin, ta chỉ muốn phát huy ra đế phẩm sổ đan 1% sức mạnh là có thể kinh sợ thiên hạ. Lấy được ngày này đại tạo hóa, Tần Thiên tự tin hoàn toàn khôi phục lại, hắn cười lạnh nhìn Phong Thần Tú. Hiện tại sợ chưa? Tần Thiên thất vọng rồi, Phong Thần Tú vẻ mặt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Điều này làm cho Tần Thiên nội tâm phi thường không thoải mái, ta đều đã dung hợp đế phẩm sổ đan, ngươi dựa vào cái gì vẫn như thế rát. Tần Thiên nói, Phong Thần Tú, ta ngày hôm nay liền đem ngươi đang ở đây chấn này ép, sau đó đưa ngươi thân thể băng bỏ vào cái bô bên trong. Trong nháy mắt, Tần Thiên trên người hiện ra khí thế mạnh mẽ, tại này cố khí thế làm nổi bật bên dưới. Cả người hắn có vẻ vĩ đại cực kỳ, tựa hồ thiên địa bầu trời đều bị hắn đạp ở dưới chân. Tần Thiên một tiếng gầm nhẹ, mênh mông đan hương từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, những này đan hương dung hợp chu vi hỏa diễm, vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng từ cái kia trong hư không mãnh liệt mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một vạn trượng thân thể cao lớn, vô cùng liệt diễm ở đây trên thân hình cháy hừng hực. Giết! Tần Thiên trực tiếp rít gào mà ra, hướng Phong Thần Tú chém giết tới. Thân thể cao lớn mang đến lực xung kích khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Tần Thiên cái kia khổng lồ như tinh thần nắm đấm thẳng tắp hướng Phong Thần Tú oanh lại đây. Phong Thần Tú nhìn Tần Thiên công kích, không chút hoang mang. Đế phẩm sồ đan ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, Tần Thiên mượn dùng không tới, hắn chỉ có thể phát huy ra rất ít sức mạnh, tương đương với thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh, Phong Thần Tú vẫn có thể ứng đối. Hắn mặc dù chỉ là bán thánh, sức chiến đấu nhưng không giống người thường, thân thể đạt đến cực cảnh, tu luyện lại là huyền ảo pháp quyết, có thể đối kháng thánh nhân bình thường. Hoát toàn tạo hóa. Phong Thần Tú sử dụng côn bằng bí thuật bên trong hoát toàn tạo hóa, khi hắn trước người xuất hiện một quá cực âm dương đồ. Quá cực âm dương đồ chu vi âm dương chi khí tràn ngập, tản ra huyền ảo khí tức. Tần Thiên nắm đấm màu vàng nóng lập tức đánh vào Phong Thần Tú trước mặt âm dương thái cực đồ trên. Âm một tiếng, kinh khí bắn ra bốn phía, quá cực âm dương đồ đã hoàn toàn ao hãm đi xuống. Tần Thiên đầu tiên là vui vẻ, lập tức biến sắc, hắn cảm giác được đế phẩm sồ đan sức mạnh chính quần quận không ngừng tụ hợp vào đến Phong Thần Tú trong cơ thể. Khoảng cách Phong Thần Tú gần như vậy, hắn có thể thấy rõ ràng Phong Thần Tú trên mặt biểu hiện. Phong Thần Tú thăm thẳm nói, chất thải chính là chất thải, dù cho ngươi dung hợp đế phẩm sồ đan, cái kết luận này cũng sẽ không đổi biến. Nghe được Phong Thần Tú, Thần Thiên trong lòng tức giận. Ngươi mới phải chất thải, cả nhà ngươi đều là chất thải. Điểm này hắn là vạn vạn sẽ không thừa nhận. Ngoài miệng đến để ý không tha người, giấu không được Tần Thiên trong nội tâm bi ai. Hắn đối với mình căm hận cực kỳ. Tại sao? Tại sao ta dung hợp đế phẩm sồ đan còn không phải Phong Thần Tú đối thủ? Tần Thiên liều mạng dãy rủa, xì kéo một tiếng, quá cực âm dương đổ bị hắn mênh ngông năng lượng cho xuyên thủng. Ngay ở Tần Thiên sắp tránh thoát thời điểm, những tia tản đi âm dương nhị khí đã biến thành màu vàng dây khóa đem Tần Thiên cả người cho vững vàng trói chặt, không cho hắn rời đi. Thả ta ra! Tần Thiên gầm hét lên, hắn không ngừng mà dãy rủa. Giờ khắc này, nội tâm hắn sợ cực kỳ, thậm chí có chút hối hận. Nếu như ta dung hợp đế phẩm sồ đan sau khi trực tiếp rời đi thật tốt, ta tại sao phải tìm Phong Thần Tú phiền phức? Ta nếu là mình rời đi, chờ ta hoàn toàn dung hợp đế phẩm sồ đan sức mạnh, thiên hạ ai có thể địch? Thần kiếm thuật. Lãnh đạm mà tang thương âm thanh truyền tới Tần Thiên trong thai, nhưng phảng phất sét đánh giữa trời. Tần Thiên nội tâm dâng lên dự cảm bất tưởng. Phong Thần Tú đồng tử, con ngươi trở nên đỏ như máu, sâu thẳm, tỏa ra vô cùng ánh sáng, linh hồn chi lực lập tức bộc phát ra. Một vòng màu đen linh hồn chi lực lặng yên quyết tán, liền phảng phất một hắc động giống như vậy, đem tiếp xúc được tất cả mọi thứ đều hút vào trong đó. Vòng sáng màu đen không ngừng quyết tán, kinh khủng sức hấp dẫn từ trong đó bạo phát, uy lực cực kỳ dọa người. Nay cố đáng sợ linh hồn chi lực trực tiếp tấn công về phía Tần Thiên. Tại này cố đáng sợ linh hồn chi lực trước mặt, Tần Thiên có vẻ như vậy nhỏ bé. Tần Thiên cảm giác mình cả người đều bị thi triển định thân pháp, muốn không thể động đậy được. Vù một tiếng, Tần Thiên biển ý thức nhận lấy xung kích. Phong Thần Tú bùng nổ ra linh hồn lực lượng trực tiếp xâm lấn đến Tần Thiên biển ý thức. Tần Thiên biển ý thức hỗn độn một mảnh, có một hư huyễn bóng người này cùng Tần Thiên bản thân giống nhau như đúc. Mênh mông linh hồn chi lực ở tiến vào Tần Thiên đầu góc bên trong sau, liền nhìn chằm chằm đã biến thành một thanh kiếm thần. Thần kiếm mặt trên lạc ấn tại kỳ dị phù văn, một chiêu kiếm đâm ra, ánh kiếm óng ánh, nhàng nhịt khắp nơi, thế không thể đỡ. Một thanh này linh hồn thần kiếm thẳng tắp hướng về Tần Thiên hư huyễn âm thần chém qua đi. Tần Thiên bi ai nhìn chiêu kiếm này, giờ khắc này hắn hơi động cũng không thể động, tựa hồ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ta không cam lòng a, ta còn không có sống đủ. Tần Thiên lớn tiếng gầm thét lên. Hắn vốn phải là khí vận chi tử, kỳ ngộ không ngừng, bất khuất kiên cường, làm sao sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này. Không cam lòng thì lại làm sao? Chỉ có một con đường chết. Phong Thần Tú cười gần không ngớt. Óng ánh ánh kiếm chợt lóe lên, Tần Thiên toàn bộ biển ý thức đều bị chiêu kiếm này xuyên thủng. Hắn hết thể linh hồn chi lực đều bị chiêu kiếm này mất đi, cũng không còn tồn tại khả năng. Phong Thần Tú trực tiếp dụng thần kiếm thuật giết chết Tần Thiên. Tần Thiên cùng đế phẩm đan dược dung hợp lại cùng nhau không phải là không có kẽ hở, cái này kẽ hở chính là hắn mất đi thân thể. Chỉ cần đưa hắn linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, hắn liền hoàn toàn chết đi. Phong Thần Tú xuề bàn tay ra nhẹ nhàng một chiêu, một đám lửa đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy một viên đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Đế phẩm đan dược. Phong Thần Tú hài lòng nhìn viên thuốc này, hắn có thể cảm giác được viên thuốc này bên trong chất chứa phong phú năng lượng. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi, Phong Thần Tú liền cảm thấy được chính mình tinh thần gấp trăm lần. Cái này đế phẩm đan dược quá chân quý, một khi tiết lộ tin tức, cho dù là chuẩn đế đều phải vì đó điên cuồng. Rất nhiều chuẩn đế cả một đời cũng không thể gánh chịu mệnh trời, trở thành đại đế, nếu là có đế phẩm đan dược, bọn họ thì có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Phong Thần Tú đem đế phẩm đan dược thu vào bên trong nội thiên địa, cái này đế phẩm đan dược hắn cũng không thể trực tiếp dùng, không phải vậy sẽ bạo thể mà chết. Phong Thần Tú dự định mỗi ngày hấp thụ một điểm đế phẩm đan dược năng lượng, chậm rãi củng cố chính mình căn cơ, đến chuẩn đế cảnh thời điểm, hắn liền đem cái này đế phẩm đan dược căn vào, xung kích đại đế cảnh. Hắn hiện tại chỉ là bán thánh, chuẩn đế cảnh còn rất xa xôi, còn không biết muốn qua bao lâu mới có thể đạt đến cái cảnh giới kia, hiện tại hắn cần phải làm là chân thật tu luyện, thanh thản ổn định phát dục. Ken, ký chủ chém giết khí vận chi tử Tần Thiên, thu được khí vận hồng áo. Phong Thần Tú trong đầu truyền đến như vậy tiếng nhắc nhở. Nghe thế cái tiếng nhắc nhở, Phong Thần Tú vững tin Tần Thiên là thật chết rồi. Mở ra khí vận hồng áo. Phong Thần Tú thì thào nói. Khi hắn biển ý thức bên trong, lóe lên một cái huyền diệu phù văn hồng đáo xuất hiện, sau đó cái hồng đáo này bị mở ra, rơi xuống ra rất nhiều thứ. Chúc mừng ký chủ thu được khí vận điểm 1000, phá giới phù một viên, kẹo, có thể vui mừng, TV, tủ lạnh, thủy long quả, hỏa long quả, ba con sóc gói quả lớn, lương phẩm, cửa hàng gói quả lớn. Liên tiếp tiếng nhắc nhở xuất hiện ở Phong Thần Tú trong tai. Phong Thần Tú ngạc nhiên nhìn mình thường, ba con sóc gói quả lớn cái quỷ gì? Lương phẩm cửa hàng gói quả lớn cái quỷ gì? Ta không phải kẻ tham ăn a. Phong Thần Tú lắc đầu thở dài, tử linh lại có lộc ăn, có thể ăn được rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt. Phong Thần Tú mở ra chính mình hệ thống giới. Ký chủ, Phong Thần Tú. Thực lực, vương giả. Thân phận, thượng giới vân tiêu thánh địa thánh tử. Thể chất, thôn thiên ma thể, chí tôn cốt. Công pháp, bát hoang trấn ngục kình, kinh thiên kiếm pháp, vân tiêu thánh điện, côn bằng cửu biến, thần kiếm thuật. Khí vận chi số, 74. Điểm khoán, 5200. Khí vận chi số đã đạt đến 74. Phong Thần Tú vẫn là rất hài lòng, chỉ cần khí vận chi số đạt đến 100, là có thể hình thành tử sắc khí vận. Đạt đến tử sắc khí vận, vậy thì có thể sánh ngang một loại khí vận chi tử. Điểm khoán cũng rất nhiều. 7,200 điểm khoán có thể mua rất nhiều thứ. Phong Thần Tú rất vui vẻ, lần này thu hoạch rất tốt. Tổng Ma nói, Phong Thần Tú đối với lần này hạ giới hành trình vẫn là rất hài lòng. Đầu tiên Tu Vi lấy được tiến bộ rất lớn, đã từ đại năng cảnh biến thành bán thánh. Cùng Tiêu Linh Nhi từ hôn, đạt được thôn phệ tổ phù tin tức. Bản thân hắn khí vận chi số từ 20 biến thành 74. Hắn còn đạt được bồ đề cổ thụ, bồ đề tâm, thời không chi sách, đế phẩm đan dược, hư vô thôn viêm. Những thứ đồ này mỗi một món truyền đi đều sẽ gây nên tình phong huyết vũ. Vô số người tranh cướp, đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Giết chết Tần Thiên, Phong Thần Tú cũng không có lập tức rời đi phần thiên mật tàng, nơi này chính là đại đế mật tàng, bên trong khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Đi thôi, hư vô thôn viêm. Phong Thần Tú trắng miệng vung tay lên, một đoàn hư vô hỏa diễm từ trong hư không sinh ra, này đoàn hư vô hỏa diễm tham lam hấp thu linh khí chung quanh. Ngay sau đó, nó phá tan một cái trụ đá, trong trụ đá một đám lửa bị nó hấp thu, thôn phệ xong sau khi, nó trở nên càng thêm lớn mạnh. Đón lấy, nó phá tan cái thứ hai trụ đá, bên trong hỏa diễm cũng bị nó nuốt chửng lấy. Phong Thần Tú thấy cảnh này, là giả không nuốt viêm cao hứng. Những này trong trụ đá hỏa diễm đều là do năm phần thiên đại đế làm thí nghiệm lưu lại. Phần thiên đại đế được gọi là vạn lửa chi tổ, có thể vạn đốt lửa bầu trời. Hắn ở tuổi già vì tìm kiếm nhiều hơn người truyền thừa, thử đem hỗn độn chi hỏa phân tích. Trong quá trình này, hắn để lại rất nhiều vật thí nghiệm. Những này trong trụ đá hỏa diễm chính là lúc trước hắn vật thí nghiệm. Bây giờ đều làm lợi hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm không ngừng mà đánh ngã trụ đá, bên trong hỏa diễm bị nó cho từng cái hấp thụ, bản thân nó màu sắc trở nên càng thêm sâu thẳm, tựa hồ có thể hấp thụ linh hồn của con người. Phong Thần Tú không có lại quan tâm hư vô thôn viêm, hắn bắt đầu ở phần thiên mật tàng bên trong vơ vét đi ra. Hút! Không nói hai lời, Phong Thần Tú liền mở ra chính mình thể nội thiên địa. Phần thiên đại đế mật tàng là do rất quý giá vật liệu chế tác mà thành, Phong Thần Tú không muốn lãng phí. Theo gió Thần Tú hét lớn, vô tận bá đạo khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, một luồng sức hút từ hắn thể nội thiên địa bên trong tản mắt ra, giống như hắc động như thế cắn nuốt phần thiên mật tàng tất cả. Cướp đoạt, Phong Thần Tú đang điên cuồng cướp đoạt tất cả. Vô tận linh lực, vô tận thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả cung điện, Phong Thần Tú cũng không tỏa ánh sáng, hắn không phải một lãng phí người. Rất nhanh, toàn bộ phần thiên mật tàng đều bị Phong Thần Tú hấp thụ, liền ngay cả phần thiên đại đế tượng đá cùng với chân dung cũng không ngoại lệ. Nếu là phần thiên đại đế sống lại nhìn trước mắt một mảnh trống không, không biết nên làm gì cảm tưởng. Ở Phong Thần Tú vơ vét xong xuôi thời điểm, hư vô thôn viêm cũng đem trong trụ đá hỏa diễm toàn bộ thôn phệ, đồng thời ở Phong Thần Tú bên người cọ tới cọ lui, như là chó con. Phong Thần Tú trắng miệng tú tay một chiêu, hư vô thôn viêm liền trở lại Phong Thần Tú lòng bàn tay, tiện đà trở lại trong cơ thể hắn. Đây mới là ta quan trọng nhất thu hoạch. Phong Thần Tú nhìn trước mắt quyển sách mặt trên có huyền ảo phù văn. Đây là hắn vừa nãy vơ vét phần thiên mật tàng phát hiện. Đây là một luyện đan quyển sách, giảng giải chính là phần thiên đại đế luyện đan tâm đắc. Phần Thiên Đại Đế là ai cơ chứ? Hắn chính là từ cổ chí kim hung hăng nhất đại đế một trong, hắn kỳ tài ngút trời, không chỉ có vũ lực đứng đầu thiên hạ, một tay luyện đan chi thuật cũng cơ hồ là không ai bằng. Chính vì như thế, Phần Thiên Đại Đế mới có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Có này luyện đan quyển sách, Phong Thần Tú có thể bồi dưỡng đế phẩm luyện dược sư. Nhớ tới, Thẩm Giai luyện đan thiên phú sẽ không sai. Thẩm Giai làm khí vận chi tử nữ chủ, bản thân tự có chỗ đặc thù, hắn đối với luyện đan chi thuật vô cùng tinh thông, quyển này luyện đan tâm đắc có thể giao cho nàng. Nếu như Thẩm Giai có thể trở thành đế phẩm luyện đan sư, đôi kia với Phong Thần Tú trợ giúp là rất lớn. Một vị đế phẩm luyện đan sư tượng trưng cho vô số giao thiệp cùng của cải, cũng không ai dám dễ dàng đắc tội. Không uổng chuyến này, không uổng chuyến này. Phong Thần Tú thì thào nói. Lần này hạ giới thu hoạch vượt xa sự tưởng tượng của hắn, đối với hắn mà nói có thể nói phải buồn đầy bất mãn. Chương 113, ta hảo ca ca, muội muội chí tôn cốt khỏe dùng. Đông hoang chuyện tất, Phong Thần Tú trở về thượng giới. Đi theo người có Phong Lão, Sở Tử Yên, Tử Linh, Thẩm Giai, Tô Liệt, có phải là có thêm một người kỳ quái? Tô Liệt đến bây giờ còn như là giống như nằm mơ, ta lại muốn tùy tùng Thần Tú công tử đi đại thiên thế giới. Hắn thầm nghĩ chính mình trước khi đi, những kêu huyền thiên thánh địa đệ tử xem chính mình ánh mắt hâm mộ, trong nội tâm không khỏi đối với Phong Thần Tú cảm kích cực kỳ. Bắt đầu từ hôm nay ta Tô Liệt muốn trở thành Thần Tú công tử tốt nhất chó săn. Phong Thần Tú sở dĩ đem Tô Liệt mang về thượng giới là nhìn chúng hắn làm chuyện bản lĩnh, sau đó có cái gì tặng sống, mệnh sống cũng có thể giao cho hắn. Có câu nói, ba người phụ nữ một máy đùa. Tử Linh nhìn qua Đúc Từ Ngọc, nhưng hung hăng nhất, vững vàng kéo lại Phong Thần Tú cánh tay, nhìn chằm chằm nhìn Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên, không cho các nàng càng lôi chỉ một bước. Thật giống như Phong Thần Tú là nàng chỗ ở lãnh thổ. Tử Linh một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Tử Yên trước ngực, nàng làm sao lớn như vậy, ta làm sao nhỏ như vậy. Sở Tử Yên như có gai ở sau lưng, có một loại bị coi gian cảm giác. Sở Tử Yên lại gặp mặt. Thẩm Giai một đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn Sở Tử Yên. Nàng cùng Sở Tử Yên đặt ngang hàng Đông Hoang thập đại mỹ nữ một trong, đã sớm quen biết. Trong ngày thường, nàng liền đối với Sở Tử Yên rất nhiều mâu thuẫn, bởi vì Sở Tử Yên được gọi là Đông Hoang thập đại mỹ nữ đứng đầu, vững vàng ép nàng một đầu, điều này làm cho nàng rất là không phục. Hiện tại Sở Tử Yên giống như nàng trở thành Thần Tú công tử tỷ nữ, giữa các nàng cạnh tranh quan hệ càng thêm kịch liệt. Sở Tử Yên nhẹ nhàng hướng về Thẩm Giai gật gật đầu, liền không tiếp tục nói nữa, có vẻ vô cùng lạnh lạnh. Điều này làm cho Thẩm Giai có chút tự chuốc nhục nhã. Nàng không khỏi nhìn về phía Phong Thần Tú, ở Thẩm Giai trong lòng Thần Tú công tử quả thực quá hoàn mỹ, bất kể là ăn nói, khí chất đều có một luồng khác phong độ, một mực đời loạn giai công tử không ngoài như vậy. Mở ra đường hầm không gian. Phong Thần Tú hét lớn một tiếng. Lập tức, hắn trước người bầu trời xuất hiện một cái đại vết nứt, một vệt sáng soi sáng mà xuống, đưa bọn họ mấy người gói hàng trong đó. Sở Tử Yên đẳng nhân cảm giác được một trận lay động, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Chờ các nàng mở mắt ra thời điểm, đã là tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, các nàng nhìn mình một chút thoát ly Đông Hoang thế giới, sau đó chạy về phía đại thiên thế giới. Thật là lợi hại. Thẩm Giai thì thào nói. Đây chính là công tử gia tộc thủ đoạn, ở vô số thế giới để lại tiếp dẫn đài, chuyên môn tiếp dẫn hạ giới tộc nhân. Phong Lão ở một bên giải thích. Từ Phong Lão đôi câu vài lời bên trong, Sở Tử Yên đẳng nhân là có thể hiểu rõ đến Phong gia huy thế. Sở Tử Yên tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm lại lớn vì là khiếp sợ, nàng có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Thẩm Giai cũng là như thế, công tử gia tộc đã vậy còn quá lợi hại. Các ngươi muốn rõ ràng, Phong gia là sừng sững ở đại thiên thế giới đỉnh cao nhất bất hủ thế gia, thực dân vô số thế giới, tại thượng giới cũng không có mấy cái thế lực có thể cùng Phong gia cùng sánh vai. Phong Lão tiếp tục giới thiệu. Bất hủ thế gia là đúng Phong gia tán dương. Cho dù là đại đế chỗ ở gia tộc cũng không có tư cách trở thành bất hủ thế gia. Nếu nói bất hủ thế gia là chỉ những kia từ thượng cổ thời điểm liền tồn tại gia tộc, như vậy gia tộc gốc gác không biết phàm mình, liền ngay cả đại đế cũng không dám trêu chọc. Bất hủ, mang ý nghĩa vinh viễn lưu truyền ý tứ của, mang ý nghĩa có thể vẫn truyền thừa tiếp. Bất hủ thế gia một khi dốc hết toàn lực, vô số đại thế giới sẽ vì chi hủy diệt, đại đế đều sẽ ngã xuống. Các ngươi muốn rõ ràng. Công tử thân phận cho dù là tại thượng giới đều là cao quý không tả nổi, các ngươi có thể trở thành là hắn tỷ nữ là phúc phận. Phong Lão nhắc nhở nói. Hắn cảm thấy Sở Tử Yên mấy người rất là may mắn, có thể có được Thần Tú công tử ưu ái, do đó một bước lên trời. Thần Tú công tử thân phận nhưng là phi thường tôn quý, cho dù là ở đại thiên thế giới cũng là cao quý không tả nổi, vô số vương triều quý nữ đều kỳ vọng trở thành hắn tỷ nữ. Sở Tử Yên cùng Thẩm Giai không khỏi gật đầu liên tục, trải qua Phong Lão giảng giải. Các nàng biết rồi Phong Thần Tú thân phận cao quý. Một trận không trọng cảm giác bay lên, mọi người đã đi tới đại thiên thế giới. Sở Tử Yên cùng Thẩm Giai sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thượng giới linh khí càng thêm sung túc, trọng lực so với hạ giới phải lớn hơn, các nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng. Phong Thần Tú trắng mịn hai tay nhẹ nhàng xoa xoa hai nữ phía sau lưng, cho các nàng chuyển vận một ít linh khí, các nàng cảm giác tốt lắm rồi. Sở Tử Yên cùng Thẩm Giai cảm kích nhìn Phong Thần Tú một chút, Thần Tú công tử tuy rằng cao quý không tả nổi, lại chân bóng như ngọc, khiến người ta vô cùng an tâm. Cà ca ta cũng phải. Tử Linh nhìn thấy Phong Thần Tú xoa xoa hai người phía sau lưng, có chút ghen, cặp kia sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Thần Tú, phảng phất lại nói, các nàng có, tại sao ta không có. Phong Thần Tú thấy buồn cười, Tử Linh chính là côn bằng hoàng tộc, thể chất mạnh mẽ, thượng giới trọng lực sẽ không đối với nàng tạo thành bất kỳ nhiễu. Cho ngươi cái này. Phong Thần Tú ném cho Tử Linh một bao khoai chiên. Tử Linh cũng không có quá vui mừng, vẫn là trơ mắt nhìn Phong Thần Tú. Phong Thần Tú đối với lần này cũng là hết cách rồi, đi tới Tử Linh bên người, xoa xoa Tử Linh tóc, Tử Linh thuận thế nằm tiến vào Phong Thần Tú trong lồng ngực, ăn xong rồi khoai chiên. Cốt ca cốt két thanh âm của vang lên, Tử Linh con mắt híp thành trăng lưỡi liềm hình, đưa hắn cho khoai chiên ăn hết tất cả. Phong Thần như ngọc, bạch y tung bay. Giờ khắc này Phong Thần Tú ở Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên trong mắt giống như là một mực đời loạn giai công tử. Các nàng hai người nhìn Phong Thần Tú làm sao hống Tử Linh, chỉ cảm thấy hắn cao cao tại thượng bề ngoài dưới ẩn giấu chính là một viên dịu dàng tâm. Các nàng có chút đấu kỵ Tử Linh, các nàng thật hy vọng hiện tại nằm ở Phong Thần Tú trong lồng ngực chính là mình, nhưng là chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Phong Thần Tú sở dĩ dày như vậy chờ Tử Linh, hoàn toàn là bởi vì Tử Linh tiềm lực vô hạn. Hắn muốn đem nàng bồi dưỡng thành ưu tú nhất lôi đánh tay, có điều mấy ngày nay ở chung, hắn là thật sự đem Tử Linh coi như em gái của chính mình. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Tử Linh thời điểm, trong đầu của hắn đều là hiện lên một đạo khác bóng người. Đồng dạng là một vị đúc từ ngọc bẻ gái, nàng buộc tóc đuôi ngựa biện, đi theo phía sau của hắn, gọi hắn ca ca. Tùy theo xuất hiện còn có mặt khác một bức tranh, bé gái kia hoảng sợ nhìn hắn, ca ca, ta sợ. Phong Thần Tú trong tiềm thức đối với bé gái kia là có chút áy náy. Hắn đem những này hãy náy toàn bộ đặt ở Tử Linh trên người. Vì lẽ đó, Phong Thần Tú mới đúng Tử Linh muốn gì cứ lấy, vô cùng chăm sóc. Ngay ở Phong Thần Tú suy nghĩ lung tung thời điểm, trong cơ thể hắn chí tôn cốt tản ra huyền ảo phù văn, sáng lạn dị thường, giống như là thức tỉnh. Tình hình như vậy để Phong Thần Tú kinh ngạc không thôi, đam chiêu. Ta hảo ca ca, mười mấy năm trôi qua, muội muội chí tôn cốt dùng là khỏe. Đại thiên thế giới một chỗ sơn thôn nhỏ, một vị trên người mặc da thú. Uống thú lại nữ tử thì thào nói. Thanh âm kia trong suốt, trong đó có xem thường, có trào phúng, có cựu hận, còn có một cỗ tâm tình khó tả. Chương 114, Phong Thần Tú lăn ra đây cho ta. Đại thiên thế giới là vô tận thế giới trung tâm. Hạ giới tu sĩ lấy phi thăng đại thiên thế giới làm vinh, tỉ như năm xưa thiên phủ đại đế cùng phần thiên đại đế. Phần thiên đại đế sinh ra ở một tiểu thế giới, tiểu gia tộc, lúc tuổi còn trẻ tu vi bị phế, sau đó tao ngộ kỳ ngộ. Tu luyện một loại thần kỳ phát quyết từ thấp quật khởi. Cho dù là phần thiên đại đế như thế thiên tư ngang dọc nhân vật vừa phi thăng đại thiên thế giới thời điểm, cũng từng tao ngộ ngăn trở. May mà lúc đó Lạc Thần tộc tộc trưởng ra tay giúp đỡ, phần thiên đại đế mới tránh thoát một kiếp. Thầm nghĩ Lạc Thần tộc, Phong Thần Tú đầu góc bên trong xuất hiện một bóng người. Nàng thân mang màu xanh nhạt quần áo, vân tay áo bên trên, tử kim giống như nói vân hóa thành đập cánh bay lượn vân phượng, tràn ngập tôn quý khí tức. Nàng có đặc biệt hoàn mỹ vóc người, tinh tế thon dài bên trên, là doanh doanh nắm chặt eo thon, lên trên nữa lan tràn, chính là cao ngất kia mê người đường vòng cung cùng với tao nhã trắng nón như thiên nga giống như cổ. Nhưng này hết thể mỹ hảo, làm tấm kia mặt cười xuất hiện thời điểm, nhưng đều là vì đó thất sắc. Đó là một tấm cực hạn phải nhường người mê say mặt cười, da như tuyết, lông mày như đại, đặc biệt cái kia một đôi hai con mắt, càng làm cho đến xinh đẹp loại này ở trong giây lát đó đạt đến đỉnh cao. Đôi kia con ngươi, liền như là lưu ly một loại thấu triệt. Nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, phảng phất liền tinh không đều là phản chiếu ở trong đó, làm cho thiên địa vì đó thất sắc. Đó là một loại khiến người ta nghẹn thở giống như mỹ lệ. Ngân hà giống như tóc dài, tự sau lưng nó như thác nước giống như chuốt xuống hạ xuống, càng là tôn lên đến cô bé trước mắt, như tự trong bức tranh đi ra. Năm đó ở linh đường bên trong, Phong Thần Tú đắc tội rồi một vị quật cường thiếu niên, cùng với xâm chiếm một vị Lạc Thần tộc nữ tử. Phong Thần Tú thăm thẳm thở dài, đây đều là tiền thân lưu lại khoản nợ a. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Đại thiên thế giới rắc rối phức tạp, có vô số nói thống, những thế lực này đàn sen chẳng chịt, điều này cũng làm cho đưa đến một ít tu sĩ tuy rằng phi thăng lên giới, vẫn như cũng bị bản thổ tu sĩ áp chế nguyên nhân. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, đại thiên thế giới thổ dân còn chưa đủ phần, làm sao sẽ để cho các ngươi những này phi thăng tu sĩ chiếm cứ tiện nghi. Vân Tiêu Tông là thượng giới Đông Châu bá chủ một trong. Phong Thần Tú chính là Vân Tiêu Tông dự bị thánh tử một trong, hắn còn không phải chân chính thánh tử, nếu muốn trở thành chân chính thánh tử, nhất định phải đánh bại ngoài hắn ra sau bù thánh tử. Phong Thần Tú đối với mình rất tin tưởng, hắn hiện tại đã là bán thánh, đối mặt còn lại dự bị thánh tử có rất đại ưu thế. Gặp Thần Tú công tử, Vân Tiêu Tông trước sân môn, thủ tông đệ tử đối với Phong Thần Tú cung kính nói. Vân Tiêu Tông sơn môn nổi đồng bền giữa không trung, trận pháp vạn ngàn, hấp thụ lòng đất linh mạch, thần quang vạn đạo, trời quang mây tạnh. Sở Tử Yên cùng Thẩm Giai giật mình nhìn tình cảnh này. Đây chính là thượng giới tông môn sao? Các nàng chấn động nhìn trước mắt tất cả những thứ này, các nàng chưa bao giờ từng nghĩ tông môn có thể sừng sững trên không trung. Quá đồ sộ, quá hùng vĩ. Tại đây giống như hùng vĩ tông môn trước mặt, các nàng cảm giác mình như thế nhỏ bé. Các nàng cảm giác mình trước kia là hết ngồi đáy giếng. Trong nháy mắt, các nàng cảm giác mình như là một nhà quê, sau đó đi vào thành phố lớn bên trong. Đi thôi. Phong Thần Tú vẻ mặt nhàn nhạt, hắn vung tay lên, lấy ra chính mình ngọc bài, sơn môn trận pháp liền tự động mở ra. Sơn môn mở ra sau khi, bên trong lại là mặt khác một bức cảnh tượng, bên trong sơn môn bộ tiên đảo lâm lập, tiên khí mịt mờ, trời quang mây tạnh, thần quang vạn đạo, thỉnh thoảng nhìn thấy thần hạc đang bay lượn. Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên như rơi trong ngộng, cũng cảm giác chính mình đi tới như tiên cảnh. Tô Liệt ngoác mồm lẻ lưỡi, trước mắt tất cả những thứ này bắt hắn cho dọa sợ. Hắn đã chấn kinh đến tê dại. Đây chính là đại thiên thế giới sao? Đây cũng quá rộng rãi đi. So với đại thiên thế giới, đông hoang thế giới chính là một tiểu góc. Tô Liệt cảm giác mình quá sáng suốt, nếu không ta ôm chặt Thần Tú công tử đuổi, ta cũng không thể có thể thu được như vậy cơ duyên. Công tử, xe ngựa của ngươi đến. Phong lão quay về Phong Thần Tú nói. Đây là mã. Thẩm Giai đẳng nhân kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt xe ngựa. Điều động xe ngựa chính là dài đến trăm trượng sinh vật, nâu đỏ sắc bộ lông giống như là thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy, cả người xem như là vải giáp, mỗi đi một bước đại địa đều ở rung động. Ngựa này cũng quá hùng vĩ đi. Tô Liệt thì thào nói. Phong Thần Tú lẫn vào không ngại nói, đây là long mã, có chân long huyết mạch, chỉ tiếc độ đậm của huyết thống quá thấp, chỉ có thể dùng cho lái xe. Nghe được Phong Thần Tú nói như vậy, Tô Liệt á khẩu không trả lời được. Ở Phong Thần Tú trong mắt ngựa này vô cùng cấp thấp, ở trong mắt hắn đây chính là hoàn mỹ tòa cưới. Nếu là đời này có thể có được như vậy vật cưới, chết rồi cũng cam tâm. Phong Thần Tú rất nhanh sẽ để nguyện vọng của hắn thực hiện, Tô Liệt, ngươi điều động xe ngựa đi. Tô Liệt nhìn phun hỏa diễm long mã có chút sợ sệt. Này long mã cường hãn như vậy, ta muốn là lái xe nó một cước đá chết ta làm sao bây giờ? Phong Thần Tú tựa hồ nhìn thấu hắn nghi ngờ, giải thích, ta đã nhắc nhở qua nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe được Phong Thần Tú lời nói này, Tô Liệt mới lấy dũng khí, kéo dây cương, hướng đi long mã. Đây là Thần Tú công tử giao cho ta nhiệm vụ, ta không thể để cho hắn thất vọng. Từ từ tới gần, long mã cũng không có cho hắn hạ mã huy, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thần Tú công tử thật sự chào hỏi. Phong Thần Tú sở dĩ để Tô Liệt lái xe ngựa, là vì để hắn cái đèn điện này gạt rời đi, hắn còn muốn ở trong xe ngựa cùng Sở Tử Yên đẳng nhân thưởng thức trà luận đạo, trong xe ngựa có hắn một người đàn ông là đủ rồi. Xe ngựa không nhanh không chậm đi lại, Vân Tiêu Tông bên trong người nhìn thấy Phong Thần Tú xe ngựa dồn dập tránh lui. Đây là Thần Tú công tử xe ngựa. Thần Tú công tử trở về. Nghe nói Thần Tú công tử đi bế quan, không biết hắn bây giờ là thực lực ra sao. Lấy Thần Tú công tử thiên tư, hiện tại nhất định cố gắng tiến lên một bước. Dĩ nhiên không nhìn thấy xe ngựa bên trong tình hình, thật giống lại nhìn tới Thần Tú công tử cái kia đẹp trai gương mặt tuấn tú. Người chung quanh nhìn Phong Thần Tú xe ngựa nghị luận sôi nổi. Phong Thần Tú ở Vân Tiêu Tông nhân khí vẫn là phi thường cao. Hắn lớn lên đẹp trai, phong độ phiên phiên, phong thái tuyệt thế, tu vi không tầm thường, bối cảnh thâm hậu, vẫn là dự bị thánh tử, liên tiếp vầng sáng ra thân, hắn chính là Vân Tiêu Tông nhân khí vương. Ở Vân Tiêu Tông có thể cùng hắn sánh ngang cũng là rất ít mấy người. Trong mấy người này mỗi người có các thiếu hụt, tu vi so với hắn cao không hắn lớn lên đẹp trai, luyện đan so với hắn lợi hại không hắn lớn lên đẹp trai, nộ tính cao hơn hắn không hắn lớn lên đẹp trai. Được rồi, soái chính là vô địch. Đây là một xem mặt thế giới. Đối với người bên ngoài nghị luận, Phong Thần Tú đã không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên nhưng có cảm giác nguy hiểm giáng lâm, Thần Tú công tử nhân khí đã vậy còn quá cao. Bình thường không biết có bao nhiêu cô gái hướng về hắn lấy lòng. Xe ngựa không nhanh không chậm đi lại, vừa lúc đó, một bóng người che ở xe ngựa trước mặt, hắn ngăn cản xe ngựa, quay về bên trong xe hét lớn một tiếng nói, Phong Thần Tú, ngươi lăn ra đây cho ta. Chương 115, làm cản. Phong Thần Tú, ngươi lăn ra đây cho ta. Đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm của chấn động thiên địa, cũng làm cho chu vi Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử dồn dập liếc mắt nhìn sang. Ai gan to như vậy? Lại dám ngăn cản thần tú công tử vật cưới? Đúng đấy, lá gan cũng quá mập đi, không muốn sống nữa đi. Thần tú công tử là ai cơ chứ, thậm chí có người dám tìm hắn cha. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc là cái nào không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng đều biết Phong Thần Tú thân phận, Phong Thần Tú chính là bất hủ thế gia Phong gia đích hệ tử tôn một trong, thân phận cao quý không tả nổi. Không đề cập tới tầng này thân phận, cho dù là ở Vân Tiêu Thánh Địa bên trong, Phong Thần Tú cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, dự bị thánh tử một trong, ai dám trước mặt mọi người cản xe ngựa của hắn, muốn chết sao? Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía nói chuyện người kia. Người kia sắc mặt kiên nghị, ánh mắt bên trong tựa hồ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Là hắn, Tiêu Hỏa Hỏa. Dĩ nhiên là hắn. Tiêu Hỏa Hỏa khoảng thời gian này tu vi tăng nhanh như gió, hắn đây là bành trướng sao? Lại dám chọc cho thần tú công tử. Rất nhiều người đều biết Tiêu Hỏa Hỏa. Này Tiêu Hỏa Hỏa xem như là Vân Tiêu Tông một nhân vật huyền thoại, hắn sơ nhập tông môn thời điểm thiên tư thường thường, rất nhiều người đưa hắn coi như là chất thải. Sau đó hắn không biết chiếm được kỳ ngộ gì, tu vi tăng nhanh như gió, dĩ nhiên vào lần này nội môn thi đấu bên trong, đạt được người thứ nhất. Đang lúc mọi người xem ra, ngươi Tiêu Hỏa Hỏa tu vi là tiến bộ, nhưng là ngươi làm sao dám chọc cho thần tú công tử. Chỉ là một tên nội môn đệ tử mà thôi, ở thần tú công tử trong mắt chẳng là cái thá gì. Keng, mới khí vận chi tử xuất hiện. Phong Thần Tú đầu góc bên trong xuất hiện như vậy tiếng nhắc nhở. Phong Thần Tú mỉm cười nở nụ cười, tiền thân đến cùng chọc bao nhiêu khoản nợ a, mới vừa về tông môn, đã có người tới trả thù. Sở Tử Yên, Thẩm Giai lén lút quan sát Phong Thần Tú. Các nàng ở đến Vân Tiêu Thánh Địa trước nghe Phong lão nói thần tú công tử cỡ nào cao quý không tả nổi, cỡ nào bá đạo, cỡ nào hung hăng, kết quả mới vừa trở lại Vân Tiêu Tông đã bị người khiêu khích. Các nàng thấy thần tú công tử sắc mặt bình thản, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, không khỏi an tâm xuống. Một vị vai hề mà thôi. Phong Thần Tú tựa hồ biết Thẩm Giai hai người nghi hoặc, thản nhiên nói. Phong Thần Tú hiện tại đã vượt xa quá khứ. Hắn mới vừa xuyên qua thời điểm chế ngự với mới bắt đầu khí vận chi số chỉ có 20, không dám đối với khí vận chi tử trực tiếp ra tay. Hiện tại hắn đã vượt xa quá khứ, khí vận chi số đã đạt đến 70 nhiều, đối mặt bất kỳ khí vận chi tử hắn đều không hề sợ hãi. Dựa vào hắn tu vi bây giờ, đối mặt một loại khí vận chi tử có thể trực tiếp chấn áp. Phong Thần Tú, mau đưa ta Thanh Tuyết Trả về đến. Tiêu Hỏa Hỏa thấy gió Thần Tú không có phản ứng, tiếp tục quát. Nghe được Tiêu Hỏa Hỏa la như vậy, người chung quanh lập tức bắt quái lên. Lâm Thanh Tuyết. Chính là cái kia tông môn thập đại mỹ nữ một trong. Nghe nói Lâm Thanh Tuyết cùng Tiêu Hỏa Hỏa là thanh mai trúc mã, sau đó nhưng cùng thần tú công tử đi thân cận. Nguyên lai này Tiêu Hỏa Hỏa bị trụ mũ, chẳng trách tức giận như vậy. Là ta cũng lựa chọn thần tú công tử, bất kể là tướng mạo, vẫn là khí chất, cũng hoặc là thực lực, thần tú công tử đều hoàn toàn nghiền ép Tiêu Hỏa Hỏa. Ai nói không phải đây? Tiêu Hỏa Hỏa có tài cán gì cùng thần tú công tử đánh đồng với nhau? Người chung quanh nghị luận sôi nổi, bọn họ đã não bù ra một đoạn tình tay ba, Tiêu Hỏa Hỏa vốn là cùng Lâm Thanh Tuyết tương thân tương ái, kết quả Phong Thần Tú hoành đao đoạt ái, hiện tại Tiêu Hỏa Hỏa báo lại phục cố sự. Ở tại bọn hắn trong miêu tả, Tiêu Hỏa Hỏa không có mị lực, trực tiếp bị thần tú công tử hàng duy đả kích, trực tiếp nghiền ép. Tiêu Hỏa Hỏa nghe được người chung quanh nghị luận, trong lòng cảm giác khó chịu. Tại sao tất cả mọi người cho là ta không bằng Phong Thần Tú? Thanh Tuyết ngươi cũng là cho là như vậy sao? Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên nghe được phía ngoài nghị luận, một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Phong Thần Tú. Công tử đúng là cái phong lưu người. Không biết Thanh Tuyết muội muội là hạ người gì? Phong Thần Tú nghe được vấn đề của các nàng có chút ngây người. Lâm Thanh Tuyết. Ta không có gì ấn tượng a. Phong Thần Tú hồi ức trong đầu của chính mình ký ức, cũng không có liên quan với Lâm Thanh Tuyết hồi ức. Hán thân là Vân Tiêu Thánh Địa dự bị thánh tử, dài đến lại phi thường soái. Vô số nữ đệ tử hướng về hắn lấy lòng, hắn sao có thể toàn bộ nhớ kỹ? Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên bĩu môi, biểu thị không tin. Các nàng đã cho Phong Thần Tú đánh tới một háo sắc nhắn mác. Nguyên lai thần tú công tử bình thường đều là giả vờ chính đáng a. Kỳ thực trong nội tâm nín nhịn vô cùng. Nhìn thấy Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên não bù dáng vẻ, Phong Thần Tú gọi thẳng oan uổng. Có điều bất luận hắn giải thích thế nào, Sở Tử Yên cùng Thẩm Giai đều nói ta biết rồi, đồng thời cho hắn trước mắt, một bức ta hiểu vẻ mặt. Phong Thần Tú. Các ngươi biết cái gì a? Ta vĩ quang chính hình tượng cứ như vậy tan vỡ. Ta thật là chính là thủ thân như ngọc a. Câu nói này thật giống cũng không tuyệt đối. Phong Thần Tú liền nghĩ tới vị kia ở linh trên đường gặp phải lạc thần tộc tiểu công chúa. Phong Thần Tú, lẽ nào ngươi là con rùa đen rút đầu hay sao? không dám ra đến. Tiêu Hỏa Hỏa vẫn ở chỗ cũ xe ngựa ở ngoài loạn hống. Tô Liệt nghe được Tiêu Hỏa Hỏa giận không chỗ phát tiết. Ta đây mới vừa cho Thần Tú công tử lái xe, ngươi liền đến quấy rối, ngươi đây là không đem ta để ở trong mắt. Ngươi có thể không đem ta để ở trong mắt, nhưng Thần Tú công tử há lại là ngươi có thể trêu chọc. Tô Liệt di khí chỉ điểm chỉ vào Tiêu Hỏa Hỏa nói, tiểu tử, mau tránh ra, không phải vậy ta đâm chết ngươi. Tô Liệt tam hiểu sâu cáo mượn oai hùng chi đạo, có Thần Tú công tử khi hắn sau lưng chỗ dựa, hắn ai cũng không sợ. Lúc trước hắn chính là chỗ này sao đối xử Tần Thiên. Ngươi Tần Thiên có lao hoàng tổ chỗ dựa thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị ta tùy ý nhục nhã. Tiêu Hỏa Hỏa không nhìn thẳng Tô Liệt, hắn căn bản cũng không có đem Tô Liệt để ở trong mắt. Tô Liệt hét lớn một tiếng nói, Phong Thần Tú, ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu không cửa. Tiêu Hỏa Hỏa giống như là một cơn bão táp, một đạo kinh lôi, phong trống lôi động, một vệt thanh ảnh đã lùi đến trước xe, mười mấy trượng khoảng cách cũng bất quá là một hô hấp thôi. Làm càn, dám xông tới công tử xe ngựa. Tô Liệt không thể nhẫn nhịn, vung quyền về phía trước đòn đánh. Từng quyền chạm vào nhau, như cuồng phong bình thường cuốn lên vô số bụi trần, Tô Liệt cả người trực tiếp bị đánh bay. Một đòn. Tiêu Hỏa Hỏa chỉ dùng một đòn liền đánh bại Tô Liệt. Tô Liệt tại hạ giới có thể xưng được là thiên tiêu, tại thượng giới cũng không chi số nhấc lên, căn bản không phải Tiêu Hỏa Hỏa hợp lại chi địch. Đã không có Tô Liệt ngăn cản, Tiêu Hỏa Hỏa tiến quân thần tốc, liền muốn nhấc lên xe ngựa màn xe. Làm càn. Một đạo như sấm nổ thanh âm của vang vọng đang lúc mọi người trong thai. Ngay sau đó một nắm đấm màu vàng nóng từ xe ngựa bên trong bắn ra. Ầm. Một luồng bài sơn đảo hải, mãnh liệt như nộ trào lăn lộn trưởng lực vội và tập trời cao, lăng không cuốn một cái, bắn nhanh mà tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, Tiêu Hỏa Hỏa thân thể trực tiếp nổ bay mà quay về, nổ bay tốc độ so với hắn xuất thủ tốc độ còn nhanh hơn. Chính là, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, hận không thể tương phùng. Chương 116, còn dám phản kháng. Âm một tiếng, Tiêu Hỏa Hỏa thân thể đánh vào phụ cận lan can bên trên, hắn theo lan can lướt xuống, nặng nề ngã tại mặt đất. Tiêu Hỏa Hỏa che lồng ngực của mình, trong ánh mắt vẫn cứ không hề có thể tin vẻ mặt, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Những người khác trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, Tiêu Hỏa Hỏa thời điểm xuất thủ thế tới hung hăng, kết quả trong nháy mắt đã bị đánh bay. Này Tiêu Hỏa Hỏa là tới khôi hài sao? Vừa lúc đó, xe ngựa màn xe mở ra, Phong Thần Tú tuấn tú bóng người hiện hiện. Chỉ là lộ một mặt. Rất nhiều nữ đệ tử liền lộ ra mê gái vẻ mặt. Thật đẹp trai, Thần Tú công tử quả thực quá tuấn tú. Đã lâu, không nhìn thấy Thần Tú công tử, vẫn là trước sau như một địa soái. Ông trời của ta, gió này thái quả thực không gì sánh kịp. Rất nhiều nữ đệ tử đều toát ra yêu thương, như vậy Phong Thần Tú, lại có thể nào không yêu đây? Phong Thần Tú đi ra xe ngựa, bạch y tung bay, phong thần như ngọc, tuyệt thế giai công tử. Ánh mặt trời vàng chói làm nổi bật khi hắn trên người, để cả người hắn có vẻ càng thêm cao quý, giống như là thần linh. Hắn không nhanh không chậm tiêu sái, mỗi một bước đều vững vàng mạnh mẽ. Ở Phong Thần Tú chu vi, còn có ba tên nữ tử. Tử Linh một thân tử y y, đúc từ ngọc, giống như là dương hoa hoa giống như vậy, trên người còn có một cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí. Sở Tử Yên khí chất xuất trần. Áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song, một con mái tóc mây, khuôn mặt tinh xảo, lòng lánh mê người ánh sáng lộng lẫy, giống như là từ vẽ bên trong đi ra người. Thẩm Giai thân hình cao gầy, một bộ màu tím nhạt váy ngắn chăm chú bao bọc lấy nàng ao đột hữu trí thân thể, một đôi chân dài thon dài trắng nõn, trên mặt nàng hóa tinh xảo trang cho, có vẻ mỹ lệ mà cao quý, chỉ là một song mắt vượng hơi mắt lẽ, trong lúc vung tay nhấc chân đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, khóe mắt cùng đôi lông mày đều nhiễm phải quyến rũ ngạo mạn. Ba vị này mỹ nữ bất kể là khuôn mặt đẹp vẫn là khí chất đều là đứng đầu nhất. Điều này cũng làm cho rất nhiều nam đệ tử đều bị hoa mắt. Đẹp quá. Thật đẹp. Các nàng đều là người nào? Chẳng lẽ là Thần Tú công tử tỷ nữ sao? Thật đẹp, nếu như có thể được bọn họ một người trong đó ưu ái sẽ không uổng đời này. Đông đảo nam đệ tử đều ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Tử Yên ba người. Sở Tử Yên các nàng tuy rằng xuất thân hạ giới, các nàng phong thái một điểm không thua với thượng giới mỹ nữ. Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt cũng đặt ở Sở Tử Yên ba người trên người, trong mắt của hắn cũng tán quá một tia kinh diễm vẻ mặt. Lập tức, hắn liền nhìn thấy Sở Tử Yên ba người kéo lại Phong Thần Tú cánh tay, một bức chim nhỏ nép vào người dán dấp. Con ngươi của hắn có rút lại lên. Hắn nhớ tới Lâm Thanh Tuyết. Hắn ở trong nội tâm rít gào. Tại sao các ngươi nữ sinh đều như vậy tiện? Tại sao các ngươi đều yêu thích Phong Thần Tú? Phong Thần Tú bước tiến tuy rằng không nhanh, nhưng thủy chung lấy một loại cố định tần suất phía trước tiến vào. Một luồng nhàn nhạt ép người uy thế để trước người đệ tử không cảm thấy nhường đường ra. Bá đạo bước tiến, khiếp người uy thế, từ vừa ra trận, Phong Thần Tú phảng phất chính là toàn bộ hiện trường tiêu điểm, chu vi tất cả cao thủ phảng phất trong nháy mắt thành hắn làm nền. Đả thương nô buộc của ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Phong Thần Tú lạnh lùng nhìn Tiêu Hỏa Hỏa, ánh mắt của hắn vô cùng lãnh đạm, giống như là xem run rế. Phong Thần Tú ánh mắt như thế để Tiêu Hỏa Hỏa rất là khó chịu. Phong Thần Tú, ngươi thần khí cái gì? Ngươi không phải là có một tốt gia thế sao? Nếu là ngươi giống như ta sinh ra phổ thông, ngươi nơi nào còn dám ngang như vậy? Người chung quanh đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn Phong Thần Tú cùng Tiêu Hỏa Hỏa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Hỏa Hỏa muốn xui xẻo rồi, lại dám chủ động khiêu khích Thần Tú công tử, quả nhiên là điếc không sợ súng. Phong Thần Tú, ngươi đừng một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Ta chỉ là đả thương nô bộc của ngươi, ngươi nhưng đoạt đi ta thanh tuyết. Hẳn là ngươi hướng về ta xin lỗi mới đúng. Tiêu Hỏa Hỏa run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn thẳng Phong Thần Tú, trong ánh mắt tràn đầy quật cường vẻ. Người chung quanh giật nảy cả mình. Này Tiêu Hỏa Hỏa là điên rồi sao? Lại dám như thế cùng Thần Tú công tử nói chuyện. Phong Thần Tú nhàn nhạt liếc Tiêu Hỏa Hỏa một chút. Hắn từ Tiêu Hỏa Hỏa trên người nhận biết được một luồng mùi vị quen thuộc. Bây giờ Tiêu Hỏa Hỏa thật giống lúc trước Tần Thiên. Tần Thiên vừa bắt đầu thời điểm cũng là như thế lẫm liệt bất khuất. Phong Thần Tú thản nhiên nói, ngươi thừa nhận đả thương nô bộc của ta là tốt rồi, quỳ xuống đến tạ tội đi. Phong Thần Tú như cũng là một bức nhàn nhạt vẻ mặt, tựa hồ vạn sự vạn vật cũng không bị hắn để ở trong lòng. Tiêu Hỏa Hỏa nghe được Phong Thần Tú giận không chỗ phát tiết, rõ ràng là ngươi đoạt đi ta thanh tuyết, nhưng phải để ta quỳ xuống đến xin lỗi, mặt của ngươi là bao lớn à? Quỳ mẹ ngươi! Tiêu Hỏa Hỏa thật sự là nhịn không được, trực tiếp rít gào mà ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trên người lập tức hiện ra mãnh liệt khí thế. Cả người hắn vèo một tiếng vọt ra ngoài, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Hắn cả người ánh lửa lòng lánh, cả người tựa hồ biến thành một hỏa cầu lớn. Cú đấm này là như thế rừng rực, giống như là mặt trời nổ tung giống như vậy, chói lóa mắt, uy lực tuyệt luân. Những người khác đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Bọn họ không nghĩ nói Tiêu Hỏa Hỏa dám đối với Phong Thần Tú ra tay. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc là Tiêu Hỏa Hỏa thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mọi người không khỏi lo lắng nhìn về phía Phong Thần Tú. Thần Tú công tử hắn có thể chống đối Tiêu Hỏa Hỏa công kích sao? Còn dám phản kháng? Phong Thần Tú hơi nhướng mày, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, mọi người ý thức được hắn tức rồi. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Phong Thần Tú trên người bùng nổ ra cường đại đến cực hạn khí tức, hai chân bùng nổ ra đáng sợ kinh đạo, toàn bộ đại địa đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Một luồng kinh khủng chân khí từ Phong Thần Tú trên người lan tràn đi ra, tựa hồ trải rộng toàn thân, khí thế liên tục tăng lên. Hắn giờ phút này giống như là một tòa núi cao nguy nga giống như vậy, khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Rất nhiều người trố mắt ngoác mồm nhìn Phong Thần Tú, Thần Tú công tử thật mạnh. Kinh thần trưởng. Phong Thần Tú về phía trước đẩy ra một trường, về phía trước đỉnh đầu, giữa bầu trời lập tức xuất hiện lít nha lít nhít trường ảnh, những này trường ảnh hội tụ khi hắn trước người hướng về Tiêu Hỏa Hỏa đè tới. Trong nháy mắt, Tiêu Hỏa Hỏa cú đấm này đã bị Phong Thần Tú một trường cho tan vỡ, mà Phong Thần Tú một trường này còn đang tiếp tục. Tiếp tục hướng về Tiêu Hỏa Hỏa công kích mà đi. Tất cả mọi người giật mình nhìn tình cảnh này. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Phong Thần Tú sẽ nói ra chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang lời của. Tiêu Hỏa Hỏa so với Thần Tú công tử đúng là không đáng chú ý, hai người căn bản không ở một cái đẳng cấp trên, Thần Tú công tử muốn so với Tiêu Hỏa Hỏa cường nhiều lắm. Cho ta quỳ. Phong Thần Tú tay nắm ấn quyết, trên người hắn ánh vàng rừng rực, thả ra tia sáng chói mắt, hắn giờ phút này giống như là một vị trên đời thần linh. Tiêu Hỏa Hỏa chỉ cảm thấy một luồng tràn trề khó chặn sức mạnh hướng mình vượt trên đến, tại này cố lực lượng dưới áp chế, Tiêu Hỏa Hỏa cơ thể hơi uốn lượn. Không tới 3 giây đồng hồ, Tiêu Hỏa Hỏa đầu gối hoàn toàn loan, dầm một tiếng quỳ gối Phong Thần Tú trước mặt. Chương 117, nói ta ỷ thế hiếp người, ta bắt nạt cho người xem. Dầm một tiếng, Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt thảm bại, trực tiếp quỳ xuống. Tiêu Hỏa Hỏa liều mạng dãy rủa, lại phát hiện chính mình khó có thể nhúc nhích, căn bản không khả năng bò lên. Hỏa lão, Hỏa lão! Tiêu Hỏa Hỏa hô hoán Hỏa lão tên, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Hỏa Hỏa sở dĩ dám hướng Phong Thần Tú kêu gào, cũng là bởi vì hắn nắm giữ lá bài tẩy, cái này lá bài tẩy chính là hắn trên tay nhẫn. Hắn vốn là Vân Tiêu Thánh Địa từng người không kinh chuyện nội môn đệ tử, sau đó có một lần, hắn ra ngoài rèn luyện, lấy được một viên nhẫn, trong nhẫn có một tên lão giả tàn hồn, hắn tự xưng Hỏa lão. Chính là ở Hỏa lão trợ giúp bên dưới, hắn mới từng bước một quật khởi. Đồng thời ở bên trong môn đệ tử tranh cướp bên trong trở thành người thứ nhất. Có Hỏa lão chỗ dựa, hắn vượt qua vô số gian nan hiểm trở. Nhưng là bây giờ, mặc cho hắn làm sao hô hoán, trong nhẫn linh hồn đều không có động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng rồi. Đồng thời nội tâm hắn bên trong có chút oán giận, lửa này luôn làm sao đây? Thời điểm mấu chốt không có tác dụng. Phong Thần Tú cũng chú ý tới Tiêu Hỏa Hỏa trên tay chiếc nhẫn kia, trong mắt hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Như, thật sự là quá giống. Thần Thiên cùng Tiêu Hỏa Hỏa thật sự là quá giống. Bọn họ đều nắm giữ nhẫn, bọn họ đều là khí vận chi tử, bọn họ đều luyện tập hỏa hệ công pháp. Nhược Phong Thần Tú vẫn đoán không ra quan hệ giữa bọn họ, vậy hắn chính là một ngu ngốc. Không cần phải nói, trước mắt Tiêu Hỏa Hỏa chính là Phần Thiên Đại Đế một cái khác người truyền thừa. Năm xưa, Phần Thiên Đại Đế đem Hỗn Độn chi hỏa phân tích, một phân thành ba, lưu lại ba phân truyền thừa, sau đó để hắn ba cái người thừa kế lẫn nhau cạnh tranh, khôn sống nóng chết. Có điều Phần Thiên Đại Đế sẽ không thầm nghĩ, ngàn năm sau khi Phong Thần Tú đột nhiên xuất hiện, tại hạ giới chém giết truyền thừa của hắn người Tần Thiên, đồng thời cướp đi Hư Vô Thôn Viêm. Phong Thần Tú tâm tư chuyển động. Trước mắt Tiêu Hỏa Hỏa lại là tốt nhất giao hẹn, hắn có thể từ từ cắt. Ở Tần Thiên nơi đó, hắn đạt được Hư Vô Thôn Viêm, đế phẩm số đan, như vậy ở Tiêu Hỏa Hỏa nơi này, hắn sẽ thu được cái gì đây? Chu Vi Vân Tiêu Tông đệ tử nhìn thấy Phong Thần Tú một chiêu đem Tiêu Hỏa Hỏa trấn áp, dồn dập lộ ra thán phục vẻ mặt. Thần Tú công tử thực sự là châu bò. Đúng nha, Tiêu Hỏa Hỏa cùng Thần Tú công tử so với, quả thực không đáng nhắc tới. Thật không biết Tiêu Hỏa Hỏa ở đâu ra dũng khí khiêu khích Thần Tú công tử. Ai nói không phải đây? Hay là đây chính là trong truyền thuyết tìm đường chết đi? Chu Vi Vây xem Vân Tiêu Tông đệ tử đối với Tiêu Hỏa Hỏa cực điểm trào phúng, bọn họ đối với Tiêu Hỏa Hỏa xem thường. Người Tiêu Hỏa Hỏa coi chính mình đạt được nội môn đệ tử đệ nhất là có thể xương cùng sao. Thực sự là chuyện cười, người đang ở đây Thần Tú công tử trong mắt chính là cái run rế. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn người chung quanh trào phúng vẻ mặt, nội tâm cảm giác vô cùng bi ai. Các ngươi từng cái không hề đường biên ngang, sẽ bưng Phong Thần Tú chân thối. Chờ ta quật khởi ngày, chính là bọn ngươi quỳ sát thời gian. Phong Thần Tú từng bước một đi vào Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, trong miệng vẫn vô cùng hung hăng. Phong Thần Tú, ngươi lấy cảnh giới ép ta, tính là gì anh hùng hảo hán, ngươi cái này căn bản là ỷ thế hiếp người. Có bản lĩnh cùng ta đánh nhau cung cấp. Tiêu Hỏa Hỏa đối với mình rất tin tưởng, hắn cho là mình vô địch cùng cảnh giới. Phong Thần Tú mặc dù có thể trấn áp chính mình, đơn giản là lấy cảnh giới ép người. Trên thực tế, Phong Thần Tú thực chiến trình độ vô cùng kém, hắn là thế gia đệ tử, bị bảo vệ tốt vô cùng, giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Những người khác nghe được Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt vô cùng quái lạ. Cảnh giới chẳng lẽ không đúng thực lực một phần sao? Không thua nổi liền không thua nổi, tìm cái gì cớ? Ta phát hiện này Tiêu Hỏa Hỏa thực sự là nhược trí, ngươi đã không thua nổi, vì sao còn muốn khiêu khích Thần Tú công tử, cuối cùng bị trấn áp, quái ai tới? Ngươi cũng đã bị Thần Tú công tử trấn áp quy xuống, nơi nào tới mặt yêu cầu đánh nhau cung cấp? Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Hỏa Hỏa. Tu sĩ cảnh giới là từ đến đều là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Ngươi thua không nổi liền không thua nổi, không muốn tìm cái gì cớ. Xem thường nhất chính là Tiêu Hỏa Hỏa loại này thua còn tìm cớ người. Nói ta ỷ thế hiếp người. Được, ta ngày hôm nay liền bắt nạt cho người xem. Phong Thần Tú khẩu chiến sấm mùa xuân, toàn bộ hiện trường, phong vân chấn động, người người trong lỗ thai đều tựa hồ nghe được tiếng sấm, chấn động đến mức đầu trống rỗng. Nhìn như vậy khí thế Phong Thần Tú, Tiêu Hỏa Hỏa biểu hiện biến đổi, trong lòng hắn dâng lên dự cảm bất tường. Phong Thần Tú, ta là cho ngươi đồng môn sư đệ, ngươi dám giết ta. Tiêu Hỏa Hỏa quay về Phong Thần Tú quát. Hắn mưu toan dùng lời nói đến dao động Phong Thần Tú tâm tư. Ở Vân Tiêu Thánh Địa, tàn sát đồng môn chính là tối kỵ, cho dù là thánh tử cũng không có thể làm như thế. Sau đó Phong Thần Tú mắt điếc tai ngơ, quay về Tiêu Hỏa Hỏa hung hăng ra tay. Chợt một nắm đấm cực lớn đột nhiên ngút trời mà hàng, như nộ long rít gào, nổ nát tầng tầng hư không, hung hăng quay về Tiêu Hỏa Hỏa đánh tới. Ầm. Hư không chấn động, nước cuồn cuộn bốc lên, to lớn màu vàng quyền ảnh như một ngọn núi lớn kích cỡ tương đương, ầm ầm hội ép mà rơi. Không gian gió bao tuy rằng cuồng mãnh cực kỳ, nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể thoáng chậm lại lớn quyền giảm xuống tốc độ, phá tan vô biên không gian loạn lưu, kinh khủng kia quyền ảnh vẫn ở chỗ cũ cấp tốc bay tới. Nhìn giữa bầu trời to lớn quyền ảnh, Tiêu Hỏa Hỏa cảm giác linh hồn đều run rẩy. Hắn cảm giác mình muốn chết. Hắn không muốn chết. Hắn vừa mới quật khởi, làm sao có thể cứ như vậy chết đây? Hắn có chút hối hận rồi, tại sao phải đi trêu chọc Phong Thần Tú? Ta nên chờ mạnh hơn một điểm lại đi khiêu khích Phong Thần Tú. Hiện tại thực sự là cưới hổ khó xuống. Phong Thần Tú quyền kình càng ngày càng gần, mắt thấy Tiêu Hỏa Hỏa liền muốn đi đời nhà ma thời điểm, giữa bầu trời chuyển đến một đạo tiếng vang. Thần Tú công tử cho lão phu một bộ mặt, tha Tiêu Hỏa Hỏa một mạng. Vừa dứt lời, giữa bầu trời chuyển đến một đạo trưởng ảnh, đạo này trưởng ảnh che kín bầu trời. Tại đây một trưởng bên dưới, Phong Thần Tú sôi trào mãnh liệt, hủy thiên diệt địa trưởng kình trong nháy mắt biến mất. Này đột nhiên một màn làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Thời khắc mấu chốt là ai ra tay đây? Phong Thần Tú mặt trầm như nước, trong nội tâm cũng không phải vô cùng kinh ngạc, đối với cảnh tượng như vậy hắn sớm có dự liệu. Tiêu Hỏa Hỏa dù sao cũng là khí vận chi tử, đồng thời không có chịu qua hắn chèn ép. Hiện tại chính khí vận cường thịnh. Hắn gặp cảnh khốn khó, có người tới cứu hắn là phi thường bình thường sự tình. Chỉ là người này đến tột cùng là người nào vậy? Tiêu Hỏa Hỏa mở con mắt của chính mình, hắn nhìn trước mặt Phong Thần Tú, trong lòng có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút. Hắn tự tử. Mối thù này, hắn sẽ vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Đương nhiên, hắn ở ngoài mặt không dám biểu lộ ra, Phong Thần Tú chính là người điên, hắn chuyện gì cũng làm thu được đến, nếu như ta biểu đạt đối với hắn cứu hận, hắn nhất định sẽ lại ra tay. Vì lẽ đó, ta nhất định phải cẩn thận, chờ lần này Phong Ba đi qua lại nói. Chương 118, công tử ngươi không có bị thương chứ? Trên bầu trời, một vị trên người mặc đạo bào lão giả hiện ra thân hình. Hắn nhìn qua Tiên Phong Đạo Cốt. Mọi người nhận ra hắn, là Đan Điện Trưởng Lão, Đan Thần Tử. Dĩ nhiên là Đan Thần Tử Trưởng Lão. Vân Tiêu Thánh Địa vô cùng khổng lồ, trong đó Đan Điện ở Vân Tiêu Thánh Địa chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Vân Tiêu Thánh Địa hết thảy đan dược cung cấp đều là do Đan Điện luyện chế. Không chỉ là Vân Tiêu Thánh Địa, Đông Hoang Đại Lục mỗi cái thế lực đều phi thường vừa ý luyện đan sư. Luyện đan sư là tông môn trọng yếu gốc gác tượng trưng. Đan Thần Tử chính là một tên phi thường lợi hại luyện đan sư. Hắn cùng với đạt đến thánh cấp luyện đan sư trình độ. Mọi người nghi ngờ, Đan Thần Tử ở toàn bộ Vân Tiêu Thánh Địa đều có địa vị vô cùng quan trọng, hắn làm sao sẽ tới cứu Tiêu Hỏa Hỏa? Lẽ nào Tiêu Hỏa Hỏa là Đan Thần Tử con riêng, nhìn dáng dấp không giống a? Ông trời của ta, Tiêu Hỏa Hỏa còn có như vậy hậu đài, không trách dám khiêu khích Thần Tú công tử. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới Tiêu Hỏa Hỏa còn có như vậy lá bài tẩy. Đan Thần Tử trưởng lão tuy rằng cao quý, nhưng muốn cùng Thần Tú công tử đối nghịch, chỉ sợ cũng cái được không đủ bù đắp cái mất đi. Tất cả mọi người thảo luận. Đan Thần Tử hướng Phong Thần Tú ôm quyền nói, xin lỗi Thần Tú công tử, này Tiêu Hỏa Hỏa đã từng cho ta có ân, ta không thể thấy chết mà không cứu. Đan Thần Tử đối với Phong Thần Tú vô cùng cung kính, không hề có một chút nào đan điện trưởng lão cái giá. Phong Thần Tú chính là dự bị thánh tử, vẫn là trưởng môn đệ tử cuối cùng, tương lai có thể trở thành Vân Tiêu Thánh Địa thánh chủ, hắn không dám ở Phong Thần Tú trước mặt sĩ diện. Phong Thần Tú lạnh lùng liếc Đan Thần Tử một chút. Nếu như Tiêu Hỏa Hỏa nhân sinh là một bộ, này Đan Thần Tử hẳn là trong đó trọng yếu vai phụ, tác dụng của hắn chính là trợ giúp Tiêu Hỏa Hỏa tinh tướng làm mất mặt. Đan Thần Tử nói Tiêu Hỏa Hỏa đối với hắn có ân, rất có thể là sự thực. Tiêu Hỏa Hỏa nếu là phần Thiên Đại Đế người truyền thừa, rất có thể học xong phần Thiên Đại Đế luyện đan thuật, sau đó phát hiện Đan Thần Tử ẩn tật, cuối cùng cứu hắn một mạng. Như vậy hệ thống bài võ thật sự là quá thường gặp. Ngay vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Thiếu nữ lạnh 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 nhạt khí chất như thanh liên mới nở, eo thon nhỏ nơi khinh buộc lấy một cái màu trắng giải làm dấu khi đọc sách, đem cái kia vòng eo, phát họa cực kỳ mê người. 3000 nhu thuận tóc đen theo vai đẹp buông xuống, cho đến cái kia thon thả đơn thuốc mới đình chỉ, thon dài dáng người ở xung quanh cây xanh hồng hoa làm nổi bật dưới, khác nào là cái kia trong hồng trần nở rộ thanh liên giống như vậy, siêu phàm thoát tục chia tay cụ linh khí, xuất sắc khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Là nàng, Lâm Thanh Tuyết. Đối với này Vân Tiêu Thánh Địa nổi danh Mỹ Nhân Nhi, mọi người cũng không xa lạ gì. Bọn họ càng là biết Lâm Thanh Tuyết cùng Tiêu Hỏa Hỏa là Thanh Mai Trúc Mã, hai người đã từng cùng nhau lớn lên. Chỉ có điều Lâm Thanh Tuyết ở tiến vào Vân Tiêu Thánh Địa sau khi, bởi vì thiên tư xuất chúng, rất nhanh sẽ trở thành nội môn đệ tử, mà Tiêu Hỏa Hỏa bởi vì thiên tư vụ về, chỉ có thể ở ngoại môn lưu lại, hai người càng đi càng xa. Lại sau đó, Lâm Thanh Tuyết dần dần cùng Phong Thần Tú đi thân cận chút. Tiêu Hỏa Hỏa cũng bởi vì một ít đặc thù kỳ ngộ, quật khởi mạnh mẽ. Ba người này trong lúc đó cảm tình gút mắc, có thể viết một quyển sách. Tất cả mọi người lộ ra bát quái vẻ mặt. Lần này có trò hay để nhìn. Mọi người lộ ra nụ cười quái dị. Tiêu Hỏa Hỏa là bởi vì Lâm Thanh Tuyết duyên cớ mới hướng Phong Thần Tú khiêu khích, bây giờ chính chủ đến rồi, nói thế nào? Sự tình sẽ làm sao phát triển? Lâm Thanh Tuyết vừa xuất hiện liền hấp dẫn Tiêu Hỏa Hỏa chú ý. Thanh Tuyết. Tiêu Hỏa Hỏa trong đôi mắt lộ ra si mê vẻ mặt, trong mắt của hắn toàn bộ đặt ở Lâm Thanh Tuyết trên người. Hắn đã nhiều ngày không có nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết. Nàng vẫn là đẹp như vậy. Giống như là hoa tiên nữ. Tuy rằng Vân Tiêu Thánh Địa có rất nhiều mỹ nữ, nhưng ở trong lòng hắn Lâm Thanh Tuyết mới phải đẹp nhất, không có ai có thể thay thế. Thanh Tuyết là tới xem ta sao? Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm bay lên một luồng ước ao. Đúng, nhất định là, Thanh Tuyết nhất định là đến xem ta. Nàng biết ta bị thương, cho nên tới an ủi ta. Nhất định là như vậy. Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm cảm giác được một trận ấm áp. Thanh Tuyết nàng hay là đang tử chúng ta đã từng tình cảm, hay là ta trước là hiểu lầm nàng, nàng không phải tham mộ hư vinh nữ nhân. Nàng chỉ là bị phong thần tú cho nhất thời mê hoặc. Chỉ cần nàng có thể lại trở lại ta ôm ấp, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Hỏa Hỏa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Lâm Thanh Tuyết, nhìn nàng từng bước hướng mình đi tới. Tim của hắn không hăng hái nhảy lên. Thật kích động. Quá kích động. Lâm Thanh Tuyết càng ngày càng đến gần rồi, Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm càng sốt sáng hơn. Sau đó Thanh Tuyết đi tới bên cạnh ta nên nói gì? Vẫn là ta kích động một câu nói đều nói không ra, mặt đỏ tới mang tai. Hắn đã ảo tưởng Lâm Thanh Tuyết an ủi mình tình hình. Rốt cục, Lâm Thanh Tuyết đến gần rồi Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa tâm đã nhắc tới cuống họng. Thế nhưng Lâm Thanh Tuyết ngay cả xem cũng không xem Tiêu Hỏa Hỏa một chút, thẳng tắp hướng về phía trước đi tới. Tiêu Hỏa Hỏa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết từ bên cạnh hắn vượt qua bóng người. Trong nháy mắt, tất cả ảo tưởng, tất cả ước ao, tất cả chờ mong đều nghiền nát. Tiêu Hỏa Hỏa cảm giác mình nội tâm hoàn toàn u ám, con mắt của hắn còn đặt ở Lâm Thanh Tuyết trên người. Hắn theo Lâm Thanh Tuyết ánh mắt nhìn sang, lại phát hiện nàng một đôi mắt đẹp toàn bộ đặt ở phong thần tú trên người. Trong lúc nhất thời, hắn lòng như dao cắt. Ta đến cùng nơi nào tỉ như phong thần tú đây? Ngươi đối với ta bỏ đi như giày rách, nhưng như thế quỷ liếm phong thần tú. Lâm Thanh Tuyết chân mày cau lại, bởi vì nàng thấy được phong thần tú bên cạnh ba cái nữ tử. Tử Linh Đúc Từ Ngọc, Sở Tử Yên thanh lệ như tiên, Thẩm Giai khí chất thoát tục, này ba tên nữ tử cũng không so với mình kém, thậm chí vẫn còn qua. Nàng cảm thấy rất lớn tính khiêu chiến. Này ba tên nữ tử là ai? Các nàng cùng thần tú công tử là quan hệ như thế nào? Lâm Thanh Tuyết bước thức tha bước tiến, đi tới phong thần tú bên người, ân cần hỏi han, công tử, ngươi không có bị thương chứ? Mọi người trong lúc nhất thời choáng váng. Thần tú công tử có thể bị thương gì? Ai dám thương hắn? Xưa nay đều là hắn chân áp người khác. Chân chính bị thương hẳn là Tiêu Hỏa Hỏa mới đúng. Vô số người dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Trên lệch ta. Không biết Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng bóng tối diện tích bao nhiêu. Tiêu Hỏa Hỏa, bị thương hẳn là ta mới đúng. Đột nhiên cảm thấy Tiêu Hỏa Hỏa thật đáng thương. Mọi người dồn dập dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Ở cảm tình này phía trên chiến trường, Tiêu Hỏa Hỏa có thể nói phải thua thất bại thảm hại. Chính mình yêu mến nhất nữ nhân nhìn thẳng cũng không nhìn chính mình một chút, liền đi quan tâm những nam nhân khác. Tiêu Hỏa Hỏa ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Tuyết, hắn liên tưởng đến trước Lâm Thanh Tuyết nhanh chân từ bên cạnh mình đi qua, không thèm nhìn chính mình một chút, hiện tại nhưng đối với phong thần tú như thế ân cần, trực tiếp liền hỏng mất. Thanh Tuyết, ta ở ngươi trong lòng cứ như vậy không đáng nhắc tới sao? Liền cho ngươi nhìn nhiều, an ủi một hồi tư cách đều không có. Keng, Tiêu Hỏa Hỏa khí vận bị hao tổn, khí vận điểm tổn thất 100, ký chủ thu được khí vận chi số thêm 1, điểm khoán 100. Phong thần tú trong đầu nhảy ra như vậy nhắc nhở thanh. Chương 119. Phong thần tú tò mò nhìn cô gái trước mắt. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, lông mày như núi xa, con mắt như thu thủy, giờ khắc này trên mặt đỏ ửng một mảnh, nghi hỉ nghi giận, càng là đáng yêu. Chẳng trách có thể bị khí vận con trai Tiêu Hỏa Hỏa coi trọng, nhan chi số xác thực không tầm thường. Nhận ra được phong thần tú đánh giá, Sở Tử Yên cũng là sắc mặt một đỏ. Bạch y tung bay, phong thần tuyệt thế, tuấn tú vô song, bất kỳ tốt đẹp chính là từ ngữ cũng có thể thêm ở phong thần tú trên người. Sở Tử Yên cảm giác phong thần tú tựa hồ so với trước đây càng xoái, có khí chất hơn. Ta không có gì chuyện. Đúng là hắn chịu nghiêm trọng thương. Phong thần tú chỉ nơi xa Tiêu Hỏa Hỏa. Giờ khắc này Tiêu Hỏa Hỏa vô cùng chật vật, trên người nhiều chỗ có thương tích, đầu gối vị trí bụi đất mù mịt. Đây là vừa nãy hắn hướng phong thần tú quỳ xuống, dấu vết lưu lại. Tiêu Hỏa Hỏa nghe được phong thần tú cảm giác phá lệ lúng túng. Lâm Thanh Tuyết tới đây sau khi hết thảy tâm thần đều đặt ở phong thần tú trên người, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, như vậy khác nhau đối xử để hắn có chút đau lòng. Cho tới bây giờ, còn cần tình địch nhắc nhở, nàng mới chú ý tới hắn. Lâm Thanh Tuyết chú ý tới Tiêu Hỏa Hỏa. Lông mày của nàng không tự chủ được nhíu lại. Hắn lại tìm thần tú công tử phiền toái sao? Ta không phải đã nói với hắn không nên tới phiền thần tú công tử sao? Lâm Thanh Tuyết thấy được Tiêu Hỏa Hỏa thương rất nặng, nhưng nàng cảm thấy đây là Tiêu Hỏa Hỏa gieo gió gặt bão. Thần tú công tử không có vì vậy trách tội ta đi. Lâm Thanh Tuyết thoáng nhìn phong thần tú gò má, thấy hắn sắc mặt cương nghị, sắc mặt bình tĩnh, không biết hắn rốt cuộc là tâm tư gì, trong lòng một trận thấp vọng. Nàng vốn là đối với mình còn rất tự tin. Mình là tông môn thập đại mỹ nữ một trong, người theo đuổi vô số. Nhưng là ở tiến vào tông môn sau khi nàng phát hiện mình mười phần sai. Như đã biết giống như mỹ nữ không biết có bao nhiêu muốn cấp lại thần tú công tử cũng không tiết muốn. Lâm Thanh Tuyết nhìn Tiêu Hỏa Hỏa nói, Thần Tú công tử hắn tuyệt thế vô song, nhìn ngươi sau đó không muốn lại khiêu khích Thần Tú công tử, bằng không bị thương sẽ chỉ là chính ngươi. Lâm Thanh Tuyết cảm giác mình câu nói này nói phi thường thành khẩn. Tiêu Hỏa Hỏa ngươi chỉ là xuất thân xa xôi chấn nhỏ, giống như là dưới nền đất nghe thu bình thường không thấy ánh mặt trời. Thần Tú công tử hắn xuất thân phong gia, cao quý không tả nổi. Ngươi muốn vời chọc giận hắn, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Tiêu Hỏa Hỏa nghe được Lâm Thanh Tuyết cảm giác vô cùng chói tai. Ta bị Phong Thần Tú kích thương, ngươi không chỉ không đến an ủi ta, trái lại để ta không nên trêu chọc Phong Thần Tú, ngươi này bất công có chút quá mức chứ. Tiêu Hỏa Hỏa xem xét cẩn thận Lâm Thanh Tuyết, chỉ thấy nàng mi mục như họa, biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như là xem một người xa lạ. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình rất đau. Tiêu Hỏa Hỏa không muốn tin tưởng tất cả những thứ này, hắn tự an ủi mình, Thanh Tuyết nàng nhất định là bị Phong Thần Tú bức bách, chỉ cần nàng trở lại bên cạnh ta, chúng ta nhất định sẽ khôi phục dĩ vãng đích tình nghị. Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Mà cơ hội này ngay ở Đan Thần Tử trên người. Đan Thần Tử chính là Đan Điện trưởng lão, quyền cao chức trọng, Phong Thần Tú đều kính nể ba phần, chỉ cần để hắn mở miệng, Thanh Tuyết liền nhất định có thể trở lại bên cạnh ta. Tiêu Hỏa Hỏa cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Cho tới Đan Thần Tử có thể đáp ứng hay không giúp mình, hắn có nhất định nắm, chính mình đối với Đan Thần Tử nhưng là có ân. Tiêu Hỏa Hỏa ở Hỏa Lão nơi đó học tập một tay luyện đan chi thuật, chính là dựa vào này luyện đan chi thuật hắn giải quyết Đan Thần Tử ẩn tật, hơn nữa để Đan Thần Tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong Thần Tú nhìn Tiêu Hỏa Hỏa cùng Lâm Thanh Tuyết, hắn cảm thấy rất thú vị. Lâm Thanh Tuyết hẳn là Tiêu Hỏa Hỏa một trọng yếu vai phụ, vì là chính là để hắn tức giận phân đấu. Nếu là dựa theo khí vận chi tử bình thường phát triển con đường phát triển, khí vận chi tử sẽ một đường trưởng thành, cuối cùng thậm chí thành đế. Như Lâm Thanh Tuyết như vậy vai phụ sẽ hối hận không kịp, lúc trước ta làm sao sẽ từ chối hắn. Hối hận trung thân. Chỉ có điều làm Phong Thần Tú xuyên qua đến thế giới sau khi, hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Tức giận cái gì vận con trai, đều là giao hẹ mà thôi. Hắn muốn từng cái cắt. Tiêu Hỏa Hỏa hướng về Đan Thần Tử trưởng lão lên tiếng xin xỏ cho, trưởng lão, xin mời cứu một cứu Thanh Tuyết, nàng là ta Thanh Mai Trúc Mã. Bị Phong Thần Tú chụp tới, ngày đêm gặp sỉ nhục. Đan Thần Tử biến sắc, hắn vốn là đối với Tiêu Hỏa Hỏa ấn tượng rất tốt, bây giờ trở nên rất kém cỏi. Ngươi người này làm sao như thế không biết thời vụ. Ngươi là đã cứu ta, nhưng là ta vừa nãy cũng cứu ngươi, hai người bọn ta rõ ràng. Ngươi bây giờ còn phải tiến thêm thước, ta mặc dù là Đan Điện trưởng lão, nhưng cũng không dám đối với Thần Tú công tử ngang ngược chỉ trích. Sau đó Thần Tú công tử có thể kế thừa thánh chủ vị trí, ta phải tội hắn là đầu phạm đánh sao. Còn ngươi nữa như vậy mê muội với tư tình nhi nữ thật sự được chứ? Chẳng qua là một người phụ nữ mà thôi, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Đan Thần Tử sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Hỏa Hỏa, hắn vì cứu hắn đã mạo phạm Thần Tú công tử, hắn sẽ không để cho quan hệ giữa bọn họ trở nên kém hơn. Phong Thần Tú phát sinh một tiếng cười khẽ, hắn nhìn bên cạnh có chút đứng ngồi không yên Lâm Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, hắn nói ta bắt được ngươi, đưa ngươi ngày đêm làm đủ, ngươi thấy thế nào? Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên. Trong nội tâm nàng đối với Tiêu Hỏa Hỏa phát lên căm ghét tình. Người này rất chán ghét, dĩ nhiên lung tung bố trí. Nàng vốn là đối với Tiêu Hỏa Hỏa còn có một chút ngày xưa tình thân, hiện tại đều tan thành mây khói. Dưới cái nhìn của nàng, người Tiêu Hỏa Hỏa không biết tự lượng sức mình còn chưa tính, bây giờ còn loạn tức cúng lưỡi, để ta ở Thần Tú công tử trước mặt lung túng, ngươi thực sự là được rồi. Lâm Thanh Tuyết nói, người này thực sự là buồn cười, quan sẽ thích nói dối. Ta là tự nguyện đi tới Thần Tú công tử bên cạnh. Hơn nữa Thần Tú công tử đợi ta vô cùng tốt, căn bản cũng không có hắn nói ngày đêm làm đủ. Làm mất mặt, trực tiếp làm mất mặt, không chút lưu tình làm mất mặt. Lâm Thanh Tuyết lời nói này xem như là đem Tiêu Hỏa Hỏa mặt cho đánh sưng lên. Lâm Thanh Tuyết thầm nói, ngươi đã đối với ta loạn tức cúng lưới, vậy cũng chớ có trách ta không nể mặt mũi, đây đều là ngươi tự tìm. Những người khác đều khinh thường nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Là mọi người nhìn ra, Thanh Tuyết sư tỷ ái mộ Thần Tú công tử. Là ngươi mặt dày mày dạn nhất định phải đi dây dưa Thanh Tuyết sư tỷ. Hiện tại bị đánh mặt chứ? Thanh Tuyết sư tỷ trực tiếp đánh ngươi mặt, nói ngươi quán sẽ nói dối, trực tiếp đâm thủng cho ngươi lời đồn. Hiện tại sảng liêu chứ? Tiêu Hỏa Hỏa thân thể kịch liệt run rẩy lên. Lâm Thanh Tuyết giống như là từng cây đao kiếm cắm ở lồng ngực của hắn. Thanh Tuyết nói ta quán sẽ nói dối. Thanh Tuyết nói Phong Thần Tú dẫn nàng vô cùng tốt. Vậy ta tính là gì? Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Không có gì so với mình người yêu dấu nhất thương chính mình thương càng sâu. Trong nháy mắt, Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Thanh Tuyết tiếp tục nói, đại gia không muốn nghe mấy người lời đồn, ta ở Thần Tú công tử bên người sinh hoạt rất vui vẻ. Rất nhiều người cảm thấy buồn cười. Thanh Tuyết sư tỷ nàng là thấy làm mất mặt đánh còn không triệt để, nàng đây là muốn hoàn toàn đem một ít người đáng ghê tởm sắc mặt vạch trần. Nói lời đồn người còn có thể là ai? Nhất định là Tiêu Hỏa Hỏa. Xì xì một tiếng, Tiêu Hỏa Hỏa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn thật sự sụp đổ. Chương 120, Huyết Ức Khí Vận Chi Tử. Tiêu Hỏa Hỏa có chút thê lương nói, Thanh Tuyết, nhất định là Phong Thần Tú của ngươi, ngươi mới như vậy nói rất đúng không đúng? Sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Từ khi được Hỏa Lão sau khi, hắn vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa từng có gặp phải như ngày hôm nay lớn như vậy đả kích. Các ngươi nói có đúng hay không? Phong Thần Tú hắn là không phải không chuyện ác nào không làm, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Hắn nhìn về phía rất nhiều nội môn đệ tử, nỗ lực để cho bọn họ lên tiếng ủng hộ chính mình. Đáng tiếc, hắn làm như vậy nhất định là phí công. Những đệ tử nội môn kia dồn dập tránh thật xa, ai sẽ đồng ý vì hắn, mà đắc tội Thần Tú công tử. Còn nữa nói rồi, bọn họ đối với Thần Tú công tử nhân phẩm biết đến rất rõ ràng, Thần Tú công tử mới sẽ không làm bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà chuyện tình. Lấy Thần Tú công tử đẹp trai, khí độ, thân phận còn cần bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sao? Không biết có bao nhiêu cô gái tự tiến cử chiều gối, Thần Tú công tử đều không lọt mắt. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn chu vi những đệ tử nội môn kia, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, nguyên lai các ngươi đều là nhát như chuột hạng người, các ngươi đều sợ Phong Thần Tú. Được rồi, Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi không muốn lại hồ giảo man triển. Lâm Thanh Tuyết lớn tiếng quát lên. Chư vị đồng môn không phải sợ Thần Tú công tử, mà là bọn họ mổ Thần Tú công tử làm người. Thần Tú công tử tuyệt đối không phải lời ngươi nói bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà hạng người. Ngươi miệng đầy nói bậy, bọn họ làm sao có khả năng đồng ý cùng ngươi làm bạn. Lâm Thanh Tuyết lời nói này nói năng có khí phách, tuyên truyền giác ngộ. Tất cả mọi người kính phục nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết, thật không hổ là Thanh Tuyết sư tỷ, dũng cảm nói thẳng. Mọi người dồn dập phụ họa. Đúng đấy, chúng ta cũng mổ Thần Tú công tử người nào, Thần Tú công tử mới không có ngươi nói xấu xa như thế. Xấu xa người mới sẽ có như vậy xấu xa tâm tư. Tiêu Hỏa Hỏa hắn chính là đấu kỵ Thần Tú công tử, vì lẽ đó miệng đầy nói bậy, bịa đặt sinh sự. Đáng tiếc hắn đánh nhầm rồi tính toán mưu đồ, Thần Tú công tử há lại là hắn có thể nói xấu. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập nâng đỡ Phong Thần Tú, Tiêu Hỏa Hỏa thì bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiêu Hỏa Hỏa bị như vậy thiên phu sở chỉ, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao các ngươi cũng không đứng ta đây một bên? Tại sao các ngươi đều đồng ý quỷ liếm Phong Thần Tú? Hắn đến cùng có cái gì tốt? Lâm Thanh Tuyết nhìn thẳng Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa, ta biết ngươi yêu thích ta. Ta ngày hôm nay liền ở ngay đây sáng tỏ nói cho ngươi biết, ngươi đó là vọng tưởng. Ngươi cái kia hoàn toàn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vì hoàn toàn bỏ đi Tiêu Hỏa Hỏa ý nghĩ, Lâm Thanh Tuyết đem lời nói rất nặng, phi thường vô cùng trùng. Lâm Thanh Tuyết lén lút liếc Phong Thần Tú một chút, đã thấy hắn sắc mặt lãnh đạm, tuấn tú vô song. Tựa hồ chưa hề đem lời của nàng để ở trong lòng, điều này làm cho nàng có chút đục trí. Thần Tú công tử chính là như thế thần bí, khiến người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Nguyên lai ta chỉ là một cóc ghẻ. Ha ha ha, nguyên lai chỉ là ta một cóc ghẻ. Nguyên lai đều là ta mong muốn đơn phương. Nguyên lai. Tiêu Hỏa Hỏa cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn vô cùng bi thương, hắn cảm giác mình tất cả hành vi đều được một chuyện cười. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Thanh Tuyết đối xử mình còn có chân tình. Bây giờ mới biết đó chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Ở Lâm Thanh Tuyết trong mắt, hắn chỉ là một cóc ghẻ, không xứng cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Tiêu Hỏa Hỏa đối với Lâm Thanh Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng rồi, như vậy nữ sinh không đáng hắn yêu. Phong Thần Tú một mực quan sát Tiêu Hỏa Hỏa biểu hiện biến hóa. Hắn có thể cảm giác được hắn tâm tình kịch liệt gợn sóng. Nhưng Tiêu Hỏa Hỏa nhưng có thể đem này cỗ tâm tình chập chờn khống chế. Dựa theo bình thường hệ thống bài võ, khí vận chi tử gặp như vậy sỉ nhục, nhất định sẽ nói dọa. Như vậy Tiêu Hỏa Hỏa sẽ thả ra sao lời hung ác đây? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sơ bắt nạt thiếu niên nghèo. Tiêu Hỏa Hỏa phát sinh quát to một tiếng, giống như là sơ sinh kiêu dương giống như vậy, mang theo dâng trào khí thế phá vỡ trời cao, vang vọng ở bên trong trời đất. Phong Thần Tú. Cũng thật là quê mùa lời hung ác ca. Thì không thể thay lời khác sao? Làm sao đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo. Chẳng lẽ là bởi vì đều họ Tiêu? Phong Thần Tú, Lâm Thanh Tuyết các ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ long đằng cửu thiên, cọ rửa hôm nay sỉ nhục, đem bọn ngươi đạp ở dưới chân. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt kiên định, trong ánh mắt tỏa ra vô hạn thần thái. Lời nói này cho người khác mang đến rất lớn chấn động. Đan Thần Tử thì thào nói, thật lớn chí hướng. Tiêu Hỏa Hỏa lại có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới nói ra nếu như vậy, để hắn kính phục. Còn lại Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử cũng đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Bọn họ bị câu nói này cho quần nhiễu. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo nói thật sự là quá tốt. Câu nói này nói đến rất nhiều người tâm khảm bên trong. Cũng không phải mỗi người sinh ra cũng giống như Phong Thần Tú như thế cao quý, trong bọn họ trong lòng cũng có đột kích ngược trái tim. Câu nói này đánh động rất nhiều người. Phong Thần Tú thầm nói, đây cũng là khí vận chi tử tinh tướng thời khắc. Ta là nhân vật phản diện, làm sao có thể để hắn cứ như vậy tinh tướng đây? Lúc trước Tiêu Linh Nhi nói ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo thời điểm, hắn không có đánh đoạn, vẫn dẫn cho rằng tiếc. Hiện tại Tiêu Hỏa Hỏa dở lại cho cũ, ở trước mặt mình tinh tướng, hắn làm sao có thể khoan dung? Đùng. Giữa bầu trời xuất hiện một đạo to lớn trường ảnh, trực tiếp như Tiêu Hỏa Hỏa đập tới, Tiêu Hỏa Hỏa không thể né tránh, gắng đón đỡ đòn đánh này. Tiêu Hỏa Hỏa mặt lập tức biến thành chư căn sắc, trên mặt có thêm một đỏ tươi trường ấn, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng khôi phục lại yên lặng, dây rủa đứng lên. Phong Thần Tú kinh ngạc nhìn Tiêu Hỏa Hỏa một chút, đúng là rất có thể chịu. Đan thần tử đẳng nhân như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bọn họ mới vừa còn chìm đắm ở 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo hào khí bên trong, trong nháy mắt Tiêu Hỏa Hỏa đã bị người vỗ một cái tát, cái kia đỏ tươi dấu tay tươi đẹp lóa mắt. Đan thần tử thấy cảnh này thở dài một hơi. Đối với lần này, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Tiêu Hỏa Hỏa không biết tự lượng sức mình khiêu khích Phong Thần Tú, cuối cùng bị đánh mặt, hắn cũng không có biện pháp nhúng tay. Đan thần tử bây giờ có thể làm chính là đem Tiêu Hỏa Hỏa mang đi, bảo vệ hắn một cái mạng. Tiêu Hỏa Hỏa ở đan thần tử trên người, như cũng là nhìn chòng chọc vào Phong Thần Tú, trong ánh mắt tràn đầy cựu hận. Hắn ngày hôm nay xem như là mất mặt ném quá độ, không giết Phong Thần Tú, hắn mãi mãi cũng sẽ không cho hả giận. Phong Thần Tú căn bản cũng không lưu ý, chết ở trên tay hắn khí vận chi tử đã có hai cái. Thần Thiên cùng với Thẩm Minh đều chết vô cùng ức. Hắn hiện tại đã là vượt xa quá khứ, không giống vừa mới bắt đầu thời điểm, mới bắt đầu khí vận chỉ có 20, làm việc bó tay bó chân. Như Tiêu Hỏa Hỏa loại phế vật này quật khởi loại hình khí vận chi tử, đến bao nhiêu, hắn đều không sợ. Phong Thần Tú lo lắng nhất là những kia cẩu thả đạo lưu khí vận chi tử, không có 9 tầng 9 nắm sẽ không động thủ, cho dù động thủ cũng là dùng giấy người thay thế thay, thuận tiện còn có thể giúp ngươi một bên độ, như vậy khí vận chi tử mới phải khó đối phó nhất. Chương 121, đừng động ta. Thần Tú Phong. Đây là Phong Thần Tú đơn độc chỗ ở ngọn núi, bởi vậy có thể thấy được Phong Thần Tú thân phận cao quý. Tô Liệt, giao cho ngươi một chuyện. Phong Thần Tú đối với Tô Liệt nói. Tô Liệt nói, công tử mời nói. Tô Liệt cảm giác mình ngày hôm nay mất mặt ném quá độ, bức thiết muốn lấy công chủ tội. Hắn không muốn để cho chính mình mất đi giá trị. Làm Phong Thần Tú đệ nhất cho săn, hắn nhất định phải phát huy giá trị của chính mình. Ngươi đi tra một chút Tiêu Hỏa Hỏa người nhà. Phong Thần Tú hơi hơi nhắc nhở một chút nói. Tốt công tử, ta biết làm thế nào. Tô Liệt trong ánh mắt tán quá một tia vẻ tàn nhẫn. Có một số việc chỉ có thể ý hội, không thể nói bằng lời. Thân là chó săn, phải có nghe hiểu ý tại ngôn ngoại cảm ngộ. Ngày hôm nay Tiêu Hỏa Hỏa trêu chọc Thần Tú công tử, Thần Tú công tử nhất định là muốn chém cỏ trừ tận gốc. Động tác này lấy rất hợp hắn ý. Tiêu Hỏa Hỏa ngày hôm nay một chiêu đưa hắn đánh rất xuống ngựa, hắn đã sớm ghi hận vô tâm. Tô Liệt xưa nay đều là một vị nhai tí tất báo người, vừa vặn có thể mượn cơ hội này trả thù. Nhìn Tô Liệt rời đi, Phong Thần Tú mặt chìm xuống. Thân là nhân vật phản diện, lòng dạ độc ác là tất yếu. Hắn cũng vẫn chưa quên điểm này. Đương nhiên, chỉ có thể giết chóc cũng là ngu xuẩn. Phong Thần Tú muốn làm chính là hậu trường một loại hình nhân vật phản diện, tỉ như kiếp trước xem qua một bộ hoạt hình bên trong tử thần bên trong nhân vật Lam Nhuộm. Lam Nhuộm là thất bại bởi vai chính Vương Sáng. Trước mắt này nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo hào quang vạn đạo. Nhuệ khí trung thiên, thỉnh thoảng có tiên hạc bay lượn, thật sự như là nhân gian như tiên cảnh. Đây chính là công tử nơi ở sao? Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên chỉ cảm thấy đầu óc ong. Tuy rằng các nàng đã sớm biết Thần Tú công tử thân phận cao quý, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn là không nhịn được than thở. Tử Linh thì lại hoàn toàn không để ý tất cả những thứ này, nàng lấy ra một bình sô cô la mùi vị đan dược cốt ca cốt kết an, ăn ngon, ăn ngon. Trước mắt Thần Tú Phong, thật sự là quá làm người rung động, này một hòn đảo liền so với các nàng hạ giới một thánh địa phải lớn hơn. Vào mắt nhìn thấy, có nổi đồng bền giữa không trung cung điện. Trên cung điện điêu khắc đủ loại nói vân, huyền ảo dị thường. Nếu là không có được Phong Thần Tú cho phép, tùy tiện xông vào Thần Tú Phong, cho dù là thánh nhân cũng phải ngã xuống. Tiên vụ như mây, linh khí như ngọc, Thần Tú Phong linh các đại linh mạch, ở đây tu hành không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có thể bay tốc đột phá cảnh giới. Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên bọn người sợ ngây người, các nàng có một loại lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cảm giác, ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Phong lão đối với lần này tập mãi thành quen. Hắn lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng bị chấn động đến, huống chi là các nàng. Phong lão nói, ở toàn bộ Vân Tiêu Thánh Địa, ngoại trừ tông chủ đơn độc nắm giữ một ngọn núi ở ngoài, chỉ có thiếu chủ nắm giữ. Phong Thần Tú trở lại Thần Tú Phong hai ngày sau khi tiện tay an bài Sở Tử Yên cùng Thẩm Giai hai nữ tiền đồ. Hắn không để cho Thẩm Giai cùng Sở Tử Yên vẫn làm chính mình hầu gái, như vậy quá lãng phí. Phong Thần Tú đầu tiên là đem Sở Tử Yên đưa đến Thanh Tịnh Ngọn Núi. Thanh Tịnh Ngọn Núi phong chủ là một vị nữ chí tôn, lúc tuổi còn trẻ được quá chuyện thương, đối với nam nhân khá là mâu thuẫn, những năm này vẫn bế quan tu luyện, tu vi là thật cường. Vị này nữ phong chủ nhìn thấy Sở Tử Yên sau khi, vô cùng hài lòng, đây chính là nàng muốn tìm người truyền thừa. Phong Thần Tú đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, Sở Tử Yên là khí vận chi tử nữ chủ, bản thân tự có chỗ đặc thù, tư chất của nàng cũng là không tầm thường. Công tử ngươi cũng đừng quên ta. Sở Tử Yên ánh mắt sáng ngời sáng quắc nhìn Phong Thần Tú. Tự nhiên, chúng ta bây giờ cùng ở tại một tông môn, ta sau đó sẽ nhiều tới gặp cho ngươi. Phong Thần Tú làm ra cam kết. Vân Tiêu Thánh Địa chia làm cửu phong, hai điện. Cửu phong trưởng lão cùng với hai điện điện chủ cộng đồng nắm trong tay Vân Tiêu Thánh Địa. Thanh Tịnh Ngọn Núi là cửu phong một trong, tương lai Sở Tử Yên nếu như có thể trở thành Thanh Tịnh Ngọn Núi phong chủ, đối với Phong Thần Tú trợ giúp rất lớn. Duy nhất có chút để Phong Thần Tú bất an là, Thanh Tịnh Ngọn Núi phong chủ cửu hận nam tính, có thể hay không đem Sở Tử Yên cho mang sai lệch. Phong Thần Tú đối với Thẩm Giai cũng có mặt khác căn bài, đó chính là định đem nàng đưa đến đan điện. Thẩm Giai rất có luyện đan thiên phú, hiện tại lại đạt được Phong Thần Tú đưa cho nàng phần thiên đại đế luyện đan tâm đắc, nàng luyện đan thiên phú triệt để thả, hiện tại đã là vương cấp luyện đan sư. Đan điện là Vân Tiêu Thánh Địa quan trọng nhất một điện, có không thể thay thế địa vị, Thẩm Giai nếu như có thể được đan điện điện chủ tán thành, đối với tương lai của nàng phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Quan trọng nhất là Phong Thần Tú nhận được một ít tin tức, cái kia đan thần tử dự định thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ. Tiêu Hỏa Hỏa một khi làm chủ đan điện, phía sau có một giúp lao bất tử chỗ dựa, lại nghĩ muốn động hắn vậy coi như khó khăn. Phong Thần Tú quyết định chặn ngang một giang, để Thẩm Giai làm chủ đan điện, hoặc là trực tiếp đem Tiêu Hỏa Hỏa cho chèn ép hạ xuống. Nói chung, ngàn vạn không thể để cho khí vận chi tử lên thế. Khí vận chi tử một khi lên thế, sẽ quả cầu tuyết, càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng nhu bức, đến cuối cùng ai cũng không ngăn được. Thẩm Giai có sốt sáng không? Phong Thần Tú nhẹ giọng rất đúng Thẩm Giai nói. Thẩm Giai vóc người cao gầy, khí chất thoát tục, ở trước mặt người ngoài có vẻ vô cùng lãnh diễm. Nhưng giờ khắc này nàng hơi có chút căng thẳng, Phong Thần Tú nhận ra được lòng bàn tay của nàng đều đổ mồ hôi. Nói cho cùng, Thẩm Giai chỉ là xuất thân hạ giới, lúc ở giới, nàng được gọi là Đông Hoang Thập Đại Mỹ Nữ một trong, bị rất nhiều người ca tụng là nữ thần. Nhưng này thủy chung là hạ giới mà thôi. Đi tới thượng giới sau khi, nàng phát hiện mình cùng người khác chênh lệch, từ cực độ tự tin đã biến thành cực độ tự ti. Hơn nữa đột nhiên đi tới một hoàn cảnh xa lạ, nàng chỉ tín nhiệm Phong Thần Tú, hiện tại Phong Thần Tú muốn đem nàng đưa đi, trong nội tâm rất là khổ sở. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Phong Thần Tú cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn, trong lòng oán giận lập tức liền biến mất rồi. Soái, Thần Tú công tử quá tuấn tú. Đây là nàng thích hắn nguyên nhân sao? Vậy cũng không hẳn vậy. Xoáy nhiều người, tại sao nàng vẹn vẹn yêu thích Thần Tú công tử đây? Còn không phải bởi vì hắn trên người thần bí, hắn ôn hòa, khí chất của hắn, hắn đối nhân xử thế phương thức. Thần Tú công tử quả thực không một nơi không hoàn mỹ, không xuất sắc. Chỉ cần có thể trợ giúp công tử, ta đồng ý vì là công tử làm bất cứ chuyện gì. Thẩm Giai thâm tình nhìn Phong Thần Tú nói. Nội tâm của nàng là có chút căng thẳng, nhưng là nàng sẽ không từ chối Thần Tú công tử yêu cầu. Thần Tú công tử muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Quạt kẹt một tiếng, một khối khoai chiên vào bụng. Đứng cách đó không xa Tử Linh ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Sau đó nàng lại ném một mảnh khoai chiên bỏ vào trong miệng mình. Ăn ngon, ăn ngon. Tử Linh thì thào nói. Nhìn thấy Thẩm Giai hướng mình nhìn sang, Tử Linh lại ném một khối khoai chiên thả trong miệng mình. Nàng mồm miệng không rõ rất đúng Thẩm Giai nói. Giai Giai tỷ, ngươi tiếp tục tuyệt hảo, đừng động ta chỉ là một bé nhỏ không đáng kể người đi đường. Thẩm Giai, có ngươi cái đèn điện này ngâm mình ở bên cạnh nhìn, nơi nào còn có thể lại phiến đến xuống. Phong Thần Tú nhìn Tử Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật nghịch ngợm. Chương 122, ta chỉ là tùy tiện nhìn. Đan điện là Vân Tiêu Thánh Địa hai điện một trong. Đan điện trông coi Vân Tiêu Thánh Địa đan dược, ở Vân Tiêu Thánh Địa có địa vị vô cùng quan trọng. Có điều những năm này, đan điện cũng tao ngộ bình cảnh, đó chính là bọn họ không có gặp lại có luyện đan thiên phú đệ tử. Không phải mỗi người đều có thể trở thành luyện đan sư, muốn trở thành luyện đan sư nhất định phải có thể thành thục nắm giữ khống hỏa chi thuật, đồng thời linh hồn chi lực phải cường đại hơn, năng lực nhận biết cũng phải siêu phàm thoát tục. Giờ khắc này, đan điện chỗ ở ngọn núi tiên khí mịt mờ, hào quang vạn đạo, đan khí tràn ngập, một bức tiên gia cảnh tượng. Thẩm Giai đối với lần này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là đan điện sao? Thẩm Giai thân hình cao gầy, một bộ màu tím nhạt váy ngắn chăm chú bao bọc lấy nàng ao đột hữu trí thân thể, một đôi chân dài thon dài trắng nõn. Sắc mặt nàng lạnh lạnh, làm cho người ta một loại không dễ thân gần cảm giác. Thẩm Giai hiện tại không khẩn trương, trái lại có chút chờ mong. Chờ ta học được luyện đan chi thuật, đến thời điểm là có thể trợ giúp Thần Tú công tử. Phong Thần Tú đi tới đan điện tự nhiên đưa tới rất nhiều quan tâm, liền ngay cả đan điện điện chủ đều đã kinh động. Phong Thần Tú tới làm gì? Chẳng lẽ là tìm đến đan thần tử phiền toái? Đan điện các đại trưởng lão thầm nghĩ. Bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra, biết đan thần tử vì một vị gọi Tiêu Hỏa Hỏa trẻ tuổi người đắc tội rồi Thần Tú công tử. Hiện tại đan thần tử còn muốn thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ. Lẽ nào Thần Tú công tử là tới Hưng binh vấn tội? Chỉ bất quá hắn đến Hưng binh vấn tội, tại sao phải mang một cô gái? Phong Thần Tú tùy ý đi tới, bạch y tung bay, phong thái tuyệt thế, cả người ánh sáng long lánh, giống như là một vị thần linh giống như vậy, để vô số người liếc mắt. Thần Tú công tử, gặp Thần Tú công tử. Thần Tú công tử tốt. Gặp Thần Tú công tử. Phong Thần Tú đi vào đan điện. Chu vi đan điện đệ tử đều hướng về hắn vân an. Đây chính là Phong Thần Tú uy thế. Hết thể nhìn thấy người của hắn đều hướng về hắn hành lễ, một ít nữ đệ tử thậm chí hướng về hắn quăng mị nhãn. Phong Thần Tú chỉ là nhẹ nhàng hướng về bọn họ gật đầu. Thẩm Giai khiếp sợ nhìn tình cảnh này, nàng chỉ cảm thấy Thần Tú công tử ở Vân Tiêu Thánh Địa độ hợp rất cao. Hay là đan điện đúng là một rất tốt nơi đi. Chỉ là dọc theo con đường này, thì có vô số nữ đệ tử hướng về Thần Tú công tử quăng mị nhãn, Thần Tú công tử cũng không tiếc một cố. Đây là tại sao? Thẩm Giai thu được một cái kết luận. Đó là bởi vì các nàng ở Thần Tú công tử trong mắt không hề giá trị. Ta muốn gia nhập đan điện, biến thành một đối với Thần Tú công tử tới nói rất có giá trị người. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời vài đạo cầu vồng tăng quá, cầm đầu vị kia là một ông lão, trên người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, hắn chính là đan điện điện chủ Đan Dương Tử. Đan Dương Tử là đan thần tử sư huynh, một thân tu vi càng ở đan thần tử bên trên. Là điện chủ. Rất nhiều đan điện đệ tử kinh hô. Bọn họ vị điện chủ này trong ngày thường si mê luyện đan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đi ra đi bộ. Ngay ở bọn họ trầm tư thời điểm, chỉ thấy bọn họ điện chủ đi tới Phong Thần Tú trước mặt cung kính nói, Thần Tú công tử đến ta đan điện, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Đan điện đệ tử đều sợ ngây người, bọn họ điện chủ dĩ nhiên đối với Thần Tú công tử như thế cung kính, như thế thấp kém, này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không tin đây là thật. Điện chủ tối thiểu là đại thánh tu vi đi, hắn làm sao sẽ đối với Thần Tú công tử như thế cung kính. Đây chính là Thần Tú công tử vì thế sao? Thần Tú công tử hiện tại chỉ là thánh tử dự bị, giống như này hung hăng, tương lai còn cao đến đâu. Thần Tú công tử thật không hổ là Thần Tú công tử, liền ngay cả điện chủ đều lễ nhượng ba phần. Chu vi đệ tử đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn Phong Thần Tú, Thần Tú công tử hắn quá châu bò. Thẩm Giai thấy cảnh này cũng cực kỳ chấn động. Nàng đã không phải là lúc trước tiểu bạch rồi. Khoảng thời gian này nàng cũng biết Vân Tiêu Thánh Địa quyền lợi tạo thành. Tông chủ cao cao tại thượng. Tông chủ bên dưới chính là Cửu Phong Hai Điện. Cửu Phong phong chủ hơn nữa hai điện điện chủ chính là Vân Tiêu Thánh Địa nhân vật cao quý nhất. Đan Dương Tử thân là hai điện một trong đan điện điện chủ, dĩ nhiên đối với Phong Thần Tú như thế cung kính, thực sự làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Công tử hắn là làm sao làm được? Càng là hiểu rõ Phong Thần Tú, càng là có thể nhận ra được hắn sâu không lường được. Đan điện điện chủ đối với công tử như thế cung kính, xem ra ta tiến vào đan điện không tốn sức chút nào. Hai vị khác đan điện trưởng lão cũng tới trước hướng Phong Thần Tú thăm hỏi. Thần Tú công tử mau mời tiến vào. Đúng đấy, để Thần Tú công tử ở bên ngoài đứng cỡ nào thất lễ a. Thần Tú công tử đến ta đan điện có chuyện gì sao? Mấy vị trưởng lão nói bóng gió hỏi. Chính là, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Phong Thần Tú sẽ không vô duyên vô cớ sẽ đến đan điện, hắn đi tới đan điện khẳng định có mục đích khác. Hay là cũng là bởi vì đan thần tử. Tuy rằng trong nội tâm đối với đan thần tử có bao nhiêu chê trách, bọn họ đan điện nhưng một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Thần Tú công tử nếu là muốn thật sự đối phó đan thần tử, bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không có gì chuyện, ta chỉ là tùy tiện nhìn. Phong Thần Tú thản nhiên nói. Đan Dương Tử đẳng nhân trong lòng nhổ nước bọn, ta tin ngươi quỷ. Nha, đúng rồi, đan điện ngày hôm nay làm sao náo nhiệt? Phong Thần Tú làm như lơ đãng hỏi. Hôm nay là đan điện chiêu thu đệ tử tháng ngày. Thần Tú công tử muốn đồng thời nhìn sao? Một vị đan điện trưởng lão rất chi kỷ nói. Đang có ý này. Phong Thần Tú nói. Nếu như hắn đoán không lầm, Tiêu Hỏa Hỏa ở nơi này nhóm đệ tử ở trong, vào lần này chiêu thu đệ tử trong quá trình, hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Phong Thần Tú sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Hắn phải không ngừng chèn ép Tiêu Hỏa Hỏa, để hắn không có lên thế cơ hội, để hắn không có tinh tướng cơ hội. Ở Đan Dương Tử dưới sự hướng dẫn, Phong Thần Tú đám người đi tới đan điện triều thu đệ tử địa phương, nơi này là một chỗ hùng vĩ đại điện, trong đại điện vô cùng xa hoa, giường cột chạm trổ, cổ kính. Ở cửa vào đại điện có rất nhiều nội môn đệ tử ở xếp hàng, lĩnh thân phận của chính mình dãy số, sau đó dựa theo thân phận dãy số tiến vào bên trong bộ sát hạch. Những này nội môn đệ tử đại thể đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, có điều nếu muốn trở thành luyện đan sư cũng không dễ dàng. Luyện đan là một loại thiên phú, cũng không phải ai cũng có. Như thiên phú như thế nát phố lớn, luyện đan sư sẽ không đáng giá tiền. Phong Thần Tú tại đây chút xếp hàng người trông thấy được Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa cũng nhìn thấy Phong Thần Tú, hắn trong ánh mắt sự thù hận là giấu không được. Đồng thời, nội tâm hắn vô cùng nghi hoặc. Phong Thần Tú hắn đến đan điện làm gì? Chỉ sợ là hướng về phía ta tới. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, ta bất kể hắn là cái gì ý tứ, ta chỉ làm tốt chính ta. Tiêu Hỏa Hỏa thì thào nói, chỉ bất quá hắn nội tâm dâng lên một trận mù mịt, luôn cảm thấy lần này mình sẽ không được đền bù mong muốn. Phong Thần Tú chỉ là liếc Tiêu Hỏa Hỏa một chút sẽ không quan tâm hắn, đối với Phong Thần Tú tới nói, Tiêu Hỏa Hỏa chính là trên thất gỗ lợn béo, bất cứ lúc nào có thể chém giết. Chỉ có điều thịt lợn rất đắt, phải từ từ giết chết mới có lạc thú, có thể kéo dài phát triển mà, như vậy có lợi cho hoàn bảo. Chương 123, cái gì A Miêu A Cầu đều thu. Chính đang chọn đệ tử đan điện trưởng lão nhìn thấy Phong Thần Tú đi tới, biểu hiện biến đổi. Bọn họ cũng đều biết Phong Thần Tú cùng Tiêu Hỏa Hỏa quan hệ. Trong đó rất nhiều trưởng lão đều bỏ đi nội tâm thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ tâm tư. Vì Tiêu Hỏa Hỏa đắc tội Phong Thần Tú không đáng, không thấy liền ngay cả đan điện điện chủ Đan Dương Tử đều đối với Phong Thần Tú cung kính rất nhiều sao. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn chưa phải đắc tội Phong Thần Tú cho thỏa đáng. Rất nhiều trưởng lão đều đứng dậy rời đi, phòng ngừa Phong Thần Tú hiểu lầm bọn họ cùng Tiêu Hỏa Hỏa có liên hệ. Cũng có người lựa chọn lưu lại, nói thí dụ như là Đan Thần Tử, hắn ở đan trong điện bộ độc lai độc vãng, đồng thời không sợ Phong Thần Tú, hơn nữa hắn và Tiêu Hỏa Hỏa trong lúc đó giao tình, không có cần thiết rời đi. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi là có hay không đồng ý trở thành đồ nhi của ta? Đan Thần Tử nhìn Tiêu Hỏa Hỏa nói. Tiêu Hỏa Hỏa vừa nhìn thấy Phong Thần Tú đi tới, tâm liền nguội nửa đoạn. Sau đó nhìn thấy những kia nguyên bản xem trọng chính mình trưởng lão dồn dập rời đi, càng là cảm giác vạn phần khuất nhục. Hắn biết những trưởng lão kia không muốn vì mình đối kháng Phong Thần Tú. Hắn cảm giác vạn phần uất ức, cảm giác mình bị toàn bộ thế giới cho nhằm vào. Vừa lúc đó, hắn nghe được Đan Thần Tử còn nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, nội tâm giống như là bị một dòng nước cấm tưới. Nguyên lai ta không có bị vứt bỏ. Nguyên lai hay là có người quan tâm ta. Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm vô cùng kích động, trực tiếp hướng về Đan Thần Tử quỳ xuống. Đồ nhi Tiêu Hỏa Hỏa bái kiến sư phụ. Hay, hay, ta đồ nhi ngoan mau mau xin đứng lên. Đan Thần Tử mặt đỏ lừ lừ nói. Tiêu Hỏa Hỏa luyện đan thiên phú là rõ như ban ngày, tại đây một lần trong đệ tử nội môn xem như là người tài ba, bằng không không thể có nhiều như vậy trưởng lão muốn thu hắn làm đồ. Đan Thần Tử còn biết Tiêu Hỏa Hỏa trên người có một ít bí mật không muốn người biết, hắn tinh thông một ít kỳ diệu thủ pháp luyện đan, những này thủ pháp luyện đan chưa từng nghe thấy, liền ngay cả hắn cũng có một chút giận dát. Những người khác đều không thu Tiêu Hỏa Hỏa, ta đến thu, đây chính là một vị mất chân bảo. Đan Dương Tử cùng với Phong Thần Tú đẳng nhân đồng thời nhìn tình cảnh này. Đan Dương Tử đối với mình sư đệ nội tâm rất nhiều bất mãn, ngươi làm sao ngay ở trước mặt Thần Tú công tử thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ, đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao. Đan Dương Tử tuy rằng nội tâm không thích, cũng không có thể làm sao. Hắn người sư đệ này trong ngày thường vẫn độc lai độc vãng, làm theo ý mình, đối với hắn người điện chủ này cũng không phải rất tôn kính. Hắn bắt hắn một chút biện pháp cũng không được. Phong Thần Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Đan Thần Tử, hắn còn tưởng rằng thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ chính là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới là Đan Thần Tử, cấp bậc này có chút thấp à. Thần Tú công tử, chẳng lẽ ngươi là đối với ta mới thu nhận đệ tử có ý kiến gì không? Đan Thần Tử có chút không vui nhìn về phía Phong Thần Tú, thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào đệ tử của mình Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm phẫn nộ. Đan Thần Tử là người tự bên, dù cho biết Phong Thần Tú thân phận cao quý, cũng không hề sợ hãi. Đan Dương Tử đẳng nhân thấy cảnh này dồn dập ai thán lắc đầu, Đan Thần Tử cái gì cũng tốt, chính là chỗ này tính cách thực sự gay go, trong đôi mắt vỏ không được hạt cát, làm người gần bướng. Ai cũng dám đắc tội. Vị này Đan Thần Tử nhân duyên kém nguyên nhân. Không phải, ta làm sao sẽ đối với hắn có ý kiến gì không, hắn còn chưa có tư cách để ta có cái nhìn. Phong Thần Tú thản nhiên nói. Nghe được Phong Thần Tú, Tiêu Hỏa Hỏa đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cứu hận. Nắm đấm nắm chăm chú, móng tay đều rơi vào trong thịt. Phong Thần Tú lời nói này là trần truồng miệt thị. Cái gì gọi là hắn còn chưa có tư cách để ta có cái nhìn? Ta cứ như vậy không vào mắt của ngươi. Phong Thần Tú quay đầu đối với Đan Dương Tử nói, ôi, các ngươi đan điện chọn đệ tử ánh mắt càng ngày càng kém. Đan Dương Tử đẳng nhân cười mỉa không ngớt. Thần Tú công tử đây là nói ở ngoài có chuyện A. Hắn đây là đang thầm chỉ Tiêu Hỏa Hỏa vô cùng kém cỏi. Đan Thần Tử nghe không nổi nữa, hắn cũng nghe ra Phong Thần Tú ở ngoài thanh âm. Phong Thần Tú, ngươi lời này là có ý gì? Đan Thần Tử chất vấn Phong Thần Tú nói. Hắn giọng lớn vô cùng, đem những người khác đều hấp dẫn lại đây, những người khác cũng hiếu kỳ nhìn Đan Thần Tử cùng Phong Thần Tú cãi vã. Phong Thần Tú thản nhiên nói, không có ý gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi chọn lựa đồ đệ ánh mắt vô cùng kém cỏi, cái gì A Miêu A Cầu đều thu. Đan Dương Tử đẳng nhân nghe được Phong Thần Tú cười khúc khích, Thần Tú công tử vẫn là như thế sắc bén a. Tiêu Hỏa Hỏa cùng Đan Thần Tử nghe được Phong Thần Tú, trong lòng khỏi nói cỡ nào khó chịu. Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm vô cùng ngất ức, Phong Thần Tú đây là nói ta là A Miêu A Cầu. Đan Thần Tử nội tâm vô cùng khó chịu, Phong Thần Tú đây là nói ta không có ánh mắt. Phong Thần Tú, ngươi không muốn tìm cớ, đồ đệ của ta Tiêu Hỏa Hỏa luyện đan thiên phú tại đây một lần trong hàng đệ tử là người tài ba. Đan Thần Tử nhìn thẳng Phong Thần Tú nói. Đan Dương Tử đẳng nhân không khỏi gật gù. Những năm này, nắm giữ luyện đan thiên phú nội môn đệ tử càng ngày càng ít, Tiêu Hỏa Hỏa tại đây một lần trong đệ tử nội môn tính là không tồi rồi, những người khác so với hắn còn kém. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thẳng Phong Thần Tú, Phong Thần Tú, ta biết ngươi nhằm vào ta, nhưng là ngươi không thể nghi vấn ta luyện đan thiên phú. Ngươi nói ta là A Miêu A Cẩu, vậy ta xin hỏi tại đây một lần trong đệ tử nội môn, có ai luyện đan thiên phú còn cao hơn ta? Tiêu Hỏa Hỏa ngữ khí len ken mạnh mẽ. Hắn đối với mình vô cùng tự tin. Hắn không tin những người khác so với mình luyện đan thiên phú còn cao hơn. Nếu như mình đều là A Miêu A Cẩu, như vậy những người khác liền A Miêu A Cẩu cũng không bằng. Phong Thần Tú nở nụ cười, hắn trở chính là Tiêu Hỏa Hỏa câu nói này. Rất nhiều đan điện nữ đệ tử nhìn thấy Phong Thần Tú cười đều lộ ra si mê vẻ mặt. Phong Thần Tú đối với Tiêu Hỏa Hỏa đẳng nhân nói, được, ta ngày hôm nay liền để các ngươi khai khai mắt, cái gì là chân chính luyện đan thiên tài. Tiêu Hỏa Hỏa nghe được Phong Thần Tú trong lời nói trong lòng đột nhiên có dự cảm bất tường. Phong Thần Tú quay đầu đối với Đan Dương Tử đẳng nhân nói, kỳ thực ta hôm nay tới xác thực có việc, ta là tới cho các ngươi đưa luyện đan thiên tài. Đan Dương Tử đẳng nhân ngạc nhiên. Bọn họ không làm rõ ràng được Phong Thần Tú câu nói này rốt cuộc là ý gì, ngoài miệng vẫn là phụ họa nói, đa tạ Thần Tú công tử. Các ngươi có thể có kiểm tra luyện đan thiên phú hải thèm. Phong Thần Tú hỏi Đan Dương Tử nói, có, tự nhiên là có. Chúng ta có thiên phú kính kiểm tra luyện đan thiên phú càng cao người, ở thiên phú kính trên lóe lên ánh sáng càng nhiều. Đan Dương Tử giải thích. Phong Thần Tú đối với Thẩm Giai nói, Giai Giai, ngươi đi thử một lần. Nghe được Phong Thần Tú nói như vậy, mọi người tò mò nhìn về phía Thẩm Giai. Thẩm Giai thân hình cao gầy, một bộ màu tím nhạt váy ngắn chăm chú bao bọc lấy nàng ao đột hữu trí thân thể, một đôi chân dài thon dài trắng nõn. Sắc mặt nàng lạnh lạnh, làm cho người ta một loại không dễ thân gần cảm giác. Đẹp quá a. Rất nhiều đan điện nam đệ tử thán phục nói. Bọn họ vẫn cho là Thẩm Giai là Phong Thần Tú tỷ nữ, bây giờ nhìn lại không hẳn như vậy. Đây chính là Thần Tú công tử nói tới luyện đan thiên tài sao? Thời khắc này Thẩm Giai muôn người chú ý, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, nhìn nàng có gì loại chỗ thần kỳ. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tiên miền. Điện thoại di động hay chương mới nhanh nhất địa chỉ mạng. Chương 124, Kinh Thế Hai Tụ. Thẩm Giai lần thứ nhất bị nhiều người như vậy quan tâm, trong nội tâm có chút sốt sắng. Nàng hít sâu vào một hơi, bình phục tâm tình của chính mình. Ta hiện tại đại biểu Thần Tú công tử, ta nhất định phải bày ra thiên phú của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta nhất định phải tiến vào đan điện, như vậy mới có thể ở sau đó trợ giúp Thần Tú công tử. Cô bé này không đơn giản a. Đan Dương Tử ngạc nhiên nhìn Thẩm Giai một chút. Khi hắn cảm chi bên dưới, Thẩm Giai trên người đan ý đã tràn ra tới. Đây tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Đây là một viên hạt giống tốt ta. Hắn vốn là cho rằng Phong Thần Tú ở cố làm ra vẻ bí ẩn, không nghĩ tới hắn là đang đùa thật. Tiêu Hỏa Hỏa đọc lại lông mày nhìn Thẩm Giai, hắn nhận ra Thẩm Giai, đây chính là ngày xưa đứng Phong Thần Tú bên cạnh ba vị tỷ nữ một trong. Chết tiệt Phong Thần Tú, dĩ nhiên dùng một vị tỷ nữ đến sỉ nhục ta, đây là xem thêm không nổi ta. Thẩm Giai đi tới thiên phú mặt kính trước. Thiên phú kính ở trên trời bên trong tỏa ra vô hạn ánh sáng thần thánh. Những này ánh sáng thần thánh tụ tập cùng nhau trở thành một vệt sáng, đạo này chùm sáng thẳng tắp hướng về Thẩm Giai xạ kích mà đi. Đạo này chùm sáng lập tức quán xuyên Thẩm Giai thân thể. Mỹ nữ sẽ có ra sao thiên phú? Dung mạo của nàng đẹp như vậy, khẳng định thiên phú chắc tuyệt. Đúng rồi, ta cũng cho là như vậy. Tất cả mọi người chờ mong nhìn Thẩm Giai. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, Thiên Phú Kính một chút động tĩnh đều không có. Tình huống thế nào? Thiên Phú Kính làm sao không có động tĩnh? Giống như là hỏng rồi như thế. Lẽ nào Thiên Phú Kính xảy ra vấn đề đây? Rất nhiều người đầu góc bên trong tỏa ra nghi vấn như vậy. Lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa ha ha cười nói, Phong Thần Tú, đây chính là lời ngươi nói luyện đan thiên tài, ta xem là phế vật còn tạm được. Tại sao lại như vậy? Đan Dương Tử thì thào nói, hắn rõ ràng cảm nhận được Thẩm Giai đan khí tràn ra, làm sao Thiên Phú Kính một điểm phản ứng đều không có. Không thể nào, mỹ nữ sẽ không thật sự chỉ là một phế vật đi. Nếu là như thế, Thần Tú công tử sẽ rất mất mặt. Thần Tú công tử sẽ không nhìn nhầm đi. Đối mặt những người khác không đánh trống lảng phúng ánh mắt, Phong Lâm Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, đứng chắc tay, bạch ý tung bay, tiên khí lẫm liệt. Phong Thần Tú, ngươi bây giờ còn có cái gì nói có thể nói? Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thẳng Phong Thần Tú. Nội tâm hắn cười gần không ngớt. Phong Thần Tú, ngươi không nghĩ nói, ngươi nghĩ dùng một tỷ nữa nhục nhã ta, kết quả quay đầu lại là tự rước lấy nhục. Ngươi kích động cái gì? Mà nhìn lại một chút. Phong Thần Tú bình tĩnh nói, hắn thật giống cũng không có bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa mấy câu nói liền nhiễu loạn nỗi lòng. Những đệ tử khác hướng Phong Thần Tú nhìn sang, thấy hắn như cũng là cái kia bức bình tĩnh dáng dấp, trong nội tâm đều vô cùng khâm phục. Ngươi liền mạnh miệng đi. Tiêu Hỏa Hỏa khinh thường nói, hắn cảm giác mình nhìn thấu Phong Thần Tú tâm tư. Phong Thần Tú hiện tại chính là ở cường chống đỡ, nhưng là ngươi có thể cường chống đỡ bao lâu đây? Ngay vào lúc này giữa bầu trời xuất hiện kỳ lạ dị tượng. Đây là... Đan điện các đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn về phía Phong Lâm Thiên, bọn họ từ Thẩm Giai trên người cảm thấy một trận ba động kỳ dị. Giờ khắc này Thẩm Giai có vẻ vô cùng thần thánh, vốn là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt trở nên càng thêm xinh đẹp. Thiên địa hình như có cảm giác, thiên địa biến sắc. Ầm 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 thanh âm của vang lên, đây là tiếng sấm, toàn bộ thiên địa đều chấn động, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở đấu kỵ Thẩm Giai. Ở Thẩm Giai đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này vô cùng khổng lồ, tụ tập sức mạnh khổng lồ, làm cho người ta uy thế lớn lao. Chuyện gì thế này? Đan điện đệ tử lộ ra khiếp sợ không tên vẻ mặt. Tại sao? Tại sao thiên địa thất sắc? Tại sao thiên tướng thay đổi? Tất cả những thứ này rốt cuộc là bởi vì sao? Chẳng lẽ là vì vậy nữ tử? Rất nhiều người đều nhìn về Thẩm Giai, giờ khắc này Thẩm Giai tựa hồ cùng thiên địa hợp thành một thể, có vẻ thần thánh dị thường. Thời khắc này, Thẩm Giai trở thành thiên địa trung tâm, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người nàng. Nàng là muôn người chú ý tiêu điểm. Làm sao sẽ? Tiêu Hỏa Hỏa giật mình nhìn Thẩm Giai, hắn không hiểu tại sao Thẩm Giai như thế một vị Phong Thần Tú tỷ nữ lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Giữa bầu trời đủ loại dị tượng hiện lên, ở Thẩm Giai đỉnh đầu, thần hạc bay lượn, huyền quy giáng thế, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay sau đó truyền đến một trận âm thanh, trong thanh âm này ẩn chứa lạ ẩn, đây là đại đạo thanh âm. Thẩm Giai quanh thân bị tử khí cho bao phủ, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Dị tượng dọa người cực kỳ. Này, này, chuyện này. Đan điện các đại trưởng lão dùng chố mắt ngoác mồm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Giai, cô bé này đến tột cùng là cái gì thiên phú, dĩ nhiên gợi ra như vậy dị tượng. Rầm rầm rầm. Nguyên bản không có phản ứng thiên phú kính rốt cục sinh động lại đây. Chỉ trong nháy mắt tựu ra phát hiện một tầng hào quang. Lại một trong nháy mắt hai tầng hào quang. Lại trong nháy mắt ba tầng hào quang. Lại trong nháy mắt bốn tầng hào quang. Mấy cái chớp mắt công phu. Thiên phú kính kính trên người diện xuất hiện 9 tầng ánh sáng chói mắt. Này, đây cũng quá ngưu bức đi. 9 tầng hào quang, mỹ nữ rốt cuộc là cái gì thiên tư? Ông trời của ta là hoa mắt đi, ta đây một đời đều không có gặp như thế đồ sộ cảnh tượng. Chưa từng nghe thấy, Tiêu Hỏa Hỏa cũng chỉ là dẫn động 6 tầng hào quang mà thôi. Tất cả mọi người vì đó biến sắc, Thẩm Giai biểu hiện ra thể chất quá kinh người, dĩ nhiên ở thời gian cực ngắn bên trong biến hóa 9 đạo hào quang. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì. Năm đó đời thứ hai đan điện chi chủ liền đã từng dẫn động 9 tầng hào quang, sau đó nàng trò giỏi hơn thầy, một tay luyện đan chi thuật trực tiếp siêu việt đời thứ nhất đan điện chi chủ, trở thành đế phẩm luyện đan sư. Đan điện truyền thừa nhiều đời như vậy, đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua đời thứ hai đan điện chi chủ. Bây giờ Thẩm Giai dĩ nhiên cùng đời thứ hai đan điện chi chủ như thế xúc động 9 tầng hào quang, này cho thấy nàng cũng có trở thành đế phẩm luyện đan sư tiềm chất. Điều này thật sự là quá kinh người. Tất cả mọi người dùng chố mắt ngoác mồm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Giai, ông trời của nàng tư cho dù là phóng tầm mắt lịch sử cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Phong Thần Tú cũng kinh ngạc không thôi, hắn biết Thẩm Giai luyện đan thiên phú tốt, nhưng không có thẩm nghĩ nàng thật đến cái trình độ này, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thật không hổ là khí vận chi tử nữ chủ. Có thể nói, mỗi một vị khí vận chi tử nữ chủ đều có chỗ đặc thù. khí vận chi tử nữ chủ nếu không có chỗ đặc thù làm sao có khả năng cùng được với mở đeo giống như khí vận chi tử, lẽ nào chỉ làm bình hoa sao? Cấp thấp nhất tiểu bạch văn tài sẽ làm nữ chủ chỉ làm bình hoa, cao cấp tiểu bạch văn đều sẽ cho nữ chủ an bài đặc thù thiên phú, hoặc là thân phận đặc biệt, vì là chính là để nữ chủ trưởng kỳ duy trì độ phân, cùng được với khí vận chi tử tốc độ lên cấp. Phong Thần Tú mặt lộ vẻ ra nụ cười, Thẩm Giai thiên phú càng cao, hắn lại càng dài mặt, bọn họ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Phong Thần Tú nhìn sắc mặt trắng bệnh, dại ra Tiêu Hỏa Hỏa nói, Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi sánh với hắn có phải là A Miêu A Cẩu? Chương 125. Phong Thần Tú nhìn thẳng Tiêu Hỏa Hỏa nói, Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi sánh với hắn có phải là A Miêu A Cẩu? Nghe được Phong Thần Tú, Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt trắng bệnh, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Phong Thần Tú câu nói này thật sự là quá giết tâm. Quan trọng nhất là Phong Thần Tú nói rất đúng sự thực, Thẩm Giai thiên phú thật sự là quá cao, dù cho phóng tầm mắt lịch sử, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Tiêu Hỏa Hỏa luyện đan thiên phú là không sai, nhưng so với Thẩm Giai đó là khác nhau một trời một vực. Người chung quanh cũng nghị luận. Ông trời của ta cái nào, vị mỹ nữ này thiên phú quả thực quá cao. Ai nói không phải đây? Nàng đã có thể cùng trong lịch sử đứng đầu nhất đế phẩm luyện đan sư đánh đồng với nhau. Ta nhớ tới trước Tiêu Hỏa Hỏa còn nghi vấn đối phương thiên phú, hắn đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Ai nói không phải đây? Thật không biết hắn tại sao dũng khí. Mọi người dồn dập dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa, bọn họ nhưng là nhớ tới trước Tiêu Hỏa Hỏa làm sao trào phúng Thẩm Giai. Bọn họ sở dĩ làm như thế, một mặt là vì lấy lòng Phong Thần Tú, mặt khác cũng là vì ở Thẩm Giai trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Giai sẽ trở thành bọn họ tiểu sư muội. Mặt khác nhưng là bọn họ đấu kỵ Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa làm người vô cùng cao ngạo, xem thường với cùng bọn họ làm bạn, bọn họ làm sao sẽ buông tha sự đả kích này cơ hội của hắn. Nghe được người chung quanh nghị luận, Tiêu Hỏa Hỏa mặt lúc trắng lúc xanh. Đồ giả, tác phẩm rợm, đây nhất định là đồ giả, tác phẩm rợm. Nhất định là thiên phú kính sai lầm. Tiêu Hỏa Hỏa gầm hét lên, hắn không tin Thẩm Giai thiên phú thật sự có tốt như vậy, nhất định là Phong Thần Tú đang dở trò quỷ, giúp Thẩm Giai gian lận, quay cót. Làm càn, thiên phú kính làm sao có khả năng phạm sai lầm. Đan Dương Tử quát to một tiếng. Sắc mặt hắn chìm xuống, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ đan điện đều trở nên ngột ngạt lên. Thân là đan điện điện chủ, hắn một thân thực lực không giống người thường. Hắn vốn là xem Tiêu Hỏa Hỏa khó chịu, chỉ là bị vướng bởi hắn là sư đệ đan thần tử đồ đệ mới không tiện phát tác. Bây giờ nghe hắn nói thiên phú kính phạm sai lầm, nơi nào còn nhịn được. Hơn nữa hắn cũng có một kế vặt, đó chính là muốn ở Thẩm Giai trước mặt ló mặt. Thẩm Giai nhưng là tuyệt hảo thật là tốt mặt mũi, ai không muốn nhận nàng làm đồ đệ. Hiện tại ló mặt, một lúc thu nàng làm đồ đệ nắm thì càng đại. Được rồi, Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi là đang chất vấn ta thao tác sao? Thiên phú kính là ta thao tác, ngươi nói thiên phú kính phạm sai lầm, chẳng phải là nói ta gian lận, quay cốc đây. Một vị trưởng lao khác chất vấn hắn nói. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi quá làm cản, thiên phú kính mấy ngàn năm, đều không có phạm sai lầm quá, há cho phép ngươi nói xấu. Lại một vị trưởng lão dùng khí thế của chính mình ép hướng về Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, chúng ta đã dùng thiên phú kính khảo nghiệm hơn trăm nội môn đệ tử, một sai lầm đều không có, như ngươi vậy chất vấn, ra sao giáp tâm. Lại một vị đan điện trưởng lão dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Bọn họ đánh là cùng Đan Dương Tử giống nhau chủ ý, muốn ở Thẩm Giai trước mặt ló mặt. Một lúc thu đồ đệ thời điểm sẽ tăng cường chính mình nắm. Một vị lại một vị trưởng lão đối với Tiêu Hỏa Hỏa phát sinh chất vấn. Tiêu Hỏa Hỏa trực tiếp bị hỏi bối rối. Ta không có. Tiêu Hỏa Hỏa triệt để trợn tròn mắt, hắn đều không biết mình tại sao lập tức trở thành mục tiêu công kích. Lập tức bị nhiều như vậy đan điện trưởng lão điểm danh phê bình, hắn sau đó còn làm sao ở đan điện tiếp tục sống. Tại sao? Tại sao các ngươi đều nhằm vào ta? Tiêu Hỏa Hỏa cảm giác vô cùng ngất ức, hắn cảm giác mình bị toàn bộ thế giới cho từ bỏ. Chu vi đan điện đệ tử cũng rồn rập rêu cật nói. Tiêu Hỏa Hỏa dĩ nhiên nghi vấn thiên phú kính. Hắn dắp tâm ở đâu? Thiên phú kính vận dụng mấy ngàn năm, nhưng cho tới bây giờ không có phạm sai lầm quá. Không thua nổi, Tiêu Hỏa Hỏa đây là không thua nổi biểu hiện. Đúng đấy, vừa nhìn hắn chính là hạ người bụng dạ hẹp hòi. Nếu như thiên phú kính thật sự phạm sai lầm, vậy chính hắn kiểm tra thiên phú cũng không toán sao. Chớ cùng hắn chấp nhận, người này chính là cái hai hàng. Tiêu Hỏa Hỏa làm sao như vậy, không nghĩ tới hắn là người như vậy. Thiên phú kính nếu như phạm sai lầm, như vậy chúng ta nhiều người như vậy đều phải một lần nữa kiểm tra sao? Chớ có nói đùa. Người chung quanh dồn dập đối với Tiêu Hỏa Hỏa phát sinh trào phúng. Ai bảo Tiêu Hỏa Hỏa trong ngày thường như vậy ra đây? Một bức mọi người đều say ta độc tỉnh giáng dấp, phần lớn người đều nhìn hắn khó chịu. hơn nữa bọn họ cũng muốn trong tương lai tiểu sư muội trước mặt thắng được một cái ấn tượng tốt. Tiêu Hỏa Hỏa lòng như cho nguội, hắn nhìn về phía chu vi đan điện đệ tử, tất cả mọi người đối với hắn phát sinh cười nhạo. Hắn nhìn về phía đan điện trưởng lão, những trưởng lão kia từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, tựa hồ đang trách cứ hắn nghi vấn Thiên Phú Kính. Hắn nhìn về phía Đan Dương Tử, Đan Dương Tử nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn về phía Phong Thần Tú, đã thấy Phong Thần Tú lộ ra cười khẽ, hắn cảm thấy đây là Phong Thần Tú đối với mình cười nhạo. Đều là bởi vì Phong Thần Tú. Nếu như không phải hắn, ta làm sao sẽ lưu lạc tới hiện tại tình trạng này. Tất cả những thứ này đều là Phong Thần Tú thiết kế, hắn một bước dẫn ta mắc câu. Phong Thần Tú ngươi thật là ác độc tâm cái nào, không chỉ có cướp đi ta Thanh Tuyết, còn để ta mất hết tên tuổi, ở đây sao nhiều người trước mặt mất mặt, ta và ngươi không đội trời chung. Tiêu Hỏa Hỏa trong nội tâm cực hận Phong Thần Tú, nếu là có thể, hắn nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Keng, Tiêu Hỏa Hỏa khí vận bị hao tổn, khí vận điểm tổn thất 100, ký chủ thu được khí vận chi số thêm 1, điểm khoán 100. Phong Thần Tú trong đầu nhảy ra như vậy nhắc nhở thanh. Phong Thần Tú có chút buồn cười nhìn bị mọi người trào phúng Tiêu Hỏa Hỏa, tất cả những thứ này đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Phong Thần Tú bây giờ đối phó khí vận chi tử càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nói thật, như loại phế vật này quật khởi loại hình khí vận chi tử dễ đối phó nhất, bởi vì bọn họ thông minh thật sự không ở tuyến. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người nhổ nước bọn, liền này, còn có thể làm khí vận chi tử. Nếu như sẽ không bởi vì bọn họ là khí vận chi tử, bọn họ đã sớm chết 800 trở về. Hiện tại Phong Thần Tú khí vận chi số đã ở 70 trở lên, căn bản không sợ phổ thông khí vận chi tử. Phong Thần Tú đối với Tiêu Hỏa Hỏa nói, xem ra ta nói ngươi là A Miêu A Cẩu vẫn tính cất nhắc ngươi, tối thiểu A Miêu A Cẩu sẽ không nghi vấn Thiên Phú Kính phạm sai lầm. Ngươi nhiều nhất xem như là trí trướng. Thẩm Giai nghe được Phong Thần Tú, thổi phù một tiếng bật cười, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt để rất nhiều người đều xem ở lại, sững sờ. Phong Thần Tú lời nói này quá độc ác, giống như là đao kiếm bình thường cắm ở Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm. Ngươi mới phải trí trướng. Cả nhà ngươi đều là trí trướng. Xì xì một tiếng. Tiêu Hỏa Hỏa trực tiếp phun ra một ngụm máu, hắn đây là bị tức giận, dẫn tới những người khác dồn dập liếc mắt. Thần Tú công tử thật sự là thật lợi hại, dĩ nhiên câu nói đầu tiên để Tiêu Hỏa Hỏa thổ huyết, này ai có thể làm được. Phong Thần Tú nhìn về phía Đan Dương Tử, ta trước liền nói ngươi ánh mắt không được, thu rồi một A Miêu A Cẩu làm đồ đệ, ngươi còn ngụy biện. Hiện tại sự thực chứng minh, hắn nhiều nhất coi như một trí trướng. Nghe được Phong Thần Tú, vừa bình phục tâm tình Tiêu Hỏa Hỏa lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Chương 126, vì đó làm sao? Nghe được Phong Thần Tú nói mình đồ đệ là trí trướng, Đan Thần Tử nội tâm vô cùng tức giận. Nhưng nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa thổ huyết dáng dấp, hắn muốn nói cũng lại cũng không nói ra được, như vậy Tiêu Hỏa Hỏa thật sự đỡ không đứng lên. Hắn nhìn cả người ánh sáng long lánh, thần thánh dị thường Thẩm Giai, đột nhiên cảm thấy Tiêu Hỏa Hỏa không thơm. Phong Thần Tú nhìn về phía Đan Dương Tử nói, điện chủ, Giai Giai Thiên Phú còn có thể chứ? Có thể, tự nhiên là có thể. Đan Dương Tử như là xem chân bảo như thế nhìn Thẩm Giai. Thẩm Giai Thiên Phú đâu chỉ là có thể à, quả thực là trên trời dưới đất vô song, cho dù là phóng tầm mắt lịch sử, có thể ở Thiên Phú trên cùng nàng ganh đua cao thấp cũng không nhiều. Vậy ta đem nàng đưa vào đan điện, các ngươi có bằng lòng hay không thu? Phong Thần Tú tiếp tục nói. Đồng ý, tự nhiên là đồng ý. Đan Dương Tử vội vội vã vã gật đầu. Như vậy đồ đệ nếu như không thu chuyện này quả là không có thiên lý. Lấy Thẩm Giai Thiên Phú. Chỉ cần không chúng đầu ngã xuống, tương lai tối thiểu là thánh cấp luyện đan sư, tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Như vậy không hợp quy củ đi, Thẩm Giai dù sao không phải ta Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử. Phong Thần Tú giả vờ giả vịt nói. Có cái gì không hợp quy củ, nàng là công tử cho ngươi tỷ nữ, chính là ta Vân Tiêu Thánh Địa người. Như vậy ta làm chủ, ta thu nàng vì là đệ tử cuối cùng. Đan Dương Tử không thể chờ đợi được nữa nói. Như vậy đồ đệ, hắn không muốn để cho người khác. Thẩm Giai ngẩng đầu lên nhìn về phía Phong Thần Tú, trong mắt có chuyện nhờ giúp tâm ý. Phong Thần Tú cười nói, chính ngươi làm quyết định. Thẩm Giai nếu đã triển lộ chính mình luyện đan thiên phú, nàng kia ở đan điện nhất định là thuận buồm xuôi gió, nàng có tài nguyên khẳng định còn đang Tiêu Hỏa Hỏa bên trên. Lúc này, mặt khác một vị trưởng lão nói, điện chủ, ngươi đồ đệ đã nhiều, nàng liền để cho ta đi, ta sẽ cố gắng dạy nàng. Đúng đấy, điện chủ ngươi đã có rất nhiều đồ đệ, vị này liền để cho chúng ta giáo dục đi. Mặt khác một vị trưởng lão nói, ta cảm thấy nữ tử này cùng ta có duyên, ta còn tịch thu quá một đồ đệ, nữ tử này liền để cho ta làm đồ đệ đi. Lại một vị trưởng lão nói, đông đảo đan điện nội môn đệ tử trố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, bọn họ còn không có từng thấy nhiều trưởng lão như vậy vì là tranh cướp một đệ tử mà đại đánh ngụm nước ỉ vào. Bọn họ yên lặng xem biến đổi, bất kể là vị nào trưởng lão thu Thẩm Giai làm đệ tử, Thẩm Giai sau đó đều là đan điện công chúa nhỏ. Đan thần tử hâm mộ nhìn tình cảnh này. Hắn cũng muốn tiến lên cạnh tranh, nhưng là kéo không xuống cái này mặt. Thẩm Giai là phong thần tú tỷ nữ, hắn lại cùng phong thần tú trở mặt, hắn còn sao được phải làm Thẩm Giai sư phó. Coi như hắn đồng ý, cũng xem Thẩm Giai có nguyện ý hay không. Hắn vốn là cảm giác mình thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ là kiếm lời, hiện tại có một loại kiếm hạt vừng làm mất đi quả dưa hấu cảm giác. Cùng lúc đó, lại có rất nhiều đan điện trưởng lao đến, trong đó có rất nhiều là bế quan, bọn họ cũng bị Thẩm Giai đã kinh động. Nghe nói ra một vị xúc động 9 tầng vầng sáng thiên chi kiêu nữ, ta cũng tới tập hợp tham gia cho vui. Thật cường liệt đan ý a. Ta muốn thu nữ tử này làm đồ đệ, ai cũng đừng cản ta. Mạnh như vậy thiên phú, nữ tử này ta muốn thu hắn làm đồ. Đan điện đệ tử đều sợ ngây người, rất nhiều trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trưởng lão bọn họ lần này tất cả đều gặp được. Tiểu cô nương này thiên phú tuyệt hảo, đem nàng giao cho ta, không ra 100 năm, tất trở thành thánh cấp luyện đan sư. Lao phu chỉ cần 80 năm. Lao phu chỉ cần 50 năm. Các ngươi này từng cái không biết xấu hổ, nhân ra tiểu cô nương thiên phú chắc tuyệt, chính mình là có thể ở 100 năm bên trong đăng đỉnh thánh cấp luyện đan sư, còn cần các ngươi. Mọi người thấy tình cảnh này trợn tròn mắt. Nay từng cái trong ngày thường đức cao vọng trọng trưởng lão làm sao như là chua ngoa đánh đá chửi đồng, các ngươi tu dưỡng đây. Còn kém vén tay háo lên đánh một trận. Bị nhiều như vậy đan điện trưởng lão vây quanh, Thẩm Giai cảm giác được rất lớn áp lực. Nàng dù sao cũng là xuất thân hạ giới lợi hại nhất cũng chính là bản thánh. Mà những này đan điện trưởng lão mỗi một vị đều là thánh nhân, thậm chí có mấy người là đại thánh. Công tử. Thẩm Giai dùng cầu viện thức ánh mắt nhìn về phía Phong Thần Tú. Phong Thần Tú nói với nàng, ngươi liền bái Đan Dương Tử điện chủ sư phụ đi. Đan Dương Tử chính là đan điện điện chủ, một thân thực lực sâu không lường được, có người suy đoán hắn đã đạt đến chí tôn. Trừ tu vi ra, hắn một thân luyện đan chi thuật cũng là thần bí khó lường. Khoảng cách trong truyền thuyết đế phẩm luyện đan sư cũng chỉ có cách xa một bước. Từ hắn đến làm Thẩm Giai sư phó rất thích hợp. Phong Thần Tú tin tưởng Đan Dương Tử sẽ không bạc đãi Thẩm Giai, tốt như vậy đồ đệ ai sẽ bạc đãi. Trở thành điện chủ đồ đệ, sau đó cạnh tranh điện chủ vị trí sẽ càng thêm ung dung. Ừm. Thẩm Giai nhẹ nhàng đáp, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Đan Dương Tử kinh ngạc nhìn Phong Thần Tú một chút, nhìn ra, Phong Thần Tú ở Thẩm Giai trong lòng địa vị rất trọng yếu. Đối với lần này, hắn không để ý lắm. Quan trọng nhất là Thẩm Giai trở thành đồ đệ của hắn. Đa tạ Thần Tú công tử, vì ta đưa tới như thế một đồ nhi ngoan. Đan Dương Tử chân tâm thành ý nói. Mấy năm gần đây, Đan Điện đã có chút thời kỳ giáp hạn, hiện tại có Thẩm Giai làm chủ, Đan Điện trong vòng ngàn năm nhất định có thể lại nối tiếp huy hoàng. Điện chủ nói đùa, ta cũng chỉ bất quá là muốn cho Giai Giai có một nơi đến tốt đẹp thôi. Phong Thần Tú thản nhiên nói. Phong Thần Tú cùng Đan Điện các vị trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Những trưởng lão này cũng rất hào phóng. Mặc dù không có thu Thẩm Giai làm đồ đệ, nhưng cho nàng rất nhiều lễ ra mắt, trong này có luyện đan tâm đắc, có gì loại đan dược, có khống hỏa chi thuật phân tích. Cho tới Đan Thần Tử cùng Tiêu Hỏa Hỏa chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ vây xem Phong Thần Tú cùng Thẩm Giai. Không có ai quan tâm bọn họ. Tiêu Hỏa Hỏa cảm giác vô cùng lung túng, ngày hôm nay vốn là hắn một tiếng hót lên làm kinh người tháng ngày, kết quả bị Phong Thần Tú hoàn toàn phá hoại. Hiện tại ai còn nhớ tới hắn lục đạo vầng sáng lấp lóe, không có ai nhớ tới. Những người khác quan tâm điểm đều ở Thẩm Giai trên người. Đan Thần Tử nội tâm vô cùng cách tướng mới, hắn đẩy áp lực cực lớn thu Tiêu Hỏa Hỏa làm đồ đệ, vốn là rất vui vẻ, nhưng bây giờ nhìn Thẩm Giai, hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Hỏa Hỏa không thơm. Tiêu Hỏa Hỏa thiên phú không tệ, nhưng cùng Thẩm Giai so với đó là khác nhau một trời một vực. Hiện tại Tiêu Hỏa Hỏa đã thành một vô bổ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thầy cho hai đôi coi một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được bất ức cùng bất đắc dĩ. Giai Giai. Sau đó Đan Dương Tử tiền bối sẽ là của ngươi sư tôn, ngươi phải cố gắng với hắn tu luyện. Phong Thần Tú đối với Thẩm Giai nói. Ánh mắt của hắn vô cùng ôn nhu, để Thẩm Giai mê say không ngớt. Công tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Thẩm Giai một đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn Phong Thần Tú, trong ánh mắt tất cả đều là si mê vẻ. Công tử, ngươi phải được thường đến xem ta. Thẩm Giai lấy dũng khí nói. Sẽ, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Phong Thần Tú làm ra cam kết. Đan Dương Tử khuôn mặt cứng đờ, luôn cảm thấy chính mình rau cải trắng, cuối cùng vẫn là cũng bị người củng, hơn nữa còn là chủ động tiến đến người kia trước mặt để hắn củng. Vì đó làm sao? Đan Dương Tử thở dài một hơi, vấn đề này quả thực khó giải. Chương 127, Tiêu gia tai nạn. Đông Châu, Nguyệt Quốc, Ô Thành. Ô Thành chỉ là Đông Châu bé nhỏ không đáng kể một thành thị nhỏ, nhưng gần nhất những năm này nhưng vô cùng có tiếng. Bởi vì Ô Thành gần nhất ra một thiên tài thiếu niên Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Hỏa Hỏa ở linh đường bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng bị Vân Tiêu Thánh Địa thu làm đệ tử. Nếu nói linh đường là không thể sử dụng tu vi địa phương, thử thách chính là các đại gia tộc đệ tử nghị lực, khí vận, cùng với sinh tồn năng lực. Linh đường sau khi kết thúc, sẽ có đại lượng linh khí cung cấp, trong đó tư chất tốt còn có thể bị các đại tông môn cùng với học viện nhìn thấy thu làm đồ đệ. Tiêu Hỏa Hỏa chính là một người trong đó người may mắn. Tiêu Hỏa Hỏa gia nhập Vân Tiêu Thánh Địa sau khi, hắn chỗ ở tiêu tộc có thể nói là phong quang vô hạn, nhảy một cái trở thành Nguyệt Quốc đứng đầu nhất gia tộc. Ở Âu Thành, tiêu tộc chính là tuyệt đối bá chủ, bọn họ xây dựng lên như hoàng cung giống nhau hùng vĩ cung điện. Chu vi đi ngang qua người đều lộ ra kính nể vẻ mặt, ai bảo Tiêu gia gia Tiêu Hỏa Hỏa như thế một vị tuyệt thế thiên tài đây. Đừng nói là bọn họ, coi như là Nguyệt Quốc hoàng tộc đối với Tiêu gia cũng là cung kính vạn phần. Vân Tiêu Thánh Địa là Đông Châu bá chủ, khống chế vô số hoàng triều, vương triều, Nguyệt Quốc chính là trong đó tầm thường một, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ chính là Vân Tiêu Thánh Địa ngoại vi thế lực. Hôm nay Ô Thành có chút không giống, rất nhiều tiêu tộc người từ Hoàng Thành chạy tới, những người này đều là đến từ tiêu tộc chủ mạch. Tiêu Hỏa Hỏa chỗ ở gia tộc chỉ là tiêu tộc chi nhánh, thế nhưng Tiêu Hỏa Hỏa quật khởi sau khi, hắn chỗ ở chi nhánh quyền thế lập tức ngự trị ở chủ mạch bên trên. Đương đại Tiêu gia tộc trưởng, cũng chính là Tiêu Hỏa Hỏa phụ thân của Tiêu Cường vô cùng có dạ tâm, hắn muốn chiếm đoạt Tiêu gia chủ mạch. Tiêu phủ. Mấy vị trên người mặc hoa lệ quần áo người trung niên chính đang hướng về Tiêu Cường quỳ lạy, bọn họ đều là đến từ Tiêu gia chủ mạch. Giờ khắc này, trong bọn họ trong lòng vô cùng ức. Nhớ lúc đầu, bọn họ đối xử Tiêu gia chi mạch cũng không mỏng, bọn họ còn giúp đỡ Tiêu Hỏa Hỏa, không nghĩ tới này người một nhà không chỉ có không biết cảm ơn, còn muốn chiếm đoạt chủ mạch. Có điều người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Tiêu Hỏa Hỏa hiện tại đã gia nhập Vân Tiêu Thánh Địa, tương lai tiền đồ không thể đo lường, bọn họ không thể đắc tội. Chư vị xin đứng lên. Tiêu Cuồng thản nhiên nói. Nội tâm hắn bên trong hảo tình vạn trượng, từng có lúc, hắn ở nhìn thấy những này chủ mạch tộc nhân thời điểm đều có kém người một bậc cảm giác. Hiện tại không giống với lúc trước, phong thủy thay phiên chuyển, những này nguyên bản cao cao tại thượng nhân vật muốn hướng về chính mình quỳ xuống hành lễ, điều này thật sự là quá sung sướng. Ai bảo ta sinh một hảo nhi từ đây? Thầm nghĩ Tiêu Hỏa Hỏa, Tiêu Cuồng nội tâm liền vô cùng hừng hực. Chỉ cần chính mình nhi tử ở Vân Tiêu Thánh Địa đứng vững góc chân, tương lai nhất thống Nguyệt Quốc cũng không phải là không thể được. Đa tạ Tiêu gia chủ. Mấy vị Tiêu gia chủ mạch trưởng lão cung kính nói. Trong bọn họ trong lòng vẫn là có chút không thích ứng, Tiêu Cuồng chỉ là một tiểu nhân vật, liền tứ cực cảnh cũng chưa tới, bọn họ nhưng phải hướng về hắn hành lễ, trong lòng rất không là tư vị. Một người trong đó nói, không biết Tiêu Hỏa Hỏa chất nhi lúc nào trở về. Tiêu Cuồng bá khi nói, con trai của ta hiện tại chính đang Vân Tiêu Thánh Địa an tâm phát triển, ta liệu định hắn tương lai thành tựu không thua với các đại thánh địa thánh tử. Tiêu gia chủ mạch người không nói gì nhìn về phía Tiêu Cuồng, ngươi làm các nhà thánh tử là rau cải trắng a, muốn cực kỳ liền vượt qua. Tuy rằng nội tâm nghĩ như vậy, nhưng bọn họ ở bề ngoài vẫn là nói, lấy lửa lửa chất nhi tài tình, tương lai nhất định có thể long phi cửu thiên, kinh sợ vũ nội. Tiêu Cuồng nói, đó là, con trai của ta bái vào chính là Vân Tiêu Thánh Địa. Biết cái gì là thánh địa sao? Đây chính là có thể chúa tể một châu thế lực bá chủ. Toàn bộ Ô Thành một phái tường vân cảnh tượng, khắp nơi đều ở vào treo đèn kết hoa bên trong, Tiêu Cuồng càng là đắc ý vô cùng, để Tiêu gia chủ mạch người cho hắn lấy kiếm vũ trợ hứng. Vừa lúc đó, toàn bộ bầu trời đều tối sầm, đó là một quái vật khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Thứ khổng lồ này vô cùng uy vũ hùng tráng, trên người có màu vàng lông tơ, rõ rệt nhất nhưng là con mắt của nó là màu bích lục. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bích Nhãn Kim Sư, nắm giữ thánh nhân tu vi. Đây là cái gì quái vật? Có người run run rẩy rẩy nói, bọn họ từ nơi này quái vật trên người cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy hắn cho dù là một cái hắt hơi, thiên địa đều phải run run lên. Ngay vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hắn như là nhìn xuống run rế bình thường mắt nhìn xuống Ô Thành tất cả mọi người. Người này chính là phong thần tú đệ nhất cho săn Tô Liệt. Tô Liệt nhìn thấy mọi người sợ hãi giáng dấp, trong nội tâm một trận mừng thầm. Đây chính là hắn muốn quyền thế, hắn rõ ràng, chỉ cần mình kiên quyết không rời theo thần tú công tử lẫn vào, tương lai quyền thế sẽ càng lúc càng lớn. Tô Liệt quét về phía một người đi đường, nơi này là Ô Thành. Người kia bị Tô Liệt sợ vỡ mật, vội vội va va nói, đúng, đúng. Tiêu Hỏa Hỏa chỗ ở Ô Thành. Tô Liệt tiếp tục hỏi. Tên kia người qua đường nói, là, vâng. Đem Tiêu gia đích tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết. Tô Liệt tiếp tục nói. Tốt đẹp. Người kia nói. Tô Liệt được chính xác tin tức sau khi, trực tiếp hướng về Tiêu gia cung điện đi tới. Người kia thấy Tô Liệt đi rồi sau khi mới dám lớn tiếng thở dốc, Tô Liệt mang cho hắn áp lực cực lớn. Chu vi người đi đường cũng bắt đầu nghị luận. Người kia đi Tiêu gia làm gì? Chẳng lẽ là đi tìm Tiêu gia phiền phức? Hẳn là sẽ không đi, liền ngay cả Nguyệt Quốc Hoàng đế đều đối với Tiêu gia kính nể ba phần, còn ai dám tìm Tiêu gia phiền phức? Tiêu gia đi ngược lại, nguyên bản Ô Thành có ba gia tộc lớn, hiện tại chỉ còn dư lại Tiêu gia một gia tộc. Nếu như là thật sự, vậy thì quá tốt rồi, Tiêu Cường hoành được bá đạo, lại muốn ở Ô Thành định ra đầu đêm quyền, yêu cầu mỗi một vị không xuất giá nữ tử để hắn trước thưởng thức, thực sự là lẽ nào có lý đó. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu đối với Tiêu gia hoán nghiệm, Tiêu gia những năm này ở Ô Thành đi ngược lại, đã sớm dẫn tới tiếng oán than dậy đất. Tiêu phủ cửa, Tô Liệt đứng ở nơi đó, cửa thị vệ rất không khách khí chỉ vào hắn nói, biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này chính là Tiêu gia, Nguyệt Quốc đệ nhất gia tộc, còn không mau cút đi. Thổi phu một tiếng, một đạo thổ tức phun quá, lời mới vừa nói tên kia thị vệ đầu cùng mình thân thể tách ra đến, nhìn dáng vẻ của hắn đều không biết mình tại sao chết rồi. Bên cạnh mấy cái thị vệ nhìn thấy tình hình như vậy, trực tiếp sợ vỡ mật, một bên trốn, vừa mắng miết miết nói. Biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Tiêu phủ, dù cho Nguyệt Quốc Hoàng đế cũng không dám ở đây ngang ngược. Chúng ta Thiếu gia hiện tại ở Vân Tiêu Thánh Địa tu luyện, ngươi nếu như đắc tội rồi Tiêu gia, Vân Tiêu Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là dừng cương trước bờ vực. Không đề cập tới Tiêu Hỏa Hỏa cũng còn tốt, nhắc lên Tiêu Hỏa Hỏa Tô Liệt liền đến khí, hắn còn nhớ Tiêu Hỏa Hỏa ban đầu là làm sao không nhìn chính mình, một quyền đi chính mình kích thương. Tô Liệt là nhai tí tất báo người, hắn bởi vì hận sinh hận, khi hắn yêu cầu bên dưới, Bích Nhãn Kim Sư đánh liên tục vài cái hắt xì. Chỉ nghe răng rắc thanh âm của vang lên, những kia chạy trốn thị vệ đều bị Bích Nhãn Kim Sư hắt xì thổ tức cho bắn trúng, thân thể của bọn họ cùng đầu tách ra. Những thị vệ này cũng toàn bộ tử vong. Tô Liệt nhìn này đầy đất xác chết thầm nghĩ, những hộ vệ này thực lực kém như vậy, Tiêu gia làm sao dám gọi mình là Nguyệt Quốc đệ nhất gia tộc. Tô Liệt đối với Tiêu Hỏa Hỏa hận cực, đối với Tiêu gia tự nhiên cũng là hận nhà cùng ô, một đường giết chóc, chưa bao giờ ngừng lại, chỉ chốc lát sau Tiêu gia cũng đã khắp nơi là xác chết. Giờ khắc này, Tiêu Cường chính đang hưởng thụ chính mình đầu đêm quyền. Không nghĩ tới, hắn cửa lớn trực tiếp bị lùi lại, này nhưng làm hắn tức xỉu, ta chính tiến vào trạng thái. Nếu như bị ngươi làm cho khiếp sợ, sau đó không xong rồi làm sao bây giờ? Chuyện gì? Tiêu Cuồng đè nén tức giận hỏi. Báo cáo gia chủ, bên ngoài có người giết tiến đến. Người kia báo cáo. Cái gì? Tiêu Cuồng có vẻ vô cùng kích động, từ khi Tiêu Hỏa Hỏa tiến vào Vân Tiêu Thánh Địa sau khi, hắn Tiêu gia ngay ở Nguyệt Quốc một nhà độc đại, dù cho Nguyệt Quốc Hoàng thất đối với Tiêu gia cũng là giận mà không dám nói gì. Ta đi nhìn là ai như thế không có mắt, lại dám khiêu khích Tiêu gia. Tiêu Cuồng mặc quần áo tử tế, đi tới bên ngoài. Vừa dứt lời, lời mới vừa nói hộ vệ đầu lâu đã cùng thân thể tách ra, tình cảnh này nhưng làm Tiêu Cuồng cho dọa gần chết. Ngươi là ai, ngươi cũng biết con trai của ta Tiêu Hỏa Hỏa. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Liệt một cái tát đã đánh hướng về phía hắn, nguyên lai ngươi chính là Tiêu Hỏa Hỏa phụ thân của Tiêu Cuồng, con trai của ngươi mang cho thương tổn của ta, ta muốn từ trên người ngươi đòi lại. Bành bạch đùng thanh âm của không ngừng vang lên, chỉ chốc lát sau Tiêu Cuồng đã bị Tô Liệt cho đánh hôn mê. Nhìn như một bãi bùn nhão một loại Tiêu Cuồng, Tô Liệt xem thường nở nụ cười. Cho ta đem Tiêu gia tất cả mọi người ép lên. Tô Liệt ra lệnh. Ngươi là ai? Ngươi biết thiếu gia của chúng ta là ai sao? Thiếu gia của chúng ta nhưng là Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử. Mau nhanh tha chúng ta, bằng không đợi được thiếu gia của chúng ta trở về, muốn tốt cho ngươi xem. Đúng, 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 hiện tại hướng về chúng ta quỳ xuống xin lỗi, chờ ta nhà thiếu gia trở về ngươi hay là còn có một con đường sống. Vân Tiêu Thánh Địa biết chưa? Đây chính là Đông Châu bá chủ, mà thiếu gia của chúng ta chính là Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử. Tiêu gia tộc nhân cho dù bị tóm lấy, thái độ vẫn vô cùng hung hăng, muốn Tô Liệt hướng về bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Tô Liệt có chút ngộng, những người này lẽ nào đều là thiếu não sao? Bọn họ là sống thế nào đến bây giờ? Hắn đều đã đem bọn họ bắt lại, bọn họ còn từng cái kêu gào, một điểm tình thế đều thấy không rõ lắm. Tô Liệt cũng không phải quán bọn họ, các ngươi đã lớn lối như vậy. Vậy thì mỗi người trước phần thưởng 100 đại bản. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ chốc lát sau Tiêu gia tộc nhân liền hướng Tô Liệt xin tha. Tô Liệt trong nội tâm rất là xem thường bọn họ, trước không phải rất hung hăng sao. Trước không phải để ta quỳ xuống xin lỗi sao. Hiện tại làm sao không ra đây. Thật rất sao tiện. Tô Liệt đem Tiêu gia một đám tộc nhân thu sạch cắp lên, phần lớn thành viên vòng ngoài trực tiếp giết chết, chỉ để lại một số ít thành viên trọng yếu. Phong Thần Tú nhận được Tô Liệt tin tức, trong nội tâm có chút thỏa mãn. Tô Liệt cái này chó săn hiệu suất làm việc vẫn là thật không tệ. Thánh tử, ta có thể đi vào sao? Đây là một nói trong suốt thanh âm của, âm thanh vô cùng ôn nhu, chỉ là nghe thanh âm là có thể nghĩ đến nói chuyện nữ tử là một vị cực kỳ dịu dàng người. Vào đi. Phong Thần Tú thản nhiên nói. Hoàn mỹ trên gương mặt trái xoan son phấn chưa thi, trên khuôn mặt mỡ đông dưới tựa hồ có một tầng óng ánh quang thái ở ngọc phu hạ lưu động. Hướng lên trên hơi nhíu dài nhỏ lông mày rậm dưới, cặp kiết như hồ sâu giống như trong suốt mắt phượng, người xem tâm như nai vàng ngơ ngác. Như tinh điêu ngọc trác mũi thẳng, phối hợp dưới mũi cái kia đỏ nhạt môi anh đào, một loạt hi hi tóc mái, hơi che khuất trắng rõ chán. Một đôi nước long lanh mắt to hình ảnh ra hạnh phúc hào quang, hồng hồng môi như một đóa nụ hoa mân tôi. Tiến vào nữ tử là Lâm Thanh Tuyết, chính là Tiêu Hỏa Hỏa thanh mai trúc mã. Đáng thương Tiêu Hỏa Hỏa, trên đầu có chút xanh biếc. Đây là Phong Thần Tú lần thứ hai nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết. Ngươi cùng Tiêu Hỏa Hỏa gần nhất còn có liên hệ sao? Phong Thần Tú có vẻ như lơ đãng hỏi. Hắn chỉ là tùy ý hỏi một câu, chỉ là muốn tìm đề tài. Lâm Thanh Tuyết nhưng sợ hết hồn. Thần Tú công tử tại sao hỏi ta vấn đề này? Lẽ nào hắn hoài nghi ta vẫn cùng Tiêu Hỏa Hỏa có quan hệ? Lâm Thanh Tuyết vội vàng giải thích, không có, hắn mấy lần tìm ta đều không để ý tới hắn. Phong Thần Tú trong đầu hiện ra một hình ảnh. Tự mình cảm giác tốt đẹp chính là Tiêu Hỏa Hỏa đi tìm Lâm Thanh Tuyết, Lâm Thanh Tuyết đối với hắn xem thường. Hắn phẫn hận nói, ngày hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Đây là Phong Thần Tú trong tưởng tượng hình ảnh. Kỳ thực ta cùng Tiêu Hỏa Hỏa không có quan hệ gì, hắn đối với ta thú vị, ta chỉ là coi hắn là ca ca. Lâm Thanh Tuyết giải thích. Phong Thần Tú. Ta chỉ là coi hắn là ca ca, câu nói này cùng nam sinh nói, ta chỉ là coi nàng là muội muội không kém cạnh. Phong Thần Tú chỉ là nội tâm nhổ nước bọt một hồi, đây là huyền huyễn thế giới, không phải hiện đại đô thị, không có nhiều như vậy lục trà gái điếm. Lâm Thanh Tuyết thực sự nói thật, nàng trước đây đối với Tiêu Thần có chút hảo cảm, những này hảo cảm chỉ là nhỏ bé không đáng kể, không đủ để làm cho nàng thích Tiêu Hỏa Hỏa. Đi tới Vân Tiêu Thánh Địa sau khi, nàng kiến thức sự kiện lớn, nhận thức càng thêm ưu tú Phong Thần Tú, chân thành cho hắn, đây là rất tự nhiên sự tình. Cho tới Tiêu Hỏa Hỏa, chỉ có thể làm người xa lạ. Thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng, bởi vì lửa lửa thật sự là quá phiền, 2/3 ngày tìm đến nàng. Với bắt đầu cũng còn tốt, biểu hiện phong độ phiên phiên, Ngưu Toan dùng để trước đích tình phân để đả động nàng, đã gặp nàng không hề bị lay động sau khi, liền buộc lộ ra bản tính của chính mình. Lâm Thanh Tuyết, ta vốn là cho là ngươi cùng người khác không giống nhau, không nghĩ tới ngươi cũng là leo lên quyền thế nữ nhân. Vùng ta đối với ngươi một tấm chân tình, không nghĩ tới ngươi như vậy thấp hèn, Lâm Thanh Tuyết ngươi chính là cái đồ đê tiện. Này nhưng làm Lâm Thanh Tuyết cho tức chết rồi. Ngươi yêu thích ta là chuyện của ngươi. Lẽ nào cũng bởi vì ngươi yêu thích ta, ta nhất định phải yêu thích ngươi sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Tất cả những thứ này chẳng qua là ngươi tưởng bở thôi. Lâm Thanh Tuyết quay về Tiêu Hỏa Hỏa nói, thời khắc này nàng thánh khiết lẫm liệt. Đây là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Tiêu Hỏa Hỏa dựa vào cái gì nói nàng là đồ đê tiện? Lẽ nào ta không thích ngươi chính là đồ đê tiện sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Từ đó về sau, nàng rồi cùng hắn tái vô quan hệ. Tiêu Hỏa Hỏa sau khi càng thêm nổi giận, ở trong mắt hắn, Lâm Thanh Tuyết đã trở thành không biết liêm sỉ tiểu nhân. Mà ở Lâm Thanh Tuyết trong mắt, Tiêu Hỏa Hỏa thô bạo bá đạo, không tôn trọng người, căn bản không sánh được phong độ phiên phiên Thần Tú công tử. Chính mình không lọt mắt hắn là phải. Người như vậy không đáng nàng lưu luyến. Phong Thần Tú không biết Lâm Thanh Tuyết ý nghĩ, coi như biết cũng không quan tâm. Hắn hiện tại đã cùng Tiêu Hỏa Hỏa đứng phía đối lập, liền ngay cả người nhà của hắn đều bắt được. Đã đến mức không thể điều hòa. Lâm Thanh Tuyết là đứng ở bên phía hắn người, bất luận phẩm cách làm sao, hắn cũng có tiếp nhận. Hơn nữa còn có thể dùng Lâm Thanh Tuyết không ngừng đả kích Tiêu Hỏa Hỏa. Quan trọng nhất là, như thế một vị mỹ nữ ở bên cạnh mình đầy đủ đẹp mắt. Chương 128. Sau một tháng, Tiêu Hỏa Hỏa nhận được một phong thư, trong thư nội dung để hắn phát điên. Cha mẹ hắn lại bị người bí ẩn cho bắt đi. Động thủ là ai? Còn có thể là ai? Tiêu Hỏa Hỏa trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Thủ đoạn ác như vậy, ra tay như thế tuyệt, cùng mình có quan hệ, ngoại trừ Phong Thần Tú còn có người khác sao? Phong Thần Tú, ta với ngươi không đội trời chung. Tiêu Hỏa Hỏa hung tợn nói. Kích động qua đi, chính là bất lực. Hắn phát hiện to lớn Vân Tiêu Thánh Địa dĩ nhiên không một người có thể giúp chính mình. Thẩm Giai làm chủ đan điện sau khi, bằng vào xuất sắc tư chất, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, lập tức liền trở thành mọi người vây đỡ rất đúng tượng. Thẩm Giai là Phong Thần Tú tỷ nữ, nàng lấy Phong Thần Tú lợi ích làm đầu. Khắp nơi chèn ép Tiêu Hỏa Hỏa, điều này cũng dẫn đến Tiêu Hỏa Hỏa ở đan điện bước đi liên tục khó khăn, tình cảnh vô cùng gian nan. Ngoài ra, sư phụ của hắn Đan Thần Tử thái độ đối với hắn cũng đã xảy ra biến hóa to lớn, trước lúc này Đan Thần Tử đưa hắn coi làm của báu, Thẩm Giai xuất hiện sau khi, đan thần tử nhìn hắn càng ngày càng không hợp mắt. Đan thần tử không khỏi nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa, Thẩm giai sư phó có hay không có thể là ta. Đan thần tử đem không có được Thẩm giai oán khí toàn bộ rơi tại Tiêu Hỏa Hỏa trên người, mặc dù không có đánh chửi hắn, nhưng cũng sẽ không giống trước như vậy tự bên. Khoảng thời gian này có thể nói phải Tiêu Hỏa Hỏa nhất ú ám một quãng thời gian, hắn không có bằng hữu, không có sư phụ, đi tới chỗ nào đều bị xa lánh, ngay vào lúc này còn truyền đến cha mẹ người bị người bắt đi tin giữ. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải cứu ra cha mẹ ta. Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm kiên định nói. Hắn rất là trọng tình trọng nghĩa, cha mẹ người chính là hắn trong lòng vậy ngược. Tiêu Hỏa Hỏa vô cùng quả đoán, ngày đó hắn liền lôi một cái hoành phi ở Vân Tiêu Thánh Địa cất bước, hoành phi trên viết đê tiện vô liêm sỉ phong thần tú, thả ta ra cha mẹ. Hắn đoạn đường này cất bước, dẫn tới những người khác dồn dập liếc mắt. Đây không phải Tiêu Hỏa Hỏa sao, hắn làm cái gì vậy? Hắn nói thần tú công tử bắt đi cha mẹ hắn, sao có thể có chuyện đó? Thần tú công tử không phải là người như thế a? Nay cũng không phải nhất định, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, có thể này Tiêu Hỏa Hỏa nói chính là thật sự. Coi như là thật sự thì lại làm sao? Ai sẽ giúp hắn ra mặt? Nói mỏ, thần tú công tử phong độ phiên thiên, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ta xem cũng là, hắn nhất định là đang ô miệt thần tú công tử. Người chung quanh đối với Tiêu Hỏa Hỏa chỉ trò trò, có người cho rằng Tiêu Hỏa Hỏa là ở nói xấu phong thần tú, cũng có người cho rằng phong thần tú lòng dạ độc ác, chỉ là bình thường ẩn giấu quá sâu, hiện tại bạo lộ ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hỏa Hỏa bên người đã tụ tập quá nhiều người. Bắt quái là nhân loại thiên tính, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là như vậy. Tiêu Hỏa Hỏa nở nụ cười, đây chính là hắn hy vọng thấy. Hắn hiện tại làm chính là vì tạo thế, hắn muốn đem sự tình làm lớn, sự tình làm lớn sau khi, phong thần tú cũng không có thể một tay che trời. Mênh mông quần quận đám người hướng về thần tú phong đi tới. Mỗi quá một chỗ, cái đội ngũ này đám người sẽ lần thứ hai lớn mạnh. Rốt cục, Tiêu Hỏa Hỏa đi tới thần tú phong ở ngoài, hắn nhìn phía sau khổng lồ đám người hào khí đột ngột sinh ra. Tiêu Hỏa Hỏa hét lớn một tiếng nói, phong thần tú, lan ra đây cho ta. Một tiếng này giống, âm lãng cuồn cuộn, thể hiện Tiêu Hỏa Hỏa thực lực tuyệt mạnh. Âm ý cái gì thế, không biết nơi này là thần tú phong sao? Nếu như quấy rầy thần tú công tử giải lao, các ngươi ai chịu trách nhiệm này? Một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm của vang lên, nương theo lấy âm thanh chính là một vị trên người mặc màu xanh huyền y thiếu niên, thiếu niên chính cười ở một con thánh cấp bích nhãn kim sư trên người. Gã thiếu niên này chính là Tô Liệt. Nhìn thấy Tô Liệt xuất hiện, đám người chung quanh lập tức lui về phía sau, bọn họ tự động cùng Tiêu Hỏa Hỏa tách ra đến. Bọn họ dùng hành động của chính mình cho thấy mình và Tiêu Hỏa Hỏa không có bất kỳ quan hệ gì, không người nào dám đắc tội phong thần tú. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thấy tình huống này đồng tử, con ngươi co rụt lại, quả nhiên đến cuối cùng có thể dựa vào vẫn là chỉ có chính mình. Để phong thần tú lăn ra đây. Tiêu Hỏa Hỏa đối với Tô Liệt nói. Tô Liệt xem thường nở nụ cười, ngươi có tư cách thấy thần tú công tử sao? Tô Liệt vỗ vỗ chính mình dưới khố bích nhãn kim sư, bích nhãn kim sư hiểu ý xoay đầu lại, đem cái mông nhắm ngay Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Hỏa Hỏa hơi kinh ngạc. Tô Liệt đây là muốn làm gì? Hắn đối với Tô Liệt có chút ấn tượng. Lúc trước chính là người này điều động phong thần tú xe ngựa, sau đó bị một quyền của mình đánh bay. Ở trong lòng hắn, Tô Liệt chính là một nhân vật nhỏ, cho dù hắn dưới khố cơi thánh cấp bích nhãn kim sư, hắn cũng không đem hắn để ở trong lòng. Dâm một tiếng, nổ vang rung trời vang lên. Một luồng khói mù màu vàng trực tiếp bay lên, này cô yên vụ trực tiếp hướng về Tiêu Hỏa Hỏa công kích mà đi. Đó! Người chung quanh kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện màu vàng yên vụ, này màu vàng yên vụ giống như là bỗng dưng sản sinh. Tô Liệt trừng lớn con mắt của chính mình, đây là cái gì? Đột nhiên, hắn kêu to lên, thật cay con mắt. Bởi vì này yên vụ đã tiến vào con mắt của hắn, dẫn đến con mắt của hắn đau rát. Sau đó yên vụ lại tiến vào hắn xoắn mũi, Tô Liệt lại vội vội vã vã nói, thật là thúi, thật là thúi, thật sự là thúi quá. Hắn xưa nay sẽ không có ngửi qua như thế thúi mùi vị. Ngay sau đó này cỗ mùi hôi lại theo hắn xoắn mũi tiến vào vòm miệng của hắn, lại theo vòm miệng của hắn tiến vào cổ họng của hắn đau rát. Giống như là cô gái bị con trai cho cái kia gì. Tiếp theo, Tiêu Hỏa Hỏa hai mắt một phen, miệng sùi bọt mép, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mọi người vội vàng lui về phía sau, sau đó bọn họ cũng thấy rõ trong sân tình hình, nguyên lai cái kia khói mù màu vàng là từ bích nhãn kim sư cái mông bên trong tản mát ra. Nguyên lai đây là bích nhãn kim sư giám. Chẳng trách như thế thôi. Thầm nghĩ nơi này, mọi người không cảm thấy lui về phía sau, bọn họ cũng không có Tiêu Hỏa Hỏa nặng như vậy khẩu. Yêu thích người bích nhãn kim sứ giám. Khói mù màu vàng qua đã lâu mới tản ra, mọi người cũng nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa trạng thái, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trắng dã, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Này! Này! Liền này! Ông trời của ta cái nào, Tiêu Hỏa Hỏa đã bị một ngông cho đánh ngã. Liền này còn tìm Thần Tú công tử phiền phức. Tiêu Hỏa Hỏa thực sự là muốn cười chết ta. Mọi người nội tâm đối với Tiêu Hỏa Hỏa vô cùng xem thường, khí thế hùng hổ mà đến, kết quả trực tiếp đã bị một ngông cho đẩy ngã. Vốn cho là hắn là vương giả, ai biết chỉ là một thanh đồng. Rất nhiều muốn nhìn náo nhiệt mọi người vô cùng thất vọng, vốn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay, ai ngờ nói Tiêu Hỏa Hỏa như thế phế, để lại một câu lời hung ác, đã bị Bích Nhãn Kim Sư một ngông cho đẩy ngã. Ngay vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Thần Tú Phong ở ngoài, bạch y tung bay, phong thần như ngọc. Mọi người lập tức liền nhận ra hắn, Thần Tú công tử. Thần Tú công tử chính là Vân Tiêu Thánh Địa Độ Hạ Vương, là Thiên Vương siêu sao cấp bậc nhân vật, đại danh của hắn không người không biết, không người không hiểu. Tham kiến công tử. Tô Liệt nhìn thấy Phong Thần Tú xuất hiện, lập tức tiến lên hành lễ, có vẻ vô cùng cung kính. Hắn biết mình mặc dù có thể thu được địa vị hôm nay, cái kia đều là bởi vì Thần Tú công tử. Chuyện gì xảy ra đây? Phong Thần Tú nghi ngờ nói. Tô Liệt giải thích, này Tiêu Hỏa Hỏa tới cửa gây sự, ta liền để Bích Nhãn Kim Sư thả một mông, kết quả hắn liền ngất xỉu. Phong Thần Tú ngạc nhiên nhìn Tô Liệt. Này Tô Liệt thật mẹ kiếp là nhân tài a. Biện pháp như thế cũng muốn đi ra. Hắn có thể tưởng tượng được Tiêu Hỏa Hỏa khi xuất phát thỏa thuê mãn nguyện, kết quả trong nháy mắt đã bị một đạo mông thẳng ngất, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường khiến anh hùng lệ đầy áo. Phong Thần Tú có chút vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn, đem Tô Liệt mang về thượng giới vẫn rất có chỗ tốt, hắn rất thích hợp làm một tên chó săn. Bị Phong Thần Tú nhìn chằm chằm, Tô Liệt rất gấp gáp, công tử, ta làm sai sao? Phong Thần Tú vô vô Tô Liệt bả vai nói, ngươi không có làm sai, ngược lại ngươi làm ra rất tốt. Tô Liệt được Phong Thần Tú khích lệ, dáng người lập tức kiên cường lên, giống như là đứng thẳng thanh tùng giống như vậy, hắn đắc ý nhìn những người khác. Thấy được chưa? Thần Tú công tử phi thường tán thưởng hành vi của ta. Hắn càng phát cảm giác mình hành động vô cùng sáng suốt. Ngay vào lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa thần trí dần dần tỉnh lại, đầu óc của hắn hiện lên vừa nãy hình ảnh. Một tiếng rầm sau khi, khói mù màu vàng liền hướng chính mình tập kích lại đây, sau đó chính mình liền ngất xỉu. Cái kia màu vàng liên vụ là cái gì? Sau đó hắn liền nghe đến nghị luận của người khác. Này Tiêu Hỏa Hỏa năng lực chịu đựng quá kém đi, Bích Nhãn Kim Sư một ngông liền đem hắn đẩy ngã. Ai nói không phải đây? Liên này, hắn vẫn còn muốn tìm Thần Tú công tử phiền phức, thật là lớn nói không hổ. Không biết tự lượng sức mình Tiêu Hỏa Hỏa, đây là đối với hắn tốt nhất bình luận. Những này thảo luận âm thanh không sót một chữ rơi xuống Tiêu Hỏa Hỏa trong tai. Tiêu Hỏa Hỏa một trận ngạc nhiên, cái kia màu vàng liên vụ làm ông. Lập tức, hắn cũng cảm giác được buồn nôn xông lên đầu, hắn cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mùi thối. Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm một trận khuất nhục, nhớ hắn hào tình vạn trượng tìm đến Phong Thần Tú phiền phức, kết quả liền Phong Thần Tú cũng không nhìn thấy, đã bị một mông cho đẩy ngã, này quá hoan uổng. Tiêu Hỏa Hỏa gian nan đứng dậy, hắn sắc mặt còn rất trắng bệch. Hắn dùng tay chỉ Phong Thần Tú, Phong Thần Tú, ngươi rốt cục dám ra đây. Phong Thần Tú phất tay một cái, có chút ghét bỏ nói, cách ta xa một chút nói nữa, trên người ngươi tất cả đều là mùi thối. Phong Thần Tú thực sự nói thật, Tiêu Hỏa Hỏa ở màu vàng trong khói mù chìm đắm lâu như vậy, giống như là cả người hắn đều ngâm mình ở trong ống nhổ giống như vậy, cả người tản ra mùi hôi. Ha ha ha. Mọi người không nhịn được cười. Thần Tú công tử câu nói này quá độc, hơn nữa Tiêu Hỏa Hỏa không cách nào phản bác, đây chính là nếu nói đánh rắn đánh dập đầu. Tiêu Hỏa Hỏa mặt lập tức trướng thành chư can sắc, vốn là hào khí ngất trời, hương binh vấn tội khí thế của hắn lần thứ hai yếu đi ba phần. Bí mật quan sát đan thần tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn tên đồ đệ này so với Phong Thần Tú thật sự là kém nhiều lắm. Phong Thần Tú, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn bắt đi cha mẹ ta? Tiêu Hỏa Hỏa bình phục tâm tình chất vấn Phong Thần Tú nói. Hoàn toàn là nói bậy, ta lúc nào bắt đi cha mẹ ngươi đây? Ta đây đoạn thời gian một mực Thần Tú phong bế quan tu luyện. Phong Thần Tú diện không hồng, tâm không nhảy nói. Mà lại nói lời nói thật, Phong Thần Tú xác thực không có bắt Tiêu Hỏa Hỏa cha mẹ, bắt đi Tiêu Hỏa Hỏa cha mẹ chính là Tô Liệt. Từ Tô Liệt nơi đó biết được, Tiêu Hỏa Hỏa phụ thân của Tiêu Cuồng Hoành được bá đạo, lại muốn đem toàn bộ Ô Thành đầu đem quyền thu làm của riêng, người như vậy quá sẽ chơi, chết chưa hết tội. Nghe được Phong Thần Tú thề thốt phủ nhận, Tiêu Hỏa Hỏa giận không chỗ phát tiết. Phong Thần Tú, ngươi dám làm không dám làm. Tiêu Hỏa Hỏa dùng tay chỉ vào Phong Thần Tú nói. Hắn nỗ lực dùng phép khích tướng đến kích tướng Phong Thần Tú. Nói chuyện phải để ý chứng cứ, không có chứng cứ, ngươi liền dám nói xấu ta, Tiêu Hỏa Hỏa ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi. Phong Thần Tú trầm giọng nói rằng. Trong nháy mắt từ Phong Thần Tú trên người truyền ra rất lớn khí thế, người chung quanh đều cảm giác một trận ngột ngạt, bọn họ đều dùng ngơ ngác ánh mắt nhìn Phong Thần Tú, Thần Tú công tử thật sự là quá mạnh mẽ. Thấy rõ Thần Tú chết không thừa nhận, Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm chìm xuống, con mắt của hắn trở nên đỏ như máu một mảnh. Phong Thần Tú, ta với ngươi liều mạng. Tiêu Hỏa Hỏa cũng lại không kìm nén được chính mình nội tâm cừu hận. Hắn nổi gân xanh, phảng phất không khí đều bị bóp nát giống như vậy, kinh khủng hỏa diễm buộc phát ra, hướng về Phong Thần Tú cứ như vậy bắn xuyên qua, không chút lưu tình. Hừ. Phong Thần Tú hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, này Tiêu Hỏa Hỏa cũng thật là không biết ghi nhớ, coi chính mình là khí vận chi tử là có thể hướng về ta khiêu khích, không khỏi quá nhìn hợp mắt chính mình. Phong Thần Tú không phải là một con cừu nhỏ, mà là một con mãnh hổ. Phong Thần Tú chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một nguồn sức mạnh từ bước chân tăng lên trên lại đây, dọc theo cơ nhục, bắp thịt, bộ xương, từng tấc lan truyền, không ngừng xúc lực, cuối cùng đến năm đấm. Hắn một bước tiến lên trước, hữu quyền nổ ra, dường như mãnh hổ dẫm địa thoát ra giống như vậy, bùng nổ ra một đòn chí mạng. Ầm. Không khí nổ tung, bùng nổ ra cửu thiên lôi đỉnh nổ vang giống như thanh âm của, lúc này liền chấn động đến mức này Tiêu Hỏa Hỏa, màng thai vỡ vụn, thẩm thấu ra máu tươi. Cú đấm này quyền kình cực kỳ đáng sợ, nát tan tất cả. Phong Thần Tú chính là thân thể cực cảnh, thân thể có thể nói khủng bố, sức mạnh càng là mười phần. Đùng. Phía trước ngưng tụ thành thực chất, hung khí mười phần hỏa diễm bình phong cứ như vậy bị một quyền nổ nát. Làm sao có khả năng? Tiêu Hỏa Hỏa kinh hãi không tên. Ngay ở hắn thất thần thời điểm, Phong Thần Tú cú đấm này đã đi tới hắn trước người. Đùng. Bộ ngực hắn cứ như vậy chặt chẽ vững vàng đã trúng một quyền, cả người thật giống vụn giấy bay ngược ra ngoài, liên tiếp ném mặt vào, đâm qua, mười mấy bức tường, đá vụn tung tóe. Đáng sợ kinh đạo khi hắn thân thể trăm lần, ngàn lần chấn động, phá hoại ngũ tạng lục phủ. Vô số đạo ánh mắt ngây người như phỗng nhìn nằm trên đất Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Hỏa Hỏa như thế nào đi nữa nói cũng là khóa này nội môn đệ tử người số một, nhưng là hắn liền Phong Thần Tú một quyền đều tiếp không được, trên lệch này thật sự là quá lớn, không thể tưởng tượng. Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng cũng bay lên một luồng cảm giác vô lực, hắn cảm giác Phong Thần Tú thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không có thể chiến thắng. Phong Thần Tú lạnh lùng nhìn Tiêu Hỏa Hỏa nói, xem ở ngươi là đồng môn ở trên tha cho ngươi một lần, lần sau tái phạm, một con đường chết. Mọi người một trận kính phục. Thần Tú công tử thực sự là rất khiêm tốn a. Đúng nha, Tiêu Hỏa Hỏa như thế trêu chọc hắn, hắn đều không có giết chết hắn. Thần Tú công tử lòng dạ thật sự là quá rộng lớn. Đúng đấy, Tiêu Hỏa Hỏa như vậy khiêu khích hắn, hắn cũng không sinh khí, thực sự là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Thật không hổ là Thần Tú công tử. Mọi người đối với Phong Thần Tú than thở rất nhiều. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn Phong Thần Tú rời đi bóng người, hắn bưng lồng ngực của mình, trong lòng có một luồng khôn kể cừu hận. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền. Điện thoại di động hay chương mới nhanh nhất địa chỉ mạng. Chương 129, nhưng còn có ý kiến. Phong Thần Tú không có giết chết Tiêu Hỏa Hỏa, hắn còn muốn để Tiêu Hỏa Hỏa dẫn đường, giúp hắn tìm tới phần Thiên Đại Đế truyền thừa. Sở dĩ bắt Tiêu Hỏa Hỏa người nhà, ở trong tông môn bộ áp chế hắn, chính là vì đem hắn bước đến tuyệt lộ. Không tới tuyệt lộ, Tiêu Hỏa Hỏa làm sao đi tìm phần Thiên Đại Đế truyền thừa. Nhìn Phong Thần Tú rời đi bóng lưng, Tiêu Hỏa Hỏa mất đi hết cả niềm tin. Hắn cảm giác vô cùng vô lực. Người thân bị tóm, mình ở đan điện bị xa lánh, hướng Phong Thần Tú động thủ bị hắn cho một chiêu chấn áp. Ta tại sao vô dụng như vậy? Tại sao có mấy người trời sinh có thể cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì? Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm vô cùng ngất ức. Hắn trước sau cho rằng Phong Thần Tú mặc dù có thể đạt được bây giờ thành tựu, bất quá là bởi vì nắm giữ một cái tốt gia thế mà thôi. Nếu là ta nắm giữ cùng hắn một loại gia thế, ta khẳng định làm tốt hơn hắn. Lúc này, một đạo tiếng thở dài ở Tiêu Hỏa Hỏa đầu góc bên trong vang lên. Lựa lựa ngươi thay đổi, ngươi trước đây không phải là như vậy ăn năn hối hận. Trước đây ngươi cho dù đối mặt bất kỳ ngăn trở cũng sẽ không lùi bước. Hỏa Lao tham thẳm nói, lúc trước hắn chính là coi trọng Tiêu Hỏa Hỏa điểm này, mới thu hắn làm đồ. Hỏa Lao để Tiêu Hỏa Hỏa nhớ lại qua lại, ở gặp phải Phong Thần Tú trước, bất luận đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở hắn đều sẽ không lùi bước. Nhưng là gặp phải Phong Thần Tú sau khi, hắn mọi việc không thuận, vẫn bị đánh ép. Khí vận chi số không ngừng hạ thấp. Hỏa Lão, không phải ta thay đổi. Phong Thần Tú nhà hắn đời quá tốt rồi, bất luận ta làm cái gì đều không làm gì được hắn. Dù cho ta tu luyện nữa 100 năm, cũng không đuổi kịp tốc độ tu luyện của hắn. Tiêu Hỏa Hỏa là thật có chút tiết khí. Hồ đồ, ngươi đây là lại vì chính mình vô năng kiếm cớ. Hỏa Lão quát lớn nói. Nghe được Hỏa Lão, Tiêu Hỏa Hỏa theo bản năng liền muốn chống đối, dưới cái nhìn của hắn ra thế thật sự rất trọng yếu. Phong Thần Tú vừa sinh ra, liền đứng ở cuộc đời hắn mục tiêu đích tuyến. Ngươi biết phần Thiên Đại Đế sao? Hỏa Lão đột nhiên hỏi. Biết, đương nhiên biết, phần Thiên Đại Đế nhưng là từ cổ chí kim nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong. Nhắc tới phần thiên đại đế, Tiêu Hỏa Hỏa trong đôi mắt trong nháy mắt thả ra chói lóa mắt hào quang. Nếu biết phần thiên đại đế, vậy ngươi hẳn phải biết hắn chỉ là xuất thân tại hạ giới một tiểu gia tộc, hơn nữa hắn ở cái kia tiểu gia tộc còn không được sủng ái, thế nhưng cuối cùng hắn nhưng trở thành đại thiên thế giới lợi hại nhất cường giả. Hỏa Lão nói. Tiêu Hỏa Hỏa nói, Hỏa Lão, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì ý tứ, nhưng là trên thế giới này lại có mấy cái phần thiên đại đế đây. Hỏa Lão quát lớn nói, người khác có thể nói như vậy, ngươi lại không thể nói như vậy, bởi vì ngươi là đại đế truyền nhân. Cái gì? Ta là đại đế truyền nhân. Tiêu Hỏa Hỏa ở lại, sững sờ. Đúng, thân phận của ngươi cũng không so với Phong Thần Tú phải kém. Vì lẽ đó ngươi muốn tỉnh lại đi, để chúng ta đồng thời tìm kiếm đại đế lưu lại cơ duyên. Hỏa Lão nói. Nghe được Hỏa Lão, Tiêu Hỏa Hỏa trùng đốt tự tin, nguyên lai ta là đại đế truyền nhân, thân phận của ta không thể so Phong Thần Tú kém. Phong Thần Tú, ngươi chờ ta. Một khi ta chiếm được đại đế truyền thừa, nhất định cho ngươi đẹp đẽ. Tốt, Hỏa Lão, ta nhất định sẽ phân chấn tinh thần, không phụ lòng đại đế đối với ta chờ mong. Tiêu Hỏa Hỏa bảo đảm nói. Nghe được Tiêu Hỏa Hỏa nói như vậy, Hỏa Lão lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tô Liệt hướng Phong Thần Tú cung kính báo cáo, bẩm báo công tử, ta đã tra được Tiêu Hỏa Hỏa tung tích, hắn đang định tiến vào hoang đất bí cảnh. Biết rồi. Phong Thần Tú liền con mắt cũng không nhấc một hồi, có vẻ vô cùng lạnh lùng. Tô Liệt nhìn Phong Thần Tú, cảm thấy áp lực thực lớn, Thần Tú công tử thực sự là càng ngày càng mạnh, chỉ là khí thế là có thể khiến lòng người bí. Thuộc hạ xin cáo lui. Thấy rõ Thần Tú không nói gì thêm, Tô Liệt cung kính nói. Đi thôi. Phong Thần Tú lần thứ hai nói một câu. Tô Liệt cung kính lui về phía sau, chờ hắn rời đi Phong Thần Tú gian phòng sau khi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Thần Tú công tử thực sự là thật là đáng sợ, ở trước mặt hắn sẽ vô cùng ngột ngạt, liền cũng không dám thở mạnh. Đợi được Tô Liệt sau khi rời đi, Phong Thần Tú mở con mắt của chính mình, con mắt của hắn vô cùng sâu thẳm, tựa hồ bên trong ẩn giấu đi nhật nguyệt tinh thần. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi rốt cục bắt đầu hành động sao? Phong Thần Tú thì thào nói. Hắn sở dĩ đem Tiêu Hỏa Hỏa ép lên tuyệt lộ, chính là vì để hắn dẫn đường, tìm kiếm phần thiên mật tàng tam tích. Phong Thần Tú đối với phần thiên đại đế truyền thừa nhất định muốn lấy được, phần thiên đại đế năm đó sức chiến đấu ngập trời, gần như thiên đế, cũng là bởi vì hắn nắm giữ thế gian bá đạo nhất hỏa diễm hỗn độn chi hỏa. Phong Thần Tú thôn thiên ma thể tiến hóa phương hướng là hỗn độn thể, hỗn độn thể nắm giữ hỗn độn chi hỏa, chuyện này quả là tuyệt phối. Hoang đất bí cảnh. Phong Thần Tú đầu góc bên trong bắt đầu hiện lên hoang đất bí cảnh ký ức. Hoang đất bí cảnh xuất hiện thời gian cũng không lâu, đến từ chính 5000 năm trước, mà 5000 năm trước cũng là phần thiên đại đế cuộc đời những năm cuối, thời gian đối với được với. Hoang đất bí cảnh sinh ra bắt nguồn từ một đạo thiên hỏa giáng lâm sau khi đốt cháy tất cả, dẫn đến vốn là sinh linh toàn bộ hủy diệt, đã biến thành một mảnh hoang đất, cho nên mới gọi hoang đất bí cảnh. Vậy hẳn là không phải thiên hỏa, mà là Thái Dương Thánh Hỏa, hoặc là Thái Âm Thánh Hỏa. Phần thiên đại đế cuộc đời những năm cuối đem hỗn độn chi hỏa một phân thành ba, này tam đạo hỏa diễm theo thứ tự là Thái Dương Thánh Hỏa, Thái Âm Thánh Hỏa, cùng với Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm đã bị Phong Thần Tú được, nếu như hắn lại có thể dung hợp một đạo thánh hỏa, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều. Lần này tham gia hoang đất bí cảnh hành động từ Đan Thần Tử mang đội. Giờ khắc này, Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm có vô hạn ước mơ, hoang đất bí cảnh bên trong có phần thiên đại đế truyền thừa, chỉ cần ta chiếm được truyền thừa của hắn, cái gì Phong Thần Tú, ta trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Ngay ở Tiêu Hỏa Hỏa rơi vào mơ màng thời điểm, một thanh âm vang lên, Thần Tú công tử đến. Một đạo tiên liễn chậm rãi chạy lại đây, mấy con thánh nhân cấp bậc Bích Nhãn Kim sư phụ trách kéo xe, thanh thế vô cùng hùng vĩ. Mọi người một trận thán phục, Thần Tú công tử phô trương quá lớn, thiên địa vì đó biến sắc, giống như là thần nhân giáng lâm. Tiêu Hỏa Hỏa biến sắc, Phong Thần Tú hắn tới làm gì? Hắn luôn cảm thấy Phong Thần Tú là hướng về phía chính mình tới. Lẽ nào Phong Thần Tú cũng biết phần thiên mật tàng tin tức? Hỏa Lao nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, có sư phụ của ngươi Đan Thần Tử bảo vệ, Phong Thần Tú không dám đối với ngươi như vậy. Nghe được Hỏa Lão, Tiêu Hỏa Hỏa tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Sư phụ của hắn Đan Thần Tử mặc dù đối với hắn không phải rất tiếp đãi, thế nhưng nếu như hắn bị người bắt nạt, hắn vẫn là sẽ dũng cảm đứng ra. Phong Thần Tú nếu như đối với mình động thủ, Đan Thần Tử nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, cửa này tử hắn tự thân bộ mặt. Giả như chính mình đồ nhi bị người bắt nạt, cũng không dám hé răng, hắn sau đó còn làm sao ở đan điện lẫn vào. Phong Thần Tú cố nhiên lợi hại, nhiều nhất cũng chính là bán thánh mà thôi, Đan Thần Tử nhưng là thứ thiệt đại thánh cấp bậc cường giả, Phong Thần Tú không phải là đối thủ của hắn. Phong Thần Tú đột nhiên xuất hiện, mọi người cảm tưởng bất nhất, có người kinh ngạc, có người mặt lộ vẻ mê gái vẻ, có người không thích. Đan Thần Tử cau mày hỏi, Phong Thần Tú, ngươi đến đây làm gì? Bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa duyên cớ, đan thần tử cùng phong thần tú trở mặt. Thẩm Giai tiến vào đan điện sau khi, hắn đối với phong thần tú càng thêm đáng ghét. Ở Thẩm Giai dưới sự hướng dẫn, đan thần tử cùng Tiêu Hỏa Hỏa một đôi thầy trò bị toàn bộ đan điện cho cô lập. Đan thần tử cảm thấy tất cả những thứ này đều là phong thần tú yêu cầu. Nếu không phong thần tú yêu cầu, Thẩm Giai làm sao có khả năng có như vậy tâm cơ? Tất cả những thứ này đều là phong thần tú lôi. Phong thần tú thản nhiên nói, ta tới nơi này, tự nhiên là vì tiến vào hoang đất bí cảnh. Hoang đường, lần này tiến vào bí cảnh danh sách cũng không có ngươi. Đan thần tử phản bác. Lẽ nào thần tú công tử ngươi nghĩ làm đặc quyền? Đan thần tử hùng hổ dọa người nói. Hắn chính là muốn để phong thần tú ở trước mặt mọi người mất mặt. Đối mặt đan thần tử chất vấn, phong thần tú có vẻ nhẹ như mây gió, một điểm đều không có bị hắn cho ảnh hưởng đến. Mọi người khâm phục phong thần tú khí độ. Phong thần tú nhìn về phía các vị đệ tử, có ai đồng ý đem tiêu chuẩn nhường cho ta? Nếu ai đem tiêu chuẩn nhường cho ta, có ta phong thần tú hữu nghị. Tiêu Hỏa Hỏa bĩu môi khinh thường nói, sẽ nói lời nói xuông, cho ngươi hữu nghị chi số cái dám tiền. Sẽ không có kẻ ngu si đem tiêu chuẩn tặng cho phong thần tú chứ. Ở Tiêu Hỏa Hỏa xem ra, phong thần tú nói tới hữu nghị, chỉ là một lời nói xuông, chỉ là một đại bính, ai sẽ tin tưởng. Chỉ cần đi vào hoang đất bí cảnh, là có thể được một loạt cơ duyên, đây mới là có thể chân chính nắm giữ ở trong tay mình gì đó. Ai sẽ đồng ý dùng lợi ích thực tế đi đổi đại bính? Đoàn người rơi vào một trận yên tĩnh. Tiêu Hỏa Hỏa cười thầm không ngớt, quả nhiên không người nào nguyện ý ăn phong thần tú vẽ đại bính. Ngay ở hắn lén nhạc thời điểm, hiện trường một mảnh sao động. Thần tú công tử, ta đồng ý đem ta tiêu chuẩn chuyển nhượng cho ngươi. Thần tú công tử, ta đồng ý đem ta tiêu chuẩn chuyển nhượng cho ngươi. Thần tú công tử dùng danh ngạch của ta. Hiện trường người tranh nhau phải đem tiêu chuẩn tặng cho phong thần tú. Điều này làm cho Tiêu Hỏa Hỏa một trận ngạc nhiên, những người này đều choáng váng sao, phong thần tú vẽ đại bính, các ngươi cũng đồng ý tin tưởng. Đan thần tử sắc mặt không dễ nhìn, những người này đều là kẻ ngu si sao, vì một mịt mờ hữu nghị, mượn quý giá tiêu chuẩn để đổi. Đan thần tử cùng Tiêu Hỏa Hỏa không biết, không phải ai đều muốn tiến vào hoang đất bí cảnh. Quả thật, hoang đất bí cảnh nắm giữ rất nhiều cơ duyên, nhưng là nương theo lấy những cơ duyên này chính là nguy hiểm. Không cẩn thận thì có khả năng mất mạng bí cảnh bên trong. Rất nhiều người nhát gan, cũng không muốn bước lên nguy hiểm đến tính mạng tiến vào bí cảnh, vì lẽ đó bọn họ mới dự định bán phong thần tú một bộ mặt. Như vậy vừa đạt được phong thần tú hữu nghị, lại không cần tiến vào bí cảnh, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây. Phong thần tú ngồi ở tiên liễn bên trên sắc mặt bình tĩnh nhìn đan thần tử nói, trưởng lão, hiện tại nhưng còn có ý kiến. Đan thần tử sắc vô cùng khó coi, hắn đây là bị phong thần tú cho trần truồng làm mất mặt. Hừ. Đan thần tử hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Phong thần tú khinh thường lắc lắc đầu, hắn cũng không có đem đan thần tử để ở trong lòng. Đan thần tử khoảng trường, trái phải bất quá là một vị đại thánh, thật muốn dám đối với tự mình động thủ, hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Lên đường đi. Phong thần tú thản nhiên nói, hắn từ đầu đến cuối đều không có xem Tiêu Hỏa Hỏa một chút. Phong thần tú. Tiêu Hỏa Hỏa con mắt nhìn chòng chọc vào phong thần tú, quả đấm của hắn nắm chăm chú. Loại này toàn bộ hành trình bị người khác không nhìn cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Phong thần tú, không bao lâu nữa, ngươi ngay ở trước mặt của ta ngạo không đứng lên. Đợi được ta chiếm được đại đế truyền thừa, ta sẽ đưa ngươi băm thành tám mảnh, bỏ vào ống nổ. Hoang thổ thành, ở vào hoang đất bí cảnh ngoại vi, cái thành phố này hoàn toàn chính là phụ thuộc vào hoang đất bí cảnh mà tồn tại. Trong thành có không ít đường phố, mỗi một con phố trên đường đều có tu sĩ ở bày sạp. Tu sĩ bán gì đó đa dạng, có đan dược công pháp, có thiên tài địa bảo. Có trận pháp pháp bảo. Phong thần tú phát hiện chu vi có cái khác thánh địa đệ tử, lần này tham gia hoang đất bí cảnh cũng không phải là chỉ có Vân Tiêu thánh địa một việc, còn có cái khác mấy cái tông môn. Mấy ngày sau khi hoang đất bí cảnh mở ra, mấy đại tông môn đệ tử đều đồng thời tiến vào, phong thần tú cũng theo sát lấy đại bộ đội đi vào. Sau khi đi vào, có rất nhiều Vân Tiêu thánh địa đệ tử vây quanh ở phong thần tú bên người, dưới cái nhìn của bọn họ, phong thần tú là bọn hắn dê đầu đàn, có hắn dẫn dắt. Tính an toàn sẽ cực kỳ tăng cường. Phong thần tú nói, ta muốn tại đây tu luyện mấy ngày, các ngươi từng người đi tìm cơ duyên đi. Tốt, thần tú công tử. Vân Tiêu thánh địa đệ tử có chút thất vọng nói. Đã không có phong thần tú dẫn dắt, bọn họ gặp phải nguy hiểm sau khi rất khó chạy trốn. Phong thần tú nhìn bọn họ rời đi cảm giác toàn thân một trận ung dung, hắn mới không cần làm cái gì bảo mẫu. Phong thần tú khoanh chân cố định, hắn là thật sự tiến vào trạng thái tu luyện, năng lượng trong thiên địa. Từ thân thể vô số trong lỗ chân lông tiến vào, ở trong người lặng lặng chảy xuôi, năng lượng trôi đi qua, hắn toàn bộ tư duy đều rõ ràng. Phong thần tú bắt đầu tiến vào vô tri vô giác trạng thái, năng lượng trong thiên địa tiến vào trong cơ thể, thâm nhập vào da rẻ, bộ xương, cơ nhục, bắp thịt, tế bào thậm chí còn toàn thân mỗi một hẻo lánh. Không lâu sau đó, Phong Thần Tú hai mắt đột nhiên mở, đen kịt như mực trong trong mắt, lướt trên một vệt như thực chất tinh quang. Ánh bình minh vừa hé dạng, mênh mông vô tận lâm hải bên trong, mờ mờ ảo ảo, bao phủ một tầng nhẹ nhàng sương mù nhẹ. Thanh phong phật quá, thổi tan không ít sương mù nhẹ. Phong Thần Tú kiểm tra chính mình hệ thống bảng. Thực lực, vương giả. Thân phận, thượng giới Vân Tiêu Thánh Địa Thánh Tử. Thể chất, thôn thiên ma thể, chí tôn cốt. Công pháp, bát hoang trấn ngục kình, kinh thiên kiếm pháp, Vân Tiêu Thánh Điện, côn bằng cửu biến, thần kiếm thuật. Khí vận chi số, 80. Điểm khoán, 8000. Khí vận chi số đã đạt đến 80, này nhờ có tiêu hỏa hỏa. Phong Thần Tú thầm nói. Hắn bây giờ cách 100 khí vận chi số càng ngày càng gần, ngược lại không như trước gấp như vậy cắt. Kiểm tra xong hệ thống bảng sau khi, Phong Thần Tú bắt đầu kiểm tra mình bây giờ thực lực. Bình một cái, Phong Thần Tú không nhịn được đấm ra một quyền, lúc này không trung sản sinh một luồng khí bạo, cơ nhục, bắp thịt từng tấc lan truyền, như hổ như sói, kinh khí bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ. Phong Thần Tú cảm giác hiện tại giơ tay nhấc chân đều là sức mạnh, đấm ra một quyền, hư không rung động, không ai địch nổi. Hiện tại nên đi tìm Tiêu Hỏa Hỏa. Phong Thần Tú sở dĩ không có lập tức hành động, chính là vì để Tiêu Hỏa Hỏa làm tầm bảo thử. Nếu muốn tìm đến phần Thiên Đại Đế truyền thừa, hay là muốn Tiêu Hỏa Hỏa mới có thể làm đến. Phong Thần Tú ở trên lần trấn áp Tiêu Hỏa Hỏa thời điểm, ngay ở trên người hắn để lại lần theo dấu ấn, Tiêu Hỏa Hỏa hiện tại ở nơi nào, hắn đều biết. Tiêu Hỏa Hỏa hắn không biết, hắn đã trở thành Phong Thần Tú công cụ người, giúp hắn bài trừ nguy hiểm, giúp hắn tìm kiếm truyền thừa, đến cuối cùng cũng là vì Phong Thần Tú làm áo cưới. Tiêu Hỏa Hỏa không để cho ta thất vọng a. Phong Thần Tú thầm thầm nói. Chương 130, chết đi. Ầm ầm ầm, một tòa cung điện hùng vĩ chậm rãi bay lên. To lớn cổ lão cửa đá, sợ hãi mà đứng, ở đây khổng lồ thể tích dưới, tất cả mọi người có vẻ nhỏ bé như vậy. Thời gian trôi qua, cái kia đóng chặt cổ lão trên cửa lớn, phảng phất cũng là có ánh sáng lấp lóe, cái kia đóng chặt vạn năm thời gian cổ môn, phảng phất là có mở ra dấu hiệu. Nhìn thấy này cửa đá, Phong Thần Tú nở nụ cười. Này vừa nhìn chính là phần Thiên Đại Đế tác phẩm. Hắn ở Đông Hoang Đại Lục thời điểm chỉ thấy thức quá như vậy cửa đá, phân biệt ở thi hài bí cảnh cùng với phần thiên mật tàng bên trong. Nhất định là Tiêu Hỏa Hỏa dẫn động cái gì cơ quan, do đó để truyền thừa xuất hiện, ta chỉ cần theo hắn là được. Ngoại trừ Tiêu Hỏa Hỏa, bất kỳ người nào khác cũng đừng nghĩ tìm tới phần Thiên Đại Đế truyền thừa. Cung điện xuất hiện cũng đưa tới những người khác chú ý, các môn các phái đệ tử đều nghe tin tới rồi, hội tụ hơn thế. Cửa đá ở ngoài, một màn ánh sáng cản trở mọi người, rất nhiều đại phái đệ tử dồn dập ra tay, cũng không thể lay động màn ánh sáng mảy may. Phong Thần Tú thấy cảnh này bất đắc dĩ lắc đầu, không cần phải nói này màn ánh sáng lại là phần Thiên Đại Đế tác phẩm, phỏng chừng muốn truyền thừa của hắn người mới có thể phá tan này màn ánh sáng. Vẫn là chờ Tiêu Hỏa Hỏa đến đi, tặng sống mệnh sống liền để hắn làm, chính mình ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Đợi rất lâu rồi, Phong Thần Tú mới cảm giác được Tiêu Hỏa Hỏa đến, Tiêu Hỏa Hỏa sáng động trong tay ngọc phù, cái kia màn ánh sáng tự động tiêu tan. Ồ, này màn ánh sáng làm sao tiêu tan đây? Mặc kệ, đi vào trước lại nói. Đúng đấy, không biết bên trong có bảo vật gì. Các đệ tử của đại môn phái dồn dập tràn vào trong cung điện, mỗi người đều muốn tìm tới cơ duyên. Tiến vào cung điện sau khi, các vị đệ tử một trận nhục trí, trong cung điện tàn tạ khắp nơi, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Bất kể là đan phòng, vẫn là luyện công phòng, vẫn là tàng kinh các đều không hề có thứ gì, giống như là bị người lấy sạch. Ai, cái gì cũng không có. Có người ai thán nói. Phong Thần Tú không có để ý bọn họ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn chính men theo Tiêu Hỏa Hỏa lần theo dấu ấn tiến hành lần theo. Người khác khả năng không chiếm được bảo vật, Tiêu Hỏa Hỏa không thể không chiếm được. Cung điện bên trong, có động thiên khác, nếu như không biết đủ, nói không chắc sẽ lạc đường. Tiêu Hỏa Hỏa nên đang ở bên trong tiếp thu truyền thừa đi. Phong Thần Tú nhìn một cánh cửa nói. Vang một tiếng, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa này liền bị đẩy ra. Đẩy cửa vào, Phong Thần Tú quan sát một chút bốn phía, chu vi đã rông tuyết, hiển nhiên đã bị Tiêu Hỏa Hỏa cho thu nhận lên. Tiêu Hỏa Hỏa nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy được một bóng người quen thuộc. Bạch y tung bay, Phong Thần Tú, đây không phải Phong Thần Tú vẫn là ai? Nếu nói là Tiêu Hỏa Hỏa hiện tại cực không muốn nhìn thấy là ai, cái kia không thể nghi ngờ là Phong Thần Tú. Hắn hiện tại chính tiếp thu truyền thừa, Phong Thần Tú vào lúc này xông tới không phải lấy mạng của hắn sao? Coi như hắn tiếp nhận rồi phần Thiên Đại Đế hoàn chỉnh truyền thừa, hắn hiện tại cũng không phải Phong Thần Tú đối thủ, bởi vì cảnh giới không phải có thể một lần là xong. Phong Thần Tú, ngươi tại sao có thể tìm tới nơi này? Tiêu Hỏa Hỏa chất vấn. Đây là hắn phi thường hiếu kỳ vấn đề, hắn có hỏa lão chỉ điểm, lúc này mới tìm tới nơi này, phong thần tú dựa vào cái gì cũng có thể. Còn có một chút chính là hắn muốn kéo dài thời gian, hắn hiện tại chính tiếp thu truyền thừa, kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn lại càng có lợi. Phong thần tú lạnh lùng nhìn Tiêu Hỏa Hỏa nói, ngươi đây sẽ không cần biết rồi. Chết đi. Phong thần tú hét lớn một tiếng, một trưởng vô ra. Sau một khắc lập tức sáng lên vạn trượng thần mang, phá tan trong nháy mắt, giống như là một màn ánh sáng, như hỗn độn sơ khai, vô cùng khủng bố. Loại khí thế này vô cùng kinh người, bao phủ thiên địa tứ phương. Đó là một con giả thiên cự trưởng. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, ẩn chứa vô biên nói bao hàm, quy tắc sôi trào, tích chứa rất nhiều pháp tắc, tựa hồ có thể chấn áp tất cả, cầm cố tất cả, phá diệt tất cả. Nhìn một trường này, Tiêu Hỏa Hỏa cảm giác vô cùng ngột ngạt, một trường này thật là đáng sợ, căn bản không có thể chống lại. Tiêu Hỏa Hỏa hoảng sợ cực kỳ. Ngay vào lúc này, một vệt ánh sáng đoàn từ Tiêu Hỏa Hỏa trong cơ thể bay vút lên, trôi nổi ở giữa không trung bên trên, trong lúc mơ hồ, chùm sáng bên trong có quang vụ dập dờn, cuối cùng hóa thành một đạo hư huyễn thương lão thân ảnh. Theo cái kia một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, vùng thế giới này năng lượng đều là vì vậy mà sôi trào lên, một luồng khác nào thiên địa chúa tể giống như uy thế từ trên trời giáng xuống. Hỏa lão. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thấy đạo này thể linh hồn vô cùng kích động, thời khắc mấu chốt có Hỏa lão giúp đỡ, chính mình định có thể thoát hiểm không thể nghi ngờ. Đã sớm chờ ngươi. Phong thần tu lộ ra cười gần vẻ. Lần trước, hắn giết chết Tần Thiên thời điểm, hắn lao ra ra tiểu ra tay, phong thần tú làm sao có khả năng không cân nhắc đến điểm này. Cũng chính là từ Tần Thiên trên người, phong thần tú hiểu rõ đến, năm xưa Phần Thiên Đại Đế để lại một đạo thần niệm, đạo này thần niệm một phân thành ba, đã biến thành ba cái hỏa lão, dùng để phụ trợ hắn ba cái người truyền thừa. Đại Đế thần niệm bệ nghệ thiên hạ, ngang dọc vô địch. Thế nhưng phong thần tú nhưng có khắc chế phương pháp của nó, chỉ thấy hắn bàn tay lớn màu vàng nóng đông nhiên biến hóa. Một đạo hư vô hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy đạo này hỏa diễm, Hỏa lão đại bị kinh ngạc, bật thốt lên, hư vô thôn viêm. Hắn vội vàng đối với Tiêu Hỏa Hỏa nói, nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngã lai đáng ngủ ở hắn. Hỏa lão biết hư vô thôn viêm lợi hại, hư vô thôn viêm kế thừa hỗn độn chi hỏa đặc tính, có thể thôn phệ tất cả, trong đó bao quát linh hồn. Tiêu Hỏa Hỏa chưa từng có từng thấy Hỏa lão như thế kinh hoàng quá, dị vãng thời điểm bất luận gặp phải nguy hiểm gì, Hỏa lão đều là một bức tính trước kỹ càng, trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Tại sao Hỏa lão sẽ như vậy hoảng sợ? Tiêu Hỏa Hỏa không nghĩ ra. Rất nhanh, hắn liền biết tại sao. Phong thần tú bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên trở nên sâu thẳm lên, hòa tan thành một điểm đen nhỏ, hư vô hỏa diễm gói hàng ở trong đó, cái này điểm đen nhỏ biến thành một hắc động, điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh. Âm một tiếng, phong thần tú một trưởng này hơ lửa lao đập tới, phong vân chấn động. Hỏa lão cả người thần uy lẫm lẫm. Tuy là linh hồn thân thể, nhưng vô cùng mạnh mẽ, đồng dạng là một trưởng vô gia, thần uy cuồn cuộn. Song trưởng chạm được đồng thời, chỉ nghe xì xì thanh âm của vang lên, hỏa lão linh hồn thân thể trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Này đoàn hư vô hỏa diễm cắn nuốt bàn tay của hắn, cắn nuốt cánh tay của hắn, cắn nuốt hắn cái bụng, cắn nuốt đầu của hắn, cắn nuốt hắn tất cả. Hỏa lão quay lại đầu đối với Tiêu Hỏa Hỏa nói, không cần lo ta, mau rời đi. Tiêu Hỏa Hỏa nội tâm một trận bi thống. Hắn sở dĩ quật khởi đều là bởi vì hỏa lao phụ đạo, nếu không có hỏa lao giúp đỡ, hắn đến bây giờ vẫn là một chất thải. Hỏa lao đối với hắn mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, giáo hội hắn rất nhiều, khi hắn trong lòng, hỏa lao địa vị thậm chí vượt qua cha của hắn. Tiêu Hỏa Hỏa dùng sự thù hận ánh mắt nhìn phong thần tú. Người này quá độc ác, đoạt đi hắn thanh tuyết, bắt đi thân nhân của hắn, bây giờ còn muốn cướp đoạt hắn cơ duyên, giết chết hắn hỏa lao. Hắn móng tay trong lúc vô tình đã rơi vào trong thịt, hắn nhưng không hề hay biết. So với thân thể đau đớn, nội tâm của hắn càng thêm đau khổ. Hỏa lão kêu thảm, thân thể của hắn chính một chút biến mất. Tiêu Hỏa Hỏa cố nén bi thống nói, Hỏa lão, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền nắn rảnh tay bên trong màu vàng ngọc phù. Tiêu Hỏa Hỏa sẽ không lãng phí Hỏa lão vì chính mình sáng tạo cơ hội, hắn nhất định phải sống tiếp, chỉ có sống tiếp mới có tìm phong thần tú báo thù khả năng. Xì một tiếng, Hỏa lão thân thể từ từ biến thành hư vô. Hư vô thôn viêm cũng trở về đến phong thần tú trên tay, hư vô thôn viêm cắn nuốt hỏa lão sau khi, rõ ràng so với trước càng thêm mạnh mẽ. Chương 131, chấn áp quần hùng. Phong thần tú nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa vị trí hơi kinh ngạc nói, biến mất đây. Phong thần tú hồi tưởng lại vừa nãy hình ảnh, Tiêu Hỏa Hỏa sử dụng một đạo màu vàng nóng đùa chú. Đó là truyền tống phủ. Phong thần tú trong đầu nhớ lại truyền tống phủ thông tin, thông điệp. Truyền tống phủ. Đây là một loại có thể đem tu sĩ truyền tống đến nơi khác đùa chú, có thể nói là bảo mệnh thần phù. Tiêu Hỏa Hỏa là khí vận chi tử, nắm giữ như vậy đùa chú cũng không kỳ quái. quên đi, Tiêu Hỏa Hỏa chạy liền chạy, lần sau gặp được bị giết chính là. Ngay ở Phong Thần Tú suy nghĩ thời điểm, các phái đệ tử đều tiến vào nơi này. Thái Ất Tông chân truyền đệ tử, Diệp gia truyền nhân trở mặt đều biến sắc, trong này không hề có thứ gì, rất rõ ràng cho thấy người khác vơ vét xong rồi. Mà nơi này chỉ có Phong Thần Tú một người, động thủ chỉ có thể là hắn. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ biến hóa, Phong Thần Tú liền đoán được ý nghĩ của bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều tưởng ta vơ vét nơi này bảo vật, xem ra ta là giúp Tiêu Hỏa Hỏa lưng nổi. Phong Thần Tú tung nhiên cười nói, chư vị, nơi này bảo vật cũng không phải ta thu lấy, mà là bị một người tên là Tiêu Hỏa Hỏa người vơ vét. Thái Ất Tông chân truyền đệ tử Dương Văn nói, Thần Tú công tử, ngươi cũng không cần khuông chúng ta, nơi này chỉ có ngươi một người, không có những người khác, bảo vật không phải ngươi nắm còn có thể là ai tới. Những người khác cũng phụ hòa nói, đúng đấy, Thần Tú công tử chúng ta cũng không phải ba tuổi đứa nhỏ, ngươi cũng không cần đem chúng ta làm con khỉ đùa bỡn. Thần Tú công tử, một mình ngươi chiếm cứ nhiều như vậy bảo vật không thích hợp đi, không bằng lấy ra để chúng ta đồng thời chia sẻ chia sẻ. Tất cả mọi người dùng nóng rực ánh mắt nhìn Phong Thần Tú. Phong Thần Tú thân phận vô cùng tôn quý, bọn họ người nào lại kém đây. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở ở cung điện bên trong lang bạt bảo vật gì đều không có được, Phong Thần Tú ngược lại tốt. Một người đem nơi này bảo vật thu sạch trà sát, trong lòng bọn họ làm sao cân bằng đạt được. Dương Văn nội tâm vô cùng đắc ý, chính mình đăng cao nhất hô, nhiều người như vậy hưởng ứng. Phong Thần Tú, ngươi không phải rất trâu bò sao? Ta xem ngươi ứng đối như thế nào? Chính là, pháp không trách chúng, ngươi Phong Thần Tú một người chẳng lẽ còn có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy sao? Ai, các ngươi không nên đi vào a? Phong Thần Tú thở dài nói. Dương Văn nói thẳng, Phong Thần Tú, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn một người độc chiếm bảo vật? Ngươi đây phải hỏi hỏi chúng ta đại gia có đáp ứng hay không? Dương Văn vô cùng đắc ý, trong ngày thường hắn muốn ngước nhìn Phong Thần Tú, nhưng là vào giờ phút này, hắn nhưng đối Phong Thần Tú một câu nói không nói ra được. Mau nhìn, Phong Thần Tú rốt cuộc là làm sao đây? Có người chỉ vào Phong Thần Tú nói. Dương Văn về phía sau nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Phong Thần Tú con mắt quá đáng sợ. Con mắt của hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm một mảnh, giống như là hắc động giống như vậy. Trong con ngươi bị đỏ như máu vẻ cho thay thế. Nếu là chỉ nhìn hắn ánh mắt, sẽ cảm thấy hắn là một vị tuyệt thế hung ma. Phong Thần Tú con mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, ngựa khí càng là âm u cực kỳ, ta đã rất lâu không có hưởng thụ hơn người thể tươi đẹp mùi vị. Dương Văn run rẩy nhìn Phong Thần Tú, Phong Thần Tú, ngươi đây là ý gì? Phong Thần Tú không nói gì, mà là trực tiếp nắm lấy một tên đệ tử, sau đó hắn mở ra miệng mình, cái miệng của hắn lập tức trở nên như thao thiết giống như vậy. Sau đó liền đem tên đệ tử kia nuốt vào trong cơ thể chính mình. Nuốt. Trực tiếp ăn sống rồi. Tình hình như vậy trực tiếp rung động trái tim tất cả mọi người linh. Gió này Thần Tú chẳng lẽ là yêu ma sao? Có người kinh hô. Phong Thần Tú thủ đoạn thật sự là quá hung tàn, trực tiếp đem một vị sống sờ sờ tu sĩ cho nuốt sống, này so với ma đầu còn hung tàn. Phong Thần Tú ẩn giấu thật là tốt xấu a. Có người dám than thở. Trong ngày thường Phong Thần Tú một bức tiên phong đạo cốt. Ôn Văn nhị nhã dáng dấp, ai sẽ nghĩ đến hắn là một vị hung ma nhân vật tầm thường. Hắn ẩn giấu quá sâu. Rất nhiều người đều cảm thấy không rét mà run. Như vậy một vị tuyệt thế hung ma dĩ nhiên là chính đạo thiên tiêu, nếu không hắn chủ động bại lộ, bọn họ còn có thể bị vẫn chẳng hay biết gì, điều này thật sự là khiến người ta kinh sợ. Phong Thần Tú liếm liếm môi mình, có vẻ vô cùng yêu dị, mùi vị ăn không ngon. Đối với Phong Thần Tú tới nói, chân chính ăn ngon là những kia nắm giữ đặc thù huyết mạch người. Như loại này phổ thông thể chất, thật sự là nhai chi vô vị bỏ thì tiếc. Nhìn thấy Phong Thần Tú dáng dấp này, rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đồng thời trong bọn họ trong lòng có một ý nghĩ hiện lên, Phong Thần Tú vì sao lại chủ động bại lộ. Nhất định là Phong Thần Tú cảm giác mình có thực lực đem người nơi này toàn bộ cho giết chết. Dương Văn liền nói ngay, chư vị, Phong Thần Tú chính là tuyệt thế ma đầu, chúng ta nên đồng thời động thủ, trừ ma vệ đạo. Đúng là nên như thế. Các ngươi cũng đừng quên. Phong Thần Tú trên người có rất nhiều bảo vật, chỉ cần giết hắn, những bảo vật này cũng đều về chúng ta. Rất nhiều người đều biểu lộ quyết tâm muốn giết chết Phong Thần Tú. Động thủ. Dương Văn quát to một tiếng, trực tiếp ra tay, hắn biết muốn giết chết Phong Thần Tú, nhất định phải tụ tập tất cả mọi người sức mạnh. Ở Dương Văn hiệu triệu bên dưới, ở đây tất cả mọi người đối với Phong Thần Tú ra tay. Thấy cảnh này, Phong Thần Tú cười gần không ngớt. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. 365 viên khiếu huyệt nhanh chóng vận chuyển, giống như là 365 ngôi sao. Trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng màu đen khí thể, đây là ma khí, này cỗ ma khí chính đang ăn mòn kinh mạch của hắn, khiếu huyệt, thậm chí óc của hắn. phong thần tú biển ý thức bên trong đã tạo thành gần một nửa âm thần, này gần một nửa bộ phận âm thần bị màu đen ma khí bao trùm, trở nên âm u lắm liệt. Ngay vào lúc này, trong cơ thể hắn chí tôn cốt phóng ra tia sáng chói mắt, từng sợi phù văn thần bí từ chí tôn cốt trên người tản mắt ra, những đùa chú này cùng ma khí quấn quýt lấy nhau, những ma khí kia theo tiếng lùi tán. Phong thần tú hiện tại ở vào giống như tà mà không phải tà, tựa như ác không phải ác trạng thái. Phong thần tú nhìn mọi người công kích, xem thường cười một tiếng nói, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện ở không trung, âm dương khí tràn ngập, tựa hồ có thể phá diệt tất cả. Bàn tay lớn màu vàng nóng che ngập bầu trời, từ không trung đập xuống, hướng về mọi người đập tới. Mọi người cũng dồn dập hướng về hắn phát động công kích. Trong hư không hỗn loạn lung tung, các loại thần thông pháp thuật, tầng tầng lớp lớp. Phịch một tiếng va chạm tiếng vang lên, ngoại trừ Dương Văn chờ số ít chân truyền đệ tử, còn lại các phái đệ tử đều thoi thoát, không rõ sống chết. Phong thần tú thật sự là quá kinh khủng, hắn và những người khác căn bản không ở một cái đẳng cấp trên, có thể dựa vào sức lực của một người trấn áp quân hùng. Tất cả mọi người dùng kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn phong thần tú, bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào nhóm người mình hợp lực, có thể đối với phong thần tú tạo thành uy hiếp, không nghĩ tới phong thần tú mạnh mẽ như vậy, vẹn vẹn tùy ý một trường, liền đem bọn họ toàn bộ kích thương. Dương Văn đẳng nhân tuy rằng còn sống, nhưng cũng đã lá bài tẩy dùng hết, nếu là phong thần tú tái xuất chê, bọn họ cũng khó trốn một kiếp. Chương 132, toàn bộ thần phục. Hiện trường hình thức vô cùng nguy cấp, rất nhiều Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử trực tiếp hướng phong thần tú quỳ xuống. Thần tú công tử, chúng ta là cho ngươi đồng môn a, ngươi tha chúng ta đi. Đúng đấy, thần tú công tử, chúng ta là ngươi bên này. Thần tú công tử, chỉ cần ngươi tha chúng ta sau đó duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thần tú công tử, chỉ cần ngươi tha ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Những này Vân Tiêu Thánh Địa trong các đệ tử tâm tràn đầy hoảng sợ, bọn họ không nghĩ nói phong thần tú khủng bố như vậy, một chiêu bên dưới liền đem ở đây tất cả mọi người trấn áp. Đồng thời trong bọn họ trong lòng có chút oán hận Dương Văn, ngươi chọc cho ai không được, nhất định phải chọc cho thần tú công tử. Hắn là ngươi có thể chọc được sao? Tất cả bất đắc dĩ, bọn họ lựa chọn hướng phong thần tú thần phục, ưa cao phong thần tú xem ở bọn họ là đồng môn sư huynh đệ phần trên cho bọn họ một con đường sống. Phong thần tú con mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, vô cùng thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Các ngươi thật sự cái gì đều nghe ta? Phong thần tú thăm thẳm nói. Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử nghe xong đại hỉ, đúng, thần tú công tử, chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tốt lắm, ta cần các ngươi chết. Phong thần tú sử dụng oát toàn tạo hóa, ở xung quanh hắn xuất hiện một vô hình vòng xoáy, từ trong nước xoáy truyền đến một cổ vô hình sức hút. Tại này cổ sức hút dưới tác dụng, những kia quỷ gối mặt đất Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không bị khống chế, hướng về vòng xoáy trung tâm đi tới. Tại sao? Thân thể của ta không bị khống chế. Phong thần tú ngươi là muốn tiêu diệt đồng môn sao? Phong thần tú ngươi không chết tử tế được. Phong thần tú cho dù ta xuống địa ngục ta cũng không buông tha cho ngươi. Vân Tiêu Thánh Địa trong các đệ tử tâm tràn đầy hoảng sợ. Phong thần tú không để ý tới bọn họ chửi tới, ở trong mắt hắn những người này đều là người chết, hắn không có cần thiết cùng người chết tính toán. Đang sức hút dưới tác dụng, những này Vân Tiêu Thánh Địa đệ tử toàn bộ bị vồ vào trong nước xoáy, sau đó bị xoắn nát, sau đó bị hư vô thôn viêm thôn phệ. Những đệ tử này ở trước khi chết phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương Văn đám đệ tử chân truyền thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phong thần tú quá độc ác, liền đồng môn sư đệ cũng không buông tha. Dương Văn đẳng nhân nội tâm cũng không còn lòng cầu gặp may, phong thần tú liền đồng môn sư đệ cũng không buông tha, sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Cùng phong thần tú liều mạng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của chính mình thấy được kiên quyết vẻ mặt. Phong thần tú là mạnh mẽ, bọn họ không hẳn không có một kích thực lực. Trên A, chúng ta đồng thời đánh chết hắn. Trong nháy mắt, vừa dứt lời, Dương Văn tiểu ra quyền, dường như sấm nổ giống như vậy, giữa không trung truyền ra một thanh âm bạo, đâm thủng không khí, bùng nổ ra khủng bố vô cùng khí thế, âm lãng cuồn cuộn. Phong thần tú ánh mắt sâu thẳm, khinh thường nói, không đỡ nổi một đòn. Ầm. Phong thần tú đồng dạng là một quyền hướng về Dương Văn đập tới. Phong thần tú cú đấm này cực kỳ đáng sợ bá đạo, tỏa ra mấy triệu cân sức lực, ầm ầm vang vọng, kinh khí bắn ra bốn phía, phảng phất giữa hư không có cự long rít gào, chấn động thiên địa. Vang một tiếng, Dương Văn hét thảm một tiếng, trực tiếp bị phong thần tú bắn cho bay. Phong thần tú ra tay rất có đúng mực, không có dưới nặng tay, bằng không chỉ là cú đấm này Dương Văn đã chết rồi. Hắn vừa nãy suy nghĩ một chút, giữ lại Dương Văn bọn họ còn có chút tác dụng. Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phong thần tú tới gần Dương Văn, từng quyền nổ ra, mỗi một quyền đều không hữu dụng đem hết toàn lực, cũng không thể khinh thường, Dương Văn cảm giác mình thân thể như là bị búa tạ hoành kích, nhanh tan vỡ rồi.
A. A. A.
Dương Văn tiếng kêu rên liên hồi, hai tay ôm đầu, thế nhưng bất kể như thế nào né tránh, đều bị Phong Thần Tú đánh đập. Hơn nữa Phong Thần Tú chỗ khác không đánh, liền chuyên môn làm mất mặt, rất nhanh khuôn mặt của hắn liền sưng theo sát đầu heo. Cuối cùng Phong Thần Tú đá ra một cước, trực tiếp đem Dương Văn cho đá bay. Dương Văn trong lòng mất đi hết cả niềm tin, thân là Thái Ất Tông chân truyền đệ tử, hắn lúc nào được quá như vậy sỉ nhục. Hắn vốn là coi chính mình là tuyệt thế thiên tiêu. Gặp phải Phong Thần Tú sau khi, hắn mới phát hiện chính mình cái gì cũng không phải, cùng Phong Thần Tú so với, hắn chính là hết ngồi đáy giếng. Còn lại vài tên chân truyền đệ tử nhìn thấy Dương Văn hình dạng đều âu sầu trong lòng, bọn họ cùng Dương Văn thực lực kém không nhiều, Dương Văn bị như thế hành hung, bọn họ lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Bất quá bọn hắn đã không có đường lui, cũng không thể nền cổ liền giết thảm, một điểm phản kháng cũng không làm, liền để Phong Thần Tú giết mình đi. Băng Huyền Kiếm Pháp. Lâm Thiên trong lòng bất chấp, hắn cơ trường kiếm trong tay, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm nhằng nhị khắp nơi, từng sợi ánh kiếm giống như là laser bình thường hướng Phong Thần Tú phun ra mà ra. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời xuất hiện vô số đạo tầng tầng lớp lớp kiếm khí, từng đạo kiếm khí như nước, nhằng nhịt khắp nơi, tràn đầy hơi thở sát phạt. Hàng trăm hàng ngàn vệt ánh kiếm, thì lại như là khổng tức xòe đuôi giống như vậy, mang theo vô tận quang mang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, hướng Phong Thần Tú bắn phá mà xuống. Này Băng Huyền Kiếm Pháp chính là Lâm gia gia truyền kiếm pháp, đã từng Lâm gia chuẩn đế sử dụng cái môn này kiếm pháp, đóng băng hơn 10.000 dặm tùng lâm, vô cùng cứng hãn. Đối mặt Băng Huyền Kiếm Pháp, Phong Thần Tú không tránh không né, có vẻ không có gì lo sợ. Lâm Thiên trong lòng tán quá vẻ vui mừng, gió này Thần Tú quá thác đại, thật sự cho rằng Băng Huyền Kiếm Pháp chỉ là quá ra ra sao. Lập tức con ngươi của hắn liền co rút lại lên, làm Băng Huyền Kiếm Pháp bắn trúng Phong Thần Tú sau khi phát sinh cong 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 thanh âm của, mà Phong Thần Tú nhưng lông tóc không tổn hại. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập không thể tin vẻ mặt. Hắn biết Băng Huyền Kiếm Pháp lợi hại, cái môn này kiếm pháp có thể đóng băng tất cả. Thậm chí có thể đóng băng linh hồn của con người. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Phong Thần Tú lạnh lùng nói, hắn quay về Lâm Thiên chính là đấm ra một quyền, lúc này không trung sản sinh một luồng khí bạo, cơ nhục, bắp thịt từng tấc lan truyền, như hổ như sói, kinh khí bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ. Mãnh liệt quyền ý trong nháy mắt bạo phát, rất nhiều người ngẩng đầu quan sát thời điểm cảm giác con mắt một trận đông nhói, bởi vì này quyền ý bên trong ẩn chứa sắc bén không chịu nổi ý chí. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lâm Thiên thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung, biến thành xương máu. Một quyền thuấn sát, khủng bố như vậy. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Thiên thực lực bọn họ là biết đến, ở tại bọn hắn ở trong tuyệt đối là người tài ba. Chính là nhân vật như vậy lại bị Phong Thần Tú một quyền thuấn sát, cho bọn họ nội tâm mang đến rất lớn xung kích. Trong bọn họ tâm tràn đầy tuyệt vọng, Phong Thần Tú thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ ở trong có rất nhiều người hối hận đi tới hoang đất bí cảnh, cơ duyên không tìm được. Đúng là muốn đem mệnh cho làm mất đi. Phong Thần Tú có chút ảo não, chính mình ra tay làm sao cũng nặng cơ chứ. Hắn đã áp chế tu vi của mình, nhưng không có thẩm nghĩ Lâm Thiên như thế không trải qua đánh, một quyền liền đánh nổ. Hắn vốn còn muốn lưu hắn một cái mạng, bây giờ xem ra là không thể nào. Quên đi, hắn đã chết tiểu tử đi. Ngược lại bên này còn có nhiều người như vậy. Có bọn họ ở, đầy đủ triển khai tam lưu hoa. Phong Thần Tú nội tâm thầm nói. Mấy vị chân truyền đệ tử nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, bọn họ dùng phi thường sợ hai ánh mắt nhìn Phong Thần Tú, Phong Thần Tú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Thần Tú ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, hắn nhìn về phía mấy người nói, rất đơn giản, các ngươi thả ra biển ý thức, để ta gieo xuống linh hồn ấn ký. Chuyện này, nghe được Phong Thần Tú, Dương Văn bọn người giận không nhịn nổi. Bọn họ không nghĩ tới Phong Thần Tú ác độc như vậy. Một khi bọn họ thả ra biển ý thức để Phong Thần Tú gieo xuống linh hồn ấn ký. Vậy bọn họ chính là Phong Thần Tú đầy tớ, sinh tử cũng không được chính bọn hắn khống chế, Phong Thần Tú để cho bọn họ làm cái gì, bọn họ phải làm cái gì. Đến lúc đó, dù cho Phong Thần Tú để cho bọn họ ăn cức, bọn họ cũng không thể từ chối. Cảm giác không thể có thể, chính là ta chết cũng sẽ không hướng về ngươi thần phục. Dương Văn cắn răng nghiến lợi nói. Hắn chính là Thái Ất Tông chân truyền đệ tử, thân phận cao quý, cho dù là chết, cũng không nguyện ý hướng tới Phong Thần Tú thần phục. Thật can đảm sắc. Ta thưởng thức nhất ngươi loại này người có cốt khí. Phong Thần Tú cười lạnh đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp chính là một trường nổ ra. Ầm. Dương Văn trực tiếp bị một cái tát phiến ngọc ép, lấy mặt chấm, một tiếng vang ầm ầm, đem mặt đất đều chấn động, vô số cát bụi tung bay mà lên, nát bấy mặt đất chu vi càng là lan tràn ra vô số mạng nhện giống như một loại vết rách. Nhìn hắn va chạm mặt đất hung ác dáng vẻ, phảng phất không phải người sáng một bạc hai, mà là bị một viên cao tốc rơi sao băng bắn trúng. Người chung quanh sợ hãi nhìn Phong Thần Tú, Phong Thần Tú quá quả đoán, nói động thủ liền động thủ. Một cái tát sau khi, Phong Thần Tú không chờ Dương Văn Tử phá vụn trên mặt đất lên, tựu ra hiện tại Dương Văn bên người, bước chân vừa nhấc, một cước mạnh mẽ giẫm nát Dương Văn trên lồng ngực. Sức mạnh cuồng bạo, từ Phong Thần Tú lòng bàn chân truyền ra, truyền vào Dương Văn thân thể, lại truyền vào đại địa, để chu vi đại địa lại một lần nữa nổ tung, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu lay động. Có thể nhìn thấy, Dương Văn toàn bộ lồng ngực đều thật sâu ao ham xuống, có thể nghe thấy, một trận bùm bùm tiếng gãy xương từ Dương Văn trong lồng ngực truyền ra. Hiển nhiên, Dương Văn lồng ngực nơi xương sườn, hầu như đều bị Phong Thần Tú một cước toàn bộ đạp gãy. Hoa! Dương Văn mở miệng, từng ngụm phun ra máu tươi. Trên mặt hắn hoảng sợ nhìn đạp ở trên lồng ngực của chính mình Phong Thần Tú, hắn cảm giác một luồng truy tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, loại này đau đớn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta đồng ý thần phục. Dương Văn hoảng sợ nhìn Phong Thần Tú. Người chung quanh thấy vậy một trận ngạc nhiên, ngay ở trước đây không lâu, Dương Văn vẫn là một bộ lẫm liệt bất khuất răng rấp, lúc này mới qua không tới mấy phút liền cầu xin tha thứ, trước đây sau chuyển biến thật sự là quá lớn. Phong Thần Tú cười lạnh nói, lòng can đảm của ngươi đây. Phong Thần Tú trực tiếp kẹp lại cổ của hắn. Giờ khác này Dương Văn hãy cùng một chân chính sắp chết con vịt giống như vậy, hai chân ở giữa không trung nhảy tương, hai tay gắt gao lôi kéo Phong Thần Tú bàn tay. Ước ao để Phong Thần Tú nắm bắt chi cái cổ cường độ lỏng ra một ít, làm cho hắn có thể bình thường hô hấp. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, ngay ở Dương Văn sắp thời điểm chết, Phong Thần Tú mới buông tay ra, dầm một tiếng, Dương Văn như là mở ra bùn nhão bình thường ngã xuống mặt đất. Dương Văn từng ngụm thở dốc, vừa nãy kể bên cảm giác của cái chết nổi lên trong lòng hắn chỉ còn dư lại hoảng sợ. Hắn vốn cho là mình không sợ chết, cho đến chết đến ập lên đầu, hắn mới phát hiện chính mình có cỡ nào khát vọng sống sót. Dương Văn từng bước úp sấp Phong Thần Tú trước mặt, đừng có giết ta đồng ý thần phục. Phong Thần Tú thấy buồn cười, nếu như ngươi sớm nói như vậy, cần gì phải chịu đựng thống khổ như thế. Ngươi thật là có điểm bị coi thường a. Cho dù bị như vậy chế nhạo, Dương Văn cũng không dám phản bác, hắn bây giờ đối với Phong Thần Tú khủng bố đến cực điểm. Những người khác rất tán thành Phong Thần Tú, Dương Văn thực sự là bị coi thường, vừa bắt đầu phi thường kiên cường, ai biết bị Phong Thần Tú dạy dỗ một hồi liền lập tức nhận thức túng. Này còn không bằng vừa bắt đầu liền thần phục. Phong Thần Tú nhìn về phía còn lại chân truyền đệ tử, các ngươi lựa chọn đây, là lựa chọn gắng gượng chống đỡ hay là thần phục? Mỗi một cái bị Phong Thần Tú ánh mắt đảo qua người đều không cảm thấy cúi đầu. Đây là một gian nan lựa chọn. Nếu là bọn họ đồng ý thần phục, bọn họ sau đó sẽ trở thành Phong Thần Tú nô lệ, sinh tử cũng không được chính mình điều khiển. Nhưng nếu không muốn thần phục, lựa chọn gắng gượng chống đỡ, Thẩm Văn kết cục bọn họ cũng nhìn thấy. Thẩm Văn vừa bắt đầu rất có cốt khí, cuối cùng vẫn là quỳ xuống đất xin tha, này còn không bằng vừa bắt đầu liền xin tha, còn có thể bớt đi một trận đánh đập. Ta đồng ý thả ra thần thức, để công tử gieo xuống linh hồn ấn ký, vì là công tử làm trâu làm ngựa. Thái Ất Môn một vị đệ tử nói, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy định mà vẻ. Thả ra thần thức, bị Phong Thần Tú gieo xuống linh hồn ấn ký, liền mang ý nghĩa hắn muốn triệt để cống hiến cho Phong Thần Tú, trở thành một cụ xác chết di động, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Có người này đi đầu. Những người khác đều dồn dập quỳ xuống hướng Phong Thần Tú xin tha. Tiểu nhân đồng ý trở thành công tử nô lệ, trung thân làm công tử một con chó, vì là công tử ra sức châu ngựa. Sau đó công tử để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời. Sau đó duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt Phong Thần Tú như vậy tuyệt thế hung ma, bọn họ ngoại trừ thần phục, không có lựa chọn nào khác. Được, toàn bộ các ngươi phóng khai tâm thần, để ta gieo xuống linh hồn ấn ký. Phong Thần Tú lạnh lùng nhìn mọi người nói. Mọi người không dám phản kháng, dồn dập mở ra chính mình biển ý thức, để Phong Thần Tú gieo xuống linh hồn ấn ký. Một loại linh hồn ấn ký cũng không vững chắc, rất có thể sẽ bị bọn họ trưởng bối phát hiện. Phong Thần Tú lấy Chu Tiên kiếm kiếm khí vì là nguyên liệu, ngưng tụ thành một viên ma chủng, loại ở trong biển ý thức của bọn họ. Cho dù là đại đế phát hiện Phong Thần Tú tay chân cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt dấu vết, nếu muốn tiêu diệt cũng chỉ có giết chết những người này. Có ma chủng khống chế. Những người này sinh tử đều ở Phong Thần Tú trong một ý nghĩ, Phong Thần Tú để cho bọn họ mới có thể sinh, Phong Thần Tú để cho bọn họ thì phải chết. Một lát sau, Thẩm Văn đẳng nhân đồng thời hướng Phong Thần Tú quỳ xuống, tham kiến chủ nhân. Bọn họ đại thể sắc mặt trắng bệnh, nội tâm không cam lòng, nhưng cũng không dám phát tác. Ma chủng tại người, bọn họ chỉ cần ở trong lòng thầm mắng Phong Thần Tú cũng sẽ bị ma chủng giàn vặt. Phong Thần Tú thủ đoạn như vậy để cho bọn họ sợ hãi cực kỳ. Bọn họ biết mình đại khái một đời đều chạy không thoát Phong Thần Tú nắm trong tay. Phong Thần Tú đối với Dương Văn đẳng nhân nói, sau đó các ngươi sau khi đi ra ngoài liền nói tiêu hỏa hỏa chính là thôn thiên ma thể, bên trong cung điện người bị chết đều là bị giết. Dương Văn Đẳng nhân sững sờ. Trong cung điện người không đều là ngươi giết sao? Chân chính thôn thiên ma thể hẳn là ngươi đi. Ngươi đây là muốn để Tiêu Hỏa Hỏa lương nổi. Trong bọn họ trong lòng không khỏi đồng tình lên Tiêu Hỏa Hỏa, không cẩn thận là được lương nổi hiệp. Tuy rằng nội tâm nổ nước bọt cực kỳ, nhưng bọn họ mặt ngoài vẫn là cung kính vô cùng nói, là chủ nhân. Trong biển ý thức của bọn họ bị gieo ma chủng, căn bản là không phản kháng được Phong Thần Tú. Phong Thần Tú để cho bọn họ làm cái gì, bọn họ phải làm cái gì, không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Chương 133, Thái Dương Thánh Hỏa. Phong Thần Tú nhìn thấy mọi người trả lời vô cùng thỏa mãn. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi muốn cho ta giúp ngươi lưng nổi, ngươi đánh tính toán sai, ngươi muốn chính mình làm lưng nổi hiệp. Tiêu Hỏa Hỏa nếu như biết Phong Thần Tú ý nghĩ đoán chừng phải tức chết, ai cho ngươi lưng nổi đây? Rõ ràng là ngươi nhanh giết chết ta, ta dùng truyền tống phủ rời đi rất. Mọi người theo Phong Thần Tú dặn dò đi tản Tiêu Hỏa Hỏa lời đồn đi tới. Phong Thần Tú tiếp tục ở cung điện bên trong tìm kiếm truyền thừa, hắn kết luận Thái Dương Thánh Hỏa cũng hoặc là Thái Âm Thánh Hỏa ở nơi này cung điện bên trong. Một đạo hư huyễn bóng người hiện ra ở Phong Thần Tú trước mặt, người trẻ tuổi rời đi thôi, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Phong Thần Tú nhìn này đột nhiên bóng người xuất hiện có chút bình thản, đây cũng là đại thánh bóng mờ. Hắn không ý kỵ tí nào, liền ngay cả đại đế thần niệm hắn đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ một đạo đại thánh bóng mờ sao? 404 chi trưởng. Phong Thần Tú không nói hai lời liền khiến cho dùng ra 404 chi trưởng. Trên tay của hắn xuất hiện một tiểu nhân điểm đen, này điểm đen hắc đến cực kỳ thuần túy. Liếc mắt nhìn phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào trong đó. Màu đen điểm nhỏ xuất hiện sau khi, Phong Thần Tú bàn tay phải liền đột nhiên giơ lên, sau đó nặng nề hướng về song đầu xà đập tới. Một vòng sóng gợn màu đen lặng yên khuếch tán, liền phảng phất một hắc động giống như vậy, đem tiếp xúc được tất cả mọi thứ đều hút vào trong đó. Vòng sáng màu đen không ngừng khuếch tán, kinh khủng sức hấp dẫn từ trong đó bạo phát, uy lực cực kỳ dọa người. Âm một tiếng, Phong Thần Tú một trưởng này vỗ vào đại thánh bóng mờ trên người. Đại thánh bóng mờ giống như là bị 404 giống như vậy, trực tiếp liền biến mất. Nhìn thấy đại thánh bóng mờ biến mất, Phong Thần Tú thở dài một hơi nói, vô vị. Phong Thần Tú đẩy cửa ra, lập tức cảm giác được một luồng luồng nước nóng bao trùm tới, trong cơ thể hắn hư vô thôn viêm cũng sôi trào lên. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng cường, mang theo cuồng bạo năng lượng nhiệt độ cao bắt đầu tràn ngập. Ánh mắt của hắn giơ lên, nhìn về phía cái kia xa xôi không gian hư vô nơi. Chỗ đó, có chút mãnh liệt ánh sáng hiện lên mà ra. Tia sáng kia mãnh liệt, như liệt nhật bình thường khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Thái Dương Thánh Hỏa. Phong Thần Tú bật thốt lên. Năm xưa phần thiên đại đế đem hỗn độn chi hỏa một phân thành ba, đã biến thành hư vô thôn viêm, Thái Dương Thánh Hỏa cùng với Thái Âm Thánh Hỏa. Tam đạo hỏa diễm mỗi người có các đặc thù, hư vô thôn viêm lưu manh độn một mảnh, không thể dự đoán. Thái Dương Thánh Hỏa, thân như đại nhật, quanh thân vô cùng nóng bức. Tới gần sau khi, Phong Thần Tú rốt cục thấy rõ tia sáng kia bên trong vật thể. Đó là một con không nhìn thấy phần cuối khổng lồ kim ô. Ba con chân, màu vàng lông chim, hung lệ ánh mắt. Ở nơi này thế giới, kim ô chính là thái cổ thập đại hung thú một trong, cùng côn bằng nổi danh, uy danh chấn động cửu thiên. Cái này kim ô hiển nhiên chính là Thái Dương Thánh Hỏa biến thành, cũng không phải thật sự là kim ô. Kim ô đứng thẳng, ở nó thân thể khổng lồ bên trên có một đạo đạo kim sắc hỏa diễm vần quanh, không gian chung quanh đều bị thiêu đốt sôi trào lên. Tình cảnh này khiến người ta chấn động. Phong Thần Tú bình thản như thường, hắn đã từng trải qua hư vô thôn viêm uy nghiêm, đối với Thái Dương Thánh Hỏa mạnh mẽ còn có thể tiếp thu. Nói thật, Thái Dương Thánh Hỏa muốn so với hư vô thôn viêm cường hãn hơn nhiều. Hư vô thôn viêm sinh ra chính mình thần trí sau khi, liền đem quanh thân hỏa diễm cởi hết, chỉ để lại bản nguyên chi lực, có vẻ vô cùng nhỏ yếu, cái này cũng là hư vô thôn viêm sinh ra linh trí nhất định phải trả giá. Thái Dương Thánh Hỏa thì lại khác, nó thần trí không có hư vô thôn viêm cao như vậy. Bản thể của nó cùng chu vi dung nham hòa làm một thể, dung nham hải dương chính là sụp thân thể, vô cùng khủng bố. Phong Thần Tú nhìn thấy nơi xa kim ô, trực tiếp mở ra thiên nhãn, một luồng khổng lồ linh hồn chi lực từ hắn thiên nhãn bên trong phun ra mà ra, hướng về nơi xa kim ô phun ra mà đi. Phong Thần Tú linh hồn chi lực vọt thẳng vào Thái Dương Thánh Hỏa thân thể bên trong, hắn cảm giác chu vi trống rỗng một mảnh, chỉ có một bản mini bản tam túc kim ô. Rất hiển nhiên, đây chính là Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên hỏa chủng. Chỉ cần khống chế Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên hỏa chủng, hắn là có thể khống chế Thái Dương Thánh Hỏa. Đáng chết. Thái Dương Thánh Hỏa tựa hồ bị chọc giận, há mồm phun ra ngọn lửa màu tử kim, cùng Phong Thần Tú linh hồn chi lực đụng thẳng vào nhau. Ngọn lửa màu vàng nóng bị linh hồn chi lực xé ra, linh hồn giải lụa tàn nhẫn mà quật ở Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên hỏa chủng trên. Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên hỏa chủng phát sinh một tiếng rên, nó tựa hồ bị Phong Thần Tú chọc giận, che ngập bầu trời ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài. Phong Thần Tú không có hoảng loạn, linh hồn của hắn lực lượng hóa thành sợi xích màu đen. Màu đen dây khóa giống như từng cái cự mãng bình thường che ngập bầu trời bao phủ mà ra, cuối cùng hóa thành một đạo lưới lớn bao phủ Thái Dương Thánh Hỏa. Bị dây khóa nhốt lại, Thái Dương Thánh Hỏa điên cuồng dãy rủa, ngọn lửa màu vàng nóng phóng lên trời. Những kia tạo thành vóng lớn màu đen dây khóa, có không ít trực tiếp gãy vỡ đổ nát. Một người nổi giận kéo dài không ngừng chiến đấu, Thái Dương Thánh Hỏa năng lượng bị không ngừng tiêu hao, Phong Thần Tú linh hồn lực lượng cũng bị tiêu hao rất nhiều. Phong Thần Tú đóng thiên nhãn, hắn bàn tay màu xám nhanh như tia chớp rũa ra, chụp tới Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên hỏa chủng. Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên hỏa chủng biến thành kim ô bị Phong Thần Tú một phát bắt được, lập tức kịch liệt dãy rủa. Ngọn lửa màu vàng nóng từ trên người nó bốc lên, đối kháng Phong Thần Tú dùng để đốt cháy nó hư vô thôn viêm. Cùng lúc đó, Thái Dương Thánh Hỏa tụ tập chu vi dung nham bên trong hỏa diễm cùng đi đốt cháy Phong Thần Tú. Ngập trời biển lửa nổi lên bọt nước, to lớn sóng lửa liên miên không dứt đánh về phía Phong Thần Tú. Phong Thần Tú tùy ý những này sóng lửa đánh, cơ thể hắn vô cùng cứng rắn, hơn nữa hắn là thôn thiên ma thể, chu vi hỏa diễm sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ nhiễu. Tuy rằng không bị ảnh hưởng, nhưng Phong Thần Tú phi thường khó chịu, hắn trong ánh mắt tán quá một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn trực tiếp một trường vô hướng về phía Thái Dương Thánh Hỏa bản nguyên lửa trường, bàn tay của hắn biến thành màu đen, có thể thôn phệ tất cả, tiêu diệt tất cả. Một trường vô ra, Thái Dương Thánh Hỏa lửa bản nguyên hỏa chuẩn bị đánh trúng, mặt trên ánh sáng nhất thời ảm đạm rồi rất nhiều. Phong Thần Tú không chậm trễ chút nào, một trường vỗ ra, hắn trưởng kinh bên trong ẩn chứa bắt toàn tạo hóa sức hút, ẩn chứa thôn phệ ma thể thôn thiên thuộc tính, còn ẩn chứa hư vô thôn viêm sức cắn nuốt lượng, Thái Dương Thánh Hỏa căn bản không chịu nổi. Thái Dương Thánh Hỏa bất đắc dĩ chỉ có thể hấp thu chu vi dung nham sức mạnh để đền bù chính mình bản nguyên, nhưng hắn bù đắp bản nguyên tốc độ không sánh được Phong Thần Tú phá hoại tốc độ. Sáng tạo nào có phá hoại dễ dàng.